Chương 502, hắc ma thú người bị thương nặng. Chương 502, hắc ma thú người bị thương nặng. Chờ một chút, Kim Giao huynh. Địa linh tử thấy thế, vội vàng cao giọng hô. Nghe được địa linh tử la lên, Kim Giao Vương dừng lại một chút một cái, sau đó cấp tốc hóa thành nhân hình, rơi trên mặt đất, quay người nhìn về phía địa linh tử. Địa linh tử huynh, chuyện gì? Hẳn là Bắc Hoang còn có biến cố không thành. Địa linh tử mặt mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước hướng về phía trước, đi vào Kim Giao Vương trước mặt, vuốt vuốt sợi râu, nói ra: Kim Giao huynh, chậm đã. Ngươi như thế như vậy hóa thành chân thân, vượt ngang vô số đại hoàn cảnh, bay đi Bắc Hoang, dù cho là ngươi tiên thể thân thể, không ngủ không nghỉ, chỉ sợ cũng không phải một ngày chi công a. Chiến sự thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất Phong Hy bên kia xảy ra điều gì tình trạng khẩn cấp, chờ ngươi đổi tới, món ăn cũng đã lạnh. Ách. Kim Giao Vương khổng lồ thân hình dừng lại, mặt rồng bên trên lóe qua vẻ lúng túng. Như thế cái vấn đề, tuy nói ta bây giờ đã đạt tiên thể cảnh, tốc độ phi hành so sánh với lúc trước có rõ rệt đề thăng, nhưng muốn bay đến Bắc Hoang, chỉ sợ vẫn cần hao phí không ít thời gian. Chính là này lý. Địa linh tử gật đầu cười, Kim Giao huynh, theo lão phu góc nhìn, ngươi không ngại trước tiên phản hồi thánh thành. Khởi động thánh thành bên trong cực nguyên huyền linh trận trực tiếp truyền tống đến Phong Hy bên người. Như vậy, bất quá là trong nháy mắt sự tình, chẳng phải sung sướng. Kim Giao Vương nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi, Phong Hy tại Bắc Hoang đã thành lập được truyền tống trận này sao? Địa linh tử mỉm cười, giải thích nói, ha ha, sớm tại Phong Hy khởi hành tiến về Bắc Hoang trước đó, lão phu liền đã xem cực nguyên huyền linh trận yếu hóa phiên bản cần thiết trận nhãn cùng trận thạch rèn đúc hoàn thành, cũng giao cho hắn. Đợi hắn đến Bắc Hoang về sau, chỉ cần làm sơ bố trí, liền có thể bắt đầu dùng trận này. Đương nhiên, bởi vì là phiên bản đơn giản hóa, đối với truyền tống người tu vi yêu cầu cực cao, ít nhất cũng phải là chuẩn đế cảnh bên trên cường giả, mới có thể tại không gian xuyên qua người trung gian chứng tự thân không bị pháp tắc loạn lưu xé nát. Kim Giao Vương nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi vỗ tay tán dương, ba, 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 ba. Địa linh tử huynh, ngươi đây thật là mưu tính sâu xa. Đi thôi. Kim Giao huynh. Địa linh tử khoát tay áo. Kim Giao Vương không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, hướng đến Thái Huyền Thánh Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nam Châu đã hoàn thành nhất thống. Kiếm Diệt chậm rãi mở miệng, cảm thụ được trong không khí chưa hoàn toàn tan hết máu tanh cùng sát khí, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, ta nơi này chiến bên trong, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tựa hồ lại đến một cái bình cảnh. Ta cần bế quan mấy ngày, đem phần này sát phạt chi khí triệt để dung nhập ta trong kiếm ý, đợi có chỗ đột phá, liền tiến về Tây Vực, cùng Pháp Hải Hòa Thượng kia hội hợp, cùng nhau dẹp yên Tây Vực. Cũng tốt. Bái Nguyệt giáo chủ khẽ bước cằm, Tây Vực mặc dù đều vì Phật tu, nhưng cũng bởi vậy càng thêm thâm căn cố đế, đang cần ngươi dạng này thẳng tiến không lùi kiếm tâm đi phá vỡ. Tốt. Kiếm Diệt nhẹ gật đầu, vậy ta cũng tiến về thánh thành. Lập tức, thân ảnh đồng dạng hóa thành một đạo kim quang, theo sát Kim Giao Vương sau đó biến mất ở chân trời. Bây giờ, chỉ còn lại có ba người chúng ta. Địa linh tử ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên thân, Bạch Long tướng quân, ngươi thế nhưng là còn có khác an bài. Triệu Vân sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Địa linh huynh, quân ta mặc dù đã võ định Nam Châu, nhưng công thành dễ, thủ tâm khó. Những thánh địa này dương nhiệt cũng có tồn lưu, bọn hắn có lẽ không nổi lên được sóng lớn, nhưng đủ để quấy rối địa phương, dao động dân tâm. Ta dự định xuất lĩnh giới thuộc, đối với Nam Châu tiến hành một lần triệt để cày đỉnh bất lư, đem tất cả dương nhiệt nổ tận gốc, vì bệ hạ thống trị, đặt vững một cái tuyệt đối an ổn căn cơ. Địa linh tử nghe vậy, nổi lòng tôn kính, nặng nề gật gật đầu, tướng quân suy nghĩ chu toàn, chính là vì vạn thế mở thái bình cử chỉ. Làm phiên tướng quân, các ngươi đều riêng phần mình đi làm việc a. Bái Nguyệt giáo chủ lạnh lùng nhìn phía dưới đế cung chỗ sâu, bản tọa liền đóng tại đây đế cung. Phía dưới cái kia đế cung chi chủ lưu lại chuẩn bị ở sau, không thể coi thường. Nhất định phải có đầy đủ cường đại người tại đây tọa trấn, để phòng bất trắc, cũng chờ đợi bệ hạ trở về. Lẽ ra như thế, Địa linh tử lập tức biểu thị đồng ý, Bái Nguyệt huynh ngươi thực lực, ở tại chúng ta bên trong sâu nhất không lường được, do ngươi tọa trấn nơi đây, canh gác bậc này cấm chế, cho là ổn thỏa nhất an bài. Về phần lão phu dự định lấy thánh thành làm trung tâm, hướng tất cả bị chúng ta thống nhất Nam Châu địa phương, đều xây dựng bên trên cực nguyên huyền linh trận con trận. Chốc lát thành lưới, ta Thái Huyền binh lực, vật tư, liền có thể xuyên thông toàn bộ Nam Châu. Vậy liền làm phiền Địa linh huynh, trước tiên ở đây đế cung xây dựng một tòa. Bái Nguyệt giáo chủ đưa tay. Chính hợp ý ta. Địa linh tử vỗ tay cười to. Thiên cơ đạo vực, trong đó một tầng đại điện, ầm ầm. Một đạo khổng lồ hắc ảnh hung hăng nện ở điện trên vách đá, khắc đầy thượng cổ phù văn cứng rắn vách tường, ứng thanh băng liệt, vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra, vô số to lớn đá vụn ầm vang rơi xuống. Giống, giống, giống. Bóng đen kia chính là hợp thể mà thành hắc ma thú. Nó dây rủa lấy từ phế tích bên trong bò lên, khổng lồ trên thân thể, màu đen huyết dịch từ mấy đạo sâu đủ thấy xương trong vết thương tuôn ra, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh sền sệt màu mực. Trên người nó cái kia năm tấm đại biểu cho ngũ hành chi lực mặt nạ màu đen, giờ phút này hiện đầy vết rách, nhất là đại biểu thổ tấm mặt nạ kia, tức thì bị một quyền đánh cho lon và mèo, cơ hồ muốn vỡ vụn ra, lộ ra dữ tợn mà thê lương. A a a a, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắc Kim âm thanh tràn đầy kinh hãi cùng bán độc, mang theo vẻ run rẩy. Lần trước giao thủ, ngươi tuyệt không có như thế khủng bố thực lực. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chúng ta rõ ràng đã đột phá đến ngũ phẩm tiên thể cảnh, hợp lực phía dưới đủ để so sánh ngụy lục phẩm tiên thể cảnh cường giả. Làm sao biết? Nước đen cũng không cam chịu tâm. Đất đen mặt nạ vết rách bên trong chảy ra từng sợi màu đen ma khí, hiển nhiên là thương tổn tới bản nguyên. Mà hắc hỏa cùng hắc mục đồng dạng khí tức bề ngoài, trên người bọn họ hộ thể ma khí, giờ phút này còn tại không bị khống chế tán loạn. Đại điện bên trong, khói bụi tràn ngập, phá toái hòn đá ở giữa, hắc ma thú khí tức ngã xuống đáy cốc. Khói bụi cuối cùng, một thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra, mỗi một bước đều đạp ở vỡ vụn trên sàn nhà. Vương Đẳng thân mang vàng kim sợi đế bảo, đầu đội tử kim quan, một mặt phách lối, ngươi quái vật này, lần trước là bản đế tử nhất thời chủ quan, khinh địch, mới khiến cho các ngươi bậc này đồ hèn hạ chui xô ra, may mắn đã thủ. Mà bây giờ, bản đế tử tu vi đã đến đỉnh phòng, lần này liền muốn đem lần trước sổ sách, tính cả lợi tức, cùng nhau cùng các ngươi hảo hảo thanh toán. Nói đến đây, Vương Đẳng nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén như lao. À, đúng. Bản đế tử thiên mệnh đế khí bây giờ tại nơi nào? Ngoan ngoãn giao ra, bản đế tử còn có thể ban thưởng các ngươi một cái thống khoái kiểu chết. Nếu không, chương 503, hắc ma thú, chết. Chương 503, hắc ma thú, chết. Giống. Hắc hỏa dưới mặt nạ ma nhãn cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tiểu tử, ngươi đừng quá khoa trương. Chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta còn không có hoàn toàn thất bại. Vương Đằng nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng, không có thất bại. Tại bản đế tử trước mặt, các ngươi ngay cả dễ rủa tư cách đều không có. Vương Đằng chậm rãi giơ bàn tay lên, đối chật vật không chịu nổi hắc ma thú, năm chỉ hư khép, cũng không bộc phát ra bất kỳ kinh thiên khí thế, nhưng này phiến bị hắc ma thú thân thể chiếm cứ không gian, nhưng trong nháy mắt phát sinh quỷ dị và mèo. Giang giác, giang giác. Sau một khắc, hắc ma thú vị trí một tấc vùng, nhưng vẫn thành một phương tiểu thế giới. Xuân, một cỗ vạn vật sinh sôi khí tức trong nháy mắt tràn ngập, nhưng mang cho bọn hắn cũng không phải là sinh cơ, mà là cực hạn thúc đẩy sinh trưởng. Hắc ma thú trên thân vết thương chỗ, huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng sinh, mục nát, lại tăng sinh, giữa nát đi nữa, tuần hoàn qua lại. Hạ, viêm hạ chi lực theo nhau mà tới, trực tiếp đốt cháy hắc ma thú thân thể, ầm ầm phát ra tiếng vang. Thu, thu phong tiêu sát, mang theo một cỗ khắc nghiệt cùng điêu linh chi ý, hắc ma thú trở nên tinh thần sa sút đứng lên. Đông, tuyệt đối băng hàn đông kết hắc ma thú tất cả, mới vừa bị thúc đẩy sinh trưởng, bị tiêu đốt, bị tước đoạt thân thể, giờ phút này lại bị cực hàn đóng băng nứt vỡ, vô số rất nhỏ băng tinh tại bọn hắn ma huyết cùng xương cốt bên trong ngưng kết bành trướng. Giang giác, giang giác. Khổng lồ ma thân bên trên, màu đen huyết dịch hôn tạp bụi băng, từ vết nước bên trong cốt cốt chảy ra. A, đây là cái gì lực lượng? Kim hỏa, xuân hạ thu đông. Đây là tư quý thời gian chi lực. Hắn đang dùng thời gian pháp tắc để ép ma diệt chúng ta thân thể. Ác vàng kim, đừng lo lắng. Nhanh, chúng ta nhanh thi triển ác chi ngũ hành cấu trúc phòng ngự tuần hoàn. Ác nước lo lắng gào thét. Tốt. Ác hỏa dưới mặt nạ hai mắt đỏ thẫm, đung nhiên hít một hơi, trong miệng bắt đầu điên cuồng tụ tập được màu đỏ sẫm ác hỏa chi lực. Nhưng mà ngũ hành tuần hoàn thiếu một thứ cũng không được. Ta thụ thương quá mức nghiêm trọng. Ác thổ âm thanh suy yếu run rẩy, nó vốn là vằn vẹo trên mặt nạ lại thêm mấy đạo vết rách, căn bản triệu tập khó lường đầy đủ ác thổ chi lực đến vững chắc căn cơ. Tình huống nguy cấp, ác vàng kim lập tức đưa ánh mắt về phía một bên đồng dạng khí tức trầm thấp ác mục, nghiêm nghị quát, ác mục, đừng quản chính ngươi thương thế, nhanh lên dùng ngươi ác mục chi lực tẩm bổ khôi phục các thổ. Ngũ hành tuần hoàn chốc lát đoạn tuyệt, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ác mục nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng nhìn đến các huynh đệ thống khổ bộ dáng cùng không ngừng băng liệt thân thể, nó vẫn là cắn răng đáp ứng. Nó đột nhiên há miệng, một đạo sền sệt như lầm lầy màu lục ác khí phun ra ngoài, cái kia lục khí bên trong tràn đầy oán độc cùng thôn vệ khí tức. Lục khí phiêu tán, tinh chuẩn mà không có vào ác thổ cái kia phá toái trên mặt nạ. Suy, ác thổ trên mặt nạ, lục khí những nơi đi qua, vết rách lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lấp đầy, nó cái kia bể bại khí tức cũng trong nháy mắt khôi phục không ít. Nhưng đây khôi phục phía sau, là ác thân gỗ liền còn thừa không có mấy lực lượng bị cấp tốc rút khô, nó khuôn mặt đều khô vinh mấy phần. Bất quá, cũng may theo ngũ hành ác chi lực, hình thành đem cái kia tứ quý luân hồi chi áp bách chi thế cho nội tình tới. Giống. Hắc ma thú phát ra chấn thiên nộ hống, khổng lồ thân thể một lần nữa ổn đứng ở hư không, vậy đối đen kịt tỏa sáng cự kìm lẫn nhau ma sát, bắn ra chói mắt hỏa tinh. Nếu như đã rơi vào hạ phòng, nó dứt khoát được ăn cả ngã về không, mang bọc lấy gió canh, ngang nhiên thẳng hướng Vương Đằng. A, xem ra còn có chút còn sót lại ý chí chiến đấu. Vương Đằng đứng chắc tay, nhìn đến cái kia mang theo sát ý ngút trời bọt tới quái vật khổng lồ, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn băng lãnh đường cong, cũng tốt, đã các ngươi như thế khát vọng tử vong, cái kia bản đế tử liền thành toàn các ngươi, đưa ngươi triệt để đánh nát, ngay cả một tia cặn bã đều không còn sót lại. Vương Đằng đã dậm trận tại chỗ mà ra, đón lấy cái kia che khuất bầu trời cự kìm. Trong chốc lát, đại điện bên trong bộc phát ra liên tiếp đinh thai nhức óc tiếng vang. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, phanh, phanh, phanh. Vương Đằng cái kia nhìn như phổ thông nằm đấm, mỗi một lần đều vô cùng tình chuẩn đánh vào hắc ma thú cự kìm bên trên. Quyền phong cùng kìm thế va chạm, khuấy động lên từng vòng mắt trần có thể thấy màu đen cùng năng lượng màu vàng nóng gợn sóng, đem xung quanh vốn là tàn phá cung điện lần nữa gọt đi một tầng. Trong lúc nhất thời, lại là thế lực ngang nhau giả tượng. Giống, muốn đem ngươi cả nát. Hắc ma thú bị đây cứng đối cứng giao phong khơi dậy cuối cùng hung tính, nó phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, bên trái cự kìm bỗng nhiên biến chiều, từ bỏ cùng Vương Đằng nắm đấm đụng nhau, mà là lấy một cái xảo trá đến cực điểm góc độ, cực tốc kẹp hướng Vương Đằng phần eo. Đối mặt một kích chí mạng này, Vương Đằng trên mặt cười lạnh chưa từng cải biến mảy may. Siêu. Ngay tại cái kia cự kìm sắp chạm đến hắn áo bào trong nháy mắt, Vương Đằng thân ảnh hóa thành một sợi u quang, quỷ dị tại chỗ tiêu tán. Nhanh. Đằng sau. Hắn tại phía sau ngươi. Hắc ma thú phía sau lưng bên trên mặt nạ ác mục nhãn lực tốt nhất, nó trong nháy mắt bắt được Vương Đằng thoáng hiện vị trí, hoảng sợ thét lên tiếng. Hắc ma thú tâm bên trong khẽ run, khổng lồ thân thể bằng vào bản năng, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cưỡng ép thay đổi. Nhưng là, đã quá muộn. Vương Đằng thân ảnh đã xuất hiện tại nó phía sau, cái kia thủ thế chờ đợi một quyền, lôi cuốn lấy tứ quý luân hồi đạo vận vô thượng uy nghiêm, vô thanh vô tức khắc ở nó sau lưng. Phanh! Hắc ma thú dưới một kích này, triệt để đã mất đi chiến đấu năng lực, bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Vương Đằng cũng không cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc, thân ảnh tại chỗ mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại hắc ma thú hạ xuống quý tích bên trên. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay, tứ quý chi lực lặng yên hội tụ, xuân chi sinh, hạ chi thịnh, thu chi suy, đông chi tịch, bốn loại hoàn toàn khác biệt đạo vận tại hắn lòng bàn tay hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ đủ để dập tắt vạn vật trung cực lực lượng. Sau đó, hắn mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ lạnh lùng, nặng nề mà đập vào hắc ma thú cái kia cực đại vô cùng đầu lâu bên trên. Phanh! Hắc ma thú cái kia không thể phá vỡ đầu lâu, trong nháy mắt vỡ ra. Màu đen huyết dịch cùng phá toái hốc hỗn hợp có đủ mọi màu sắc gát chi ngũ hành chi lực, hóa thành một trận mưa máu, hắt vây tại tàn phá trên đại điện. Nó cái kia khổng lồ thân thể triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ, ở băng ngã xuống đất. Mà nó trên mặt năm tấm mặt nạ, giờ phút này cũng triệt để đã mất đi rực rỡ, cái kia nguyên bản bặm mẻo, hoán độc, giữ tợn ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại có vô tận trống rỗng cùng tĩnh mịch. Ngay tại hắc ma thú sinh cơ đoạn tuyệt mấy mắt, một sợi phong cách cổ xưa mà thê lương trùng vàng, từ hắn tàn khu bên trong mơ màng vang lên. Ông, một tôn lớn chừng bàn tay màu vàng đen chu nhỏ, tránh thoát huyết đục trói buộc, chậm rãi trôi nổi mà lên, yên tĩnh mà lơ lửng giữa không trung. Chính là thiên mệnh đế khí, đoạn hồn trung. Đoạn hồn trung. Vương Đằng thấy này khẽ đọc một tiếng, chậm rãi vươn tay, cách không một chảo. Chương 504, Ma Phật VS Sĩ Kiếm Thánh chương 504, Ma Phật VS Sĩ Kiếm Thánh đoạn hồn trung hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay. Thời gian qua đi nhiều ngày, ngươi cuối cùng trở lại bản đế tử trong tay. Vương Đằng thấp giọng nỉ non, đoạn hồn trung vô luận như thế nào, đều là hắn phụ đế lưu cho hắn thiên mệnh đế khí, mình làm sao đều phải để lại tích chưa đến. Như thế, tương lai tiến vào tiên giới cũng có thể càng tìm thật kỹ hơn đạt được phụ đế, có hắn ủng hộ, tương lai ứng đối cựu địch cũng nhiều mấy phần an toàn. Vương Đằng tâm niệm vừa động, đoạn hồn trung liền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hắn mi tâm, chìm vào sâu trong thức hải. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lạnh lùng nhìn lướt qua trên mặt đất đống kia không thành hình hắc ma thú tàn khu, xem như thu hồi một bút tiểu nợ. Tiếp xuống, hắn ánh mắt xuyên thấu đại điện mái vòm, phảng phất thấy được thiên cơ đạo vực chỗ càng sâu cái nào đó thân ảnh, ánh mắt bên trong sát ý trong nháy mắt trở nên huyết dịch nồng đậm như vậy. Diệp Huyền, bản đế tự biết, ngươi nhất định cũng tiến vào. Phương này đạo vực chính là ngươi ta cuối cùng chiến trường. Chờ bản đế tử cùng ngươi gặp nhau thời điểm, chính là ngươi vẫn lạc, bản đế tử cướp đi ngươi tất cả. Cái kia một tử nguyệt cũng phải trở thành, chúng ta vô thượng đại đạo chi lô đỉnh. Ngay tại hắn sát ý sôi trào thời khắc, một đạo từ thế giới chi lực cấu thành âm thanh truyền đến, chúc mừng vượt qua giả, thành công thông qua thí luyện. Xin hỏi, phải chăng chuẩn bị tiến vào tầng tiếp theo? Đương nhiên. Vương Đằng không chút do dự trả lời. Ầm ầm. Trước mặt cái kia phiến phá toái không gian, đột nhiên liệt khai một đạo to lớn khe hở. Một cái từ cổ lão thanh đồng rèn đúc cửa lớn, chậm rãi từ khe hở bên trong dâng lên. Vương Đằng không chút do dự, sửa sang lại một cái áo bào, mở ra những bước, ngẩng đầu đỡ ngực mà bước vào đạo kia thanh đồng cửa lớn bên trong. Cánh cửa tại phía sau hắn chậm rãi quan bế, đem một chỗ bừa bộn cùng máu tanh triệt để ngăn cách. Tại tĩnh mịch bên trong chậm rãi trôi qua mấy canh giờ. Khi Vương Đằng thân ảnh sớm đã biến mất tại thanh đồng phía sau cửa, rốt cuộc lần nữa có động tĩnh. Cái kia hắc ma thú tàn khu, đông nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một sợi hắc khí từ đó tách rời mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái tinh mỹ hộp. Cái hộp kia toàn thân huyền hắc, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, phía trên lấy thiên địa làm lô, đạo tác vì công, tuyên khắc lấy ngũ hành ác pháp tắc chi tranh. Hộp xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt đất hắc ma thú tàn khu bị rút đi một điểm cuối cùng năng lượng, tiêu tán thành vô hình. A, một tiếng bén nhọn đến cơ hồ muốn xé rách thần hồn giọng nữ từ trong hộp bạo phát đi ra, chính là ác nước, đáng chết, chúng ta thật vất vả thu hoạch được đây thân thể, cứ như vậy bị hắn một bàn tay đập nát, hủy hoại chỉ trong chốc lát, quả thật nên chết. Đáng chết a, ác nước, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Một cái táo bạo như lôi giọng nam vang lên, là ác thổ, ta quan tâm hơn là ở nơi đang chết này thiên mệnh đạo vực bên trong, chúng ta đi nơi nào tìm tiếp theo cỗ phù hợp thân thể. Tầng này tất cả sinh linh, thí luyện giả đều đã bị cái kia đáng chết giá hỏa cho tàn sát hầu như không còn. Chúng ta ngay cả cái tàn hồn đều hút không đến. Vậy liên tiến vào tầng tiếp theo, ác hỏa. Tiến vào tầng tiếp theo. Nói đến nhẹ nhõm. Ác một âm thanh mang theo một tia do dự cùng nhát gan, chúng ta bộ dáng này, như thế nào tiến vào? Ngu xuẩn. Ác hỏa âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một tia không kiên nhận trách cứ, các ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Đạo kia thanh đồng môn bởi vì cái kia Vương Đằng tiến vào, mở ra thông đạo chưa hoàn toàn khép kín. Không gian pháp tắc còn chưa ổn định, đúng là chúng ta bậc này tồn tại thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ các ngươi muốn vĩnh viễn bị vây ở đây một mảnh tử địa, thẳng đến tiêu tán sao? Ác hỏa nói đúng. Ác kim cái kia cuồng bạo bá đạo âm thanh rốt cuộc băng lên, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán, cùng ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng đánh cược một phen. Chỉ cần tìm được một cái tốt thân thể, liền có thể một lần nữa phục sinh chúng ta. Tốt. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đi. Ác kim lớn tiếng gào hét. Còn lại bốn ác cùng kêu lên đáp lời, lại không nửa phần do dự. Vũ hành pháp tắc tranh bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, tinh mị cái hộp nhỏ, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng đến đại điện cuối cùng đạo kia sắp hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đường khe hở thanh đồng môn, vọt tới. Một tòa khác đại điện bên trong, long cong, từng tiếng càng đến cực hạn kiếm minh. Một đạo cô đọng như thực chất kiếm khí màu xanh, mang theo thẳng tiến không lùi, chém hết vạn vật quyết tuyệt ý chí, ngang nhiên chém xuống. Ông tới giằng co là một cái từ thuần túy kim quang ngưng tụ mà thành to lớn Phật thủ. Phật thủ bên trên kinh văn ẩn hiện, phạm sướng than nhẹ, chấn áp tất cả tà ma. Đây chính là vạn Phật tự bí mật bất truyền, kim quang Phật thủ. Kiếm khí màu xanh cùng kim quang Phật thủ va chạm trong nháy mắt, kiếm mang xuyên thủng Phật thủ phòng ngự, kim quang Phật thủ bên trên kinh văn trong nháy mắt ảm đạm, phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Phanh, 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 phanh. Ta thế chưa tiêu kiếm khí hóa thành vô hình sóng xung kích, hung hăng đâm vào vị kia thi pháp Phật bảo trên người lão giả. Lão giả thân hình kịch chấn, dưới chân cứng rắn mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, liên tiếp rút lui thất bộ, mỗi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân, vừa rồi ổn định thân hình. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn mình tay phải. Cái kia từng thi triển ra kim quang Phật thủ tay, giờ phút này tăng bảo ống tay áo đã vỡ vụn, lộ ra mu bàn tay bên trên, một đạo nhàn nhạt vết kiếm đang lóe ra màu xanh ánh sáng nhạt. Máu tươi đang từ đạo kia nhỏ không thể thấy vết kiếm bên trong chảy ra, một giọt nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lão giả chính là Vạn Phật tự tiền nhiệm chủ trì, Linh Cát Hòa thượng sư tôn, Phật Sĩ Tử. Lão tăng trong mắt lần đầu lộ ra ngưng trọng cùng sợ hãi thán phục, cảm thụ được vết thương chỗ cái kia cố còn tại không ngừng ăn mòn hắn Phật lực kiếm ý, tự lẩm bẩm, hảo kiếm. Tốt một kiếm chẳng hư phá vọng. Một kiếm này, thí chủ ngươi chẳng những chạm nát lao nạp kim quang Phật thủ, còn bài trừ bốn Phật bất phôi kim thân thí chủ, ngươi kiếm đạo đã ở nhân gian có thể coi là vô địch. Một đạo thân ảnh đồng bền rơi xuống đất, người đến một thân thanh lịch trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, ánh mắt bình tĩnh không gặp mảy may gợn sóng. Chính là kiếm thánh, Ân Như Tuyết. Lao hòa thượng, ngươi Phật thuật cũng là đạt đến đại thành, từ bi bên trong ngầm kim cương trừng mắt, cương nhu cùng tồn tại, hòa hợp hoàn mỹ. Đương thời có thể đem Phật môn thần công tu đến ngươi trình độ như vậy, ngoại trừ bản tiên giả biết rõ một người bên ngoài, liền chỉ có Tây vực cái kia Vạn Phật tự có thể có này cơ giả. Ân Nhược Tuyết trong lòng âm thầm ước định, trước mắt lão hòa thượng nên là Vạn Phật tự đế nội tình. Hôm nay đã thầm hạ quyết tâm giết chết hắn. Phật Sĩ Tử nghe vậy, mở mắt ra, cảm thụ được trên người đối phương cái kia cố cùng thiên địa tương hợp, nhưng lại vượt lên trên vạn vật kiếm ý, trong lòng cũng là có chút gợn sóng. Hắn tung hoành thiên cơ đại lục vô số năm, tự nhận đối với đại lục bên trên đỉnh tiêm thế lực rõ như lòng bàn tay, vô luận là ngũ đại đế tộc, vẫn là ẩn thế tông môn, chưa hề nghe nói có vị nào có thể đem kiếm thuật tu luyện tới như thế cảnh giới cường giả. Chương 505, cư bên Phật Ma, Phật Sĩ Tử chương 505, cư bên Phật Ma, Phật Sĩ Tử xem ra, thí chủ ngươi thân phận, so lão nạp muốn thần bí nhiều. Phật Sĩ Tử chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, lão nạp nhìn ngươi kiếm ý, siêu phàm thoát tục, bất nhiễm bụi trần, không biết thí chủ xuất từ nơi nào, là cái nào không muốn người biết ẩn tàng thánh địa. Lão hòa thượng, nói cho ngươi cũng không sao. Kiếm thánh nhân Nhược Tuyết âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong đó lại nhiều một tia khó nói lên lời mênh mông, bản tọa chính là từ Thái Huyền mà đến. Kiếm thánh mặc dù đã hạ quyết tâm muốn giết chết cái này lão hòa thượng, nhưng lúc trước trong chiến đấu, kiếm thánh liền đã phát hiện, lão hòa thượng này Phật pháp bên trong xen lẫn cố cực kỳ tà ác lực lượng. Thái Huyền, Phật Sĩ Tử cao mày, tại ký ức bên trong bay nhanh tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Cái tên này đối với hắn mà nói, chưa từng nghe thấy, phản phất trống rông xuất hiện. Là trung thổ cái nào đó ẩn thế vô tận kỷ nguyên cổ lão thánh địa sao? Trung thổ. Ân Nhược Tuyết khỏe miệng mang theo một tia khinh miệt cùng thương hại, chúng ta cũng không phải là ngươi nhận biết bên trong bất kỳ thế lực nào. Tốt, dày vò khốn khổ đủ rồi, nhân quả đã xong, nên tiễn ngươi lên đường. Ân Nhược Tuyết trường kiếm màu xanh phát ra từng tiếng càng kiếm ngân vang, cổ tay rung lên, mũi kiếm nhẹ chút, phát ra răng rắc một tiếng băng dọn, từng đạo đen kịt vết rách trống rỗng lan tràn ra. A Di Đà Phật. Phật Sĩ Tử hai mắt khép hở, lại mở ra thì trong mắt đã mất nửa phần từ bi, thay vào đó là một vẻ nóng rực chiến ý. Đúng lúc lão nạp đối cứng mới giao thủ cũng vẫn chưa thỏa mãn. Thí chủ, liền để lão nạp lần nữa lãnh giáo một chút, ngươi đây siêu thoát phàm trần kiếm đạo, đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Tới đi. Ân Nhược Tuyết lạnh nhạt đáp lại, thân hình cung động, sau người lại phảng phất có ước vạn tinh thần tại vận chuyển. Từng trôi từ thuần vị kiếm ý ngưng tụ màu xanh hư kiếm đột nhiên hiện ra, còn bao quanh hắn xoay chậm chậm, hình thành một tòa mênh mông vô ngần kiếm tinh vực theo hắn bước ra một bước, toàn bộ kiếm vực trong nháy mắt kích hoạt. Kiếm truy tinh sông, một bước phóng ra, thiên địa thất sắc. Cái kia vẩn quanh toàn thân ngàn vạn kiếm quang, hóa thành một đầu gạo thét màu xanh thiên hà, mang theo chặt đứt tinh thần lực lượng, phô thiên cái địa hướng đến Phật Sĩ Tử cuồng dũng tới. Kiếm quang những nơi đi qua, đại điện mặt đất bị cày ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Phật Sĩ Tử vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, đột nhiên hít một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, bất diệt kim thân, đệ thất trọng, cổ Phật vô địch. Bèn, một cỗ viễn siêu trước đó khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Chỉ thấy hắn cái kia giản mùa khô quắt thân thể tại kim quang bên trong cấp tốc bành trướng thủy biến, còn xuống lưng thẳng tắp như tùng, đầu đầy tóc trắng chuyển thành đen nhánh. Trên mặt khắc sâu nếp nhăn bị vớt lên, thay vào đó là một tấm góc cạnh rõ ràng, tràn ngập lực lượng cảm giác gương mặt. Trên thân Phật y bị cỗ này cuồng bạo khí kình chấn thành một mịn, lộ ra một bộ bắp thịt quần quần hoàn mỹ thân thể. Làn da bên trên, từng đạo màu vàng đen cổ Phật phù văn hiện lộ, tự mình lưu chuyển, tản mát ra bất hủ bất diệt huy hoàng thần uy. Lão Nạp Uyển, ngươi đỡ được sao? Phật Sĩ Tử âm thanh trở nên hùng hồn như lôi, chưa sử dụng bất kỳ phức tạp chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản mà, đối cái kia cuốn tới kiếm hạ, vung ra một quyền. Phanh! Ngàn vạn kiếm quang, tại chạm đến cái kia ám kim quyền phong trong nháy mắt, hóa thành đầy trời điểm sáng màu xanh, tiêu tán thành vô hình. Một quyền chi uy, quả là như vậy. Giờ phút này Phật Sĩ Tử tràn đầy tự tin, tin tưởng, bằng này thần thông, cho dù là một mảnh tinh thần, cũng có thể bị hắn một quyền đánh nổ. Thú vị, quả thật thú vị. Kiếm Thánh Nhân Nhược Tuyết chẳng những không có nửa phần vẻ mệt mỏi, cặp kia thâm thúy đôi mắt ngược lại giấy lên càng thêm hừng hực quang mang. Chỉ thấy hắn trong tay thanh phong kiếm không còn chỉ là vung chặt, mà là lấy tay cổ tay làm trụ, đầu ngón tay làm dẫn, trước người vạch ra một đạo huyền ảo khó lường quy tích. Cái kia khủng bố kiếm mang cũng không tiêu tán, ngược lại tại hắn điều khiển bên dưới trọng tổ. Một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt hóa thành chín đạo hình thái khác nhau, nhưng lại khí tức tương liên màu xanh kiếm ảnh. Siêu, 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 siêu. Chín đạo kiếm ảnh phá không mà tới, tinh chuẩn mà lơ lửng tại Phật Si Tử đỉnh đầu chín cái phương vị, chỉnh thiên la địa vong chi thế. Kiếm Thánh Nhân Nhược Tuyết trong mắt tinh quang chợt lóe, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng đến Phật Si Tử nhẹ nhàng điểm một cái, rơi xuống. Này khiến vừa ra, chín đạo kiếm ảnh ầm vang đâm xuống. Bọn chúng ở giữa không trung dung hợp, hóa thành một thanh càng thêm cô đọng khổng lồ thanh sắc cự kiếm, kiếm trận chi lực hiện lộ hoàn toàn. Phật Si Tử lại không nửa phần giữ lại. Song quyền bên trên, cổ Phật phù văn điên cuồng lưu chuyển, kim quang hừng hực đến cực hạn, ở trên đỉnh đầu hắn phương ngưng tụ thành một mặt to lớn màu vàng Phật Thuẫn. Ầm ầm, chín hợp nhất thanh sắc cự kiếm hung hăng chạm tại màu vàng Phật Thuẫn bên trên. Màu vàng Phật Thuẫn run rẩy kịch liệt đứng lên, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng xuyên thấu qua Phật Thuẫn, tầng tầng truyền lại, hung hăng đặt ở Phật Si Tử trên hai tay. Giang giác, giang giác. Phật Si Tử dưới chân cái kia nguyên bản mặt đất, rốt cuộc không chịu nổi cỗ này khủng bố lực trùng kích, trong nháy mắt sụp đổ vỡ nát. Thật nặng trọng kiếm ý, thật quỷ dị trận pháp. Phật Si Tử trong lòng hoảng sợ, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn có thể cảm giác được, đây cũng không phải là chín đạo lực lượng đơn giản chống chất, mà là một loại tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng hợp lực. Phật Si Tử song tí cơ bắp sôi sụp, nổi gân xanh, liều mạng hướng màu vàng Phật Thuẫn bên trong quán thâu lực lượng. Một bên khác, Kiếm Thánh Nhân Nhược Tuyết tay phải trên không trung không ngừng kết xuất huyền ảo thuật ấn, mỗi một lần ấn pháp biến ảo, đỉnh đầu kiếm trận uy lực liền tăng vọt một điểm. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lâm vào giằng co. Chỉ là, sự cân bằng này cũng không duy trì liên tục quá lâu. Theo kiếm thánh duy trì liên tục tạo áp lực, Phật Si Tử song tí run rẩy càng ngày càng kịch liệt, cao ngất kia như sơn thân thể lại bắt đầu có chút chìm xuống. Mồ hôi, hôn tạp màu vàng huyết dịch từ hắn thái dương trở xuống. Tiếp tục như vậy, lão nạp cổ Phật chi lực sớm muộn sẽ bị hao hết, kim thân cũng sẽ bị đây kiếm trận miễn cưỡng đè sập. Phật Si Tử trong lòng bắt đầu lắc lư, không biết phải chăng là muốn sử dụng loại kia thuật pháp, đây chính là mình cuối cùng át chủ bài, chốc lát vận dụng, liền vô pháp quay đầu lại. Nhưng nhìn lấy đỉnh đầu cái kia chín chuôi ẩn chứa vô tận ý sát phạt thanh phong, cảm thụ được cái kia đủ để đè sập tinh thần khủng bố uy áp, hắn biết mình đã không có lựa chọn. Thôi, 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 đều đến loại tình trạng này, còn có cái gì tốt do dự? Ma Phật chi lực, thức tỉnh a! Phật Si Tử đem mình tại thể nội phong ấn triệt để bày ra, trực tiếp cực hạn tà ác lực lượng tại Phật Si Tử trên thân phát ra, toàn thân kim quang hoàn toàn bị đây tà ma chi khí nơi bao bọc. Phật Si Tử thân thể run lên bần bật, dưới da vô số đạo màu đen ma cấp tốc bò đầy hắn khuôn mặt, cái cổ, cho đến toàn thân. Hắn đôi mắt từ thanh tịnh thiên ý chuyển biến làm một loại làm người sợ hãi màu đỏ sậm, chỗ sâu trong con người còn có vô số oan hồn tại kêu rên, đang giãy giụa. Quả nhiên đi ra sao? Kiếm Thánh Nhân Nhược Tuyết chẳng những không có mảy may ngoài ý muốn, ngược lại phát ra một tiếng ý vị sâu xa cười lạnh, bản tiên giả đã đợi chào ngươi lâu. Chương 506, Phật Si Tử bỏ mình. Chương 506, Phật Si Tử bỏ mình. Nhìn thấy Phật Si Tử cái kia bị thiên diệt địa ma uy, khí thế kia ngược lại là tăng lên không ít, đoán chừng tới lục phẩm tiên thể cảnh không kém lắm. Kiếm Thánh Nhân Nhược Tuyết lập tức ấn quyết trong tay huyền ảo biến ảo. Cùng lúc đó, trong thức hải, thần hồn cũng theo đó cập mình, lấy vượt xa nhục thân tốc độ bay nhanh kết ấn. Một đạo thuần túy từ thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành trường kiếm màu xanh, tại trong thức hải chậm rãi hình thành lấy. Thanh kiếm này không có thực thể, lại so bất kỳ thần binh lợi khí đều phải sắc bén, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, phá diệt hư không mênh mông kiếm ý. Phật ma chi thân, chấn nhiếp ngàn vạn, một ma đản sinh, vạn Phật giật tát. Triệt để ma hóa Phật Si Tử trong miệng tuốt ra không còn là Phật kinh, mà là nguyền rủa. Hắn chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay, cuối cùng một tia yếu ớt kim quang cũng bị đen kịt ma khí triệt để thôn vệ thay thế. Phật ma diệt không quyền. Phật Si Tử gầm thét lên tiếng, song quyền đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Không còn là bất kỳ chiêu thức, chỉ là thuần túy nhất Phật ma chi lực, hội tụ ở song quyền bên trên, hóa thành hai đạo màu đen vòng xoáy. Màu vàng tấm thuẫn một cái liền bị đánh nát, cửu đại kiếm ảnh cũng là một trận kịch liệt rung động. Cho bản tọa, nắt. Phật Si Tử trong mắt hồng quang đại định, ma khí sôi trào, thân hình hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, xuất liên tục vô số quyền. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn mà đánh vào một đạo kiếm ảnh bên trên. Phanh, 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 phanh. Liên tiếp nặng nề bạo liệt tiếng vang nổ tung. Đạo thứ nhất kiếm ảnh tại ma khí ăn mòn dưới, gào thét lấy hóa thành điểm sáng tiêu tán, thứ hai nói, đạo thứ ba. Kiếm ảnh liên tiếp mà pha toái. Cuối cùng một quyền, hội tụ toàn thân ma Phật chi lực, chậm rãi đẩy ra, cuối cùng một đạo cứng rắn nhất kiếm ảnh, tại đây trung cực một quyền trước mặt, ngoan cường mà giữ vững được phút chốc, cuối cùng cũng triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời màu xanh quang tiết. Phật Si Tử đứng ở giữa không trung, phía sau là sôi trào ma khí, chậm rãi thu hồi nằm đấm, cảm thụ được ma khí, nhịn không được cười to, ha 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 ha. Phật ma chi lực, quả nhiên để cho người ta say mê a. Đây mới thực sự là lực lượng. Cái này mới là ta phải có tư thái. Phật Si Tử tiếng cười im bặt mà dừng, chậm rãi cúi đầu xuống, cặp kia thiêu đốt lên đỏ sẫm hỏa diễm ma nhãn, xuyên thấu không gian cách trở, tinh chuẩn mà khóa chặt nơi xa kiếm thánh nhân Nhược Tuyết, ngươi loại này kiếm giả, cũng là có mấy phần năng lực, có thể đem bản tọa chân thân bức bách đi ra. Đã như vậy, ngươi liền có tư cách trở thành bản tọa hóa thành Phật ma cái thứ nhất tế phẩm. Có đúng không? Kiếm thánh nhân Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, trong nháy mắt xuyên thấu giết đế cuồng ngạo tiếng cười, rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Giờ phút này, hắn trong thức hải, đạo kia từ thần hồn ngưng tụ mà thành màu xanh chi kiếm, đã hoàn toàn tụ tập thành hình. Một thanh toàn thân xanh lam bích, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt tinh huy thực thể thần kiếm, treo ở trong thức hải, mũi kiếm chỉ đến, ân nhược chuyết chỗ mi tâm, một vệt như có như không màu xanh vết kiếm tùy theo hiện hiện. Ha 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 ha, không biết tự lượng sức mình. Phật Si Tử cười lạnh, Phật ma chi lực cực kỳ đề thăng, một thanh tạo hình quỷ quyệt, tản ra vô tận tĩnh mịch cùng khí tức hủy diệt ma thương, trong tay chậm rãi thành hình. Thân thương hiện lên một loại hôi bại chi sắc, trên đó, bảy viên trắng bệnh, lớn nhỏ không đều xương thú hoặc nhân xương, xương trong mắt đều có một chút màu u lam hồn hỏa tại minh diệt mẻ lên. Này thương tên là Bảy Cốt Ma Nguyên Thương, là bản tọa lấy Phật ma làm cơ sở, tan bảy vị cường giả tuyệt thế bản nguyên ma nguyên, đúc thành này thương, nhìn bản tọa đưa ngươi đánh giết huyết tế Bảy Cốt Ma Nguyên Thương. Bảy Cốt Ma Nguyên Thương, giết. Phật Si Tử quát to một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, thân hình hóa thành một đạo xé rách không gian màu xám lưu quang, trong tay Bảy Cốt Ma Nguyên Thương mang theo thôn phệ vạn vật hung sát chi khí, đâm thẳng ân nhược chuyết tim. Đến tốt. Kiếm Thánh dẫn theo trong tay thanh phong kiếm, chân đạp huyền diệu bộ pháp, một bước một cái chớp mắt chuyển, thân hình tại tấp vương giữa hóa thành mấy đạo tàn ảnh, khi thì trái, khi thì phải, trong tay thanh phong kiếm hóa thành một mảnh tinh mịn kiếm võng. Không ngừng đâm, gọn, treo công kích tại ma thương thần thường, báng thương thậm chí trên mũi thương. Mỗi một lần công kích đều vừa đúng mà đẩy ra thương thế lực đạo, tìm kiếm lấy cái tia chớp mắt là qua sơ hở. Đương nhiên, Phật Si Tử cũng cầm trong tay ma thương vung vẩy đến cực hạn, thương pháp đại khai đại hợp, bá đạo vô cùng, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại, thành thạo điêu luyện. Đương nhiên, Phật Si Tử ma khí hội tụ, bảy cốt ma nguyên thương đột nhiên đâm ra, bảy con cốt ma xông ra mà đến, bảy con cốt ma phun ra hắc vụ, để kiếm thánh cũng vì đó một hoảng hốt. Bảy cốt ma thương trực kích kiếm thánh nhân nhược chuyết thân thể, ân nhược chuyết chỉ có thể dùng trong tay thanh phong thân kiếm đi chống cự. Phanh! Thanh phong kiếm thân kiếm cùng bảy cốt ma nguyên thương mũi thương ngang nhiên chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt cực quang từ va chạm điểm bạo phát. Kiếm thánh thân thể kêu lên một tiếng đau đớn, cả người mượn cố này cự lực lui về phía sau vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Hắn cầm kiếm tay phải, miệng hổ đã đánh rách tạc hơi, máu tươi thuận theo kiếm thanh nhỏ xuống, trong tay thanh phong kiếm càng là phát ra một trận rất nhỏ vù vù cùng run rẩy. Đến tìm ra hắn sơ hở, dùng thần hồn chi kiếm một kiếm đánh giết hắn. Thế nào, bản tọa hóa thành thân này, ngươi liền đã không có thủ thắng cơ hội. Phật Si Tử âm thanh băng lãnh tự tin, tựa hồ khống chế tất cả, thân hình thoát một cái, lần nữa hóa thành một đạo màu xám lưu quang, thẳng hướng kiếm thánh nhân một chuyết. Hai người lại lần nữa kịch đấu cùng một chỗ, đại điện bên trong, kiếm quang cùng ma ảnh xen lẫn không ngớt, tiếng va chạm chưa hề ngừng. Nhoáng một cái mây chụp canh giờ quá khứ, kiếm thánh nhân nhược chuyết tình huống tựa hồ trở nên không tốt, trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ bạch tí liễu, hô hấp càng ngày càng nặng trọng, khí tức cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu xuống dưới, có sơ hở. Ha 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 ha. Kiếm giả, ngươi lực lượng đã chậm rãi biến mất, một thương này, ngươi liền không có sức chống cự. Phật Si Tử nhìn đến kiếm thánh càng ngày càng yếu lực lượng đại hỉ, không còn bảo lưu, thể nội Phật ma chi lực điên cuồng phun trào, toàn bộ rót vào trong tay bảy cốt ma nguyên thương bên trên. Chết. Phật Si Tử cả người cùng ma thương hợp làm một thể, hóa thành một đạo nối liền trời đất màu xám cầu vồng, lấy không thể địch nổi chi thế, hướng về kiếm thánh tim, ngang nhiên đâm ra. Xuy. Bảy cốt ma nguyên thương mũi thương, không trở ngại chút nào mà xuyên thấu kiếm thánh nhân nhược chuyết lồng ngực. Nhìn ngươi còn không chết. Phật Si Tử nhìn đến bị mình xuyên qua kiếm thánh nhân nhược chuyết, điên cuồng cười to, kiếm giả, không gì hơn cái này. Tại bản tọa lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ kỹ xảo đều là phí công. Chết. Chết vẫn là ngươi. Một đạo băng lanh âm thanh từ Phật Si Tử sau lưng vang lên. Giết đế cười như điên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn hoảng sợ muốn quay đầu, lại phát hiện thân thể đã không nghe sai khiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, một điểm cực hạn màu xanh thần hồn chi quang, không có dấu hiệu nào ở trước mặt hắn hư không bên trong lóe qua. Quang mang kia, nhanh đến siêu việt thời gian khái niệm. Siêu. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phật ma con trên trán, liền lặng lẽ hiện ra một giọt đỏ thấm huyết châu. Chương 507, Nam Ác Chi Tử chương 507, Nam Ác Chi Tử 3. Huyết châu nhỏ xuống. Vô thượng ma uy bảy cốt ma nguyên thương, nặng nề mà đập xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề gào thét. Thân thương u ám, bảy cái bạch cốt khô lâu bên trên quang mang triệt để dập tắt. Phốc. Một miệng lớn đỏ thấm máu tươi, cũng không nén được nữa, từ kiếm thánh nhân nhược chuyết trong miệng cuồn phún mà ra. Máu tươi chiếu xuống băng lãnh trên mặt đất, phát ra từ từ nhẹ vang lên. Kiếm thánh nhân nhược chuyết lảo đảo một cái, dùng trong tay thanh phong kiếm miễn cưỡng trèo chống thân thể, mới không có ngã xuống. Tiên phong vân thể thuật. Nguyên lai, tại cái kia thời khắc xuống còn, bị bảy cốt ma nguyên thương một thương xuyên qua, cũng không phải là hắn bản thể, mà là hắn lấy tu vi làm dẫn, hao phí tự thân ba thành huyết mạch tinh huyết, ngưng tụ ra một đạo hoàn mỹ phân thân. Đạo kia phân thân, nắm giữ hắn chín thành khí tức cùng lực lượng, thậm chí ngay cả rất nhỏ động tác thói quen đều cùng bản thể không khác chút nào. Chính là đây đạo cơ hồ lấy giả loạn chân thế thân, lừa qua cùng ngạo Phật Si Tử, để hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, từ đó lộ ra cái kia chí mạng sơ hở. Nhưng mà đây chung quy là một trận đánh cược, cuối cùng là dừng ở đây rồi a. Ân Nhược Chuyết tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt giống như một trang giấy, ngay cả cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một thân tu vi đã mười đi mất bảy, lại không lực bước vào tầng tiếp theo. Hắn cười khổ một tiếng, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Cũng không biết bệ hạ phải chăng thu hoạch được cái kia thiên mệnh a. Ai? Hy vọng tiền tài mình có thể trợ giúp bệ hạ. Trong lòng nhớ mong đã định, kiếm thánh nhân Nhược Chuyết ánh mắt lần nữa rơi vào phía trước cố kia chậm rãi ngã xuống trên người. Mặc dù Phật Si Tử thần hồn đã bị mình thần hồn chi kiếm triệt để gạt bỏ, nhưng cỗ này ngưng tụ Phật ma chi lực thân thể, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao, đây cũng không phải là một bộ phổ thông thi thể. Thân thể này là Phật cùng ma dạng dung hợp, nếu là cứ như vậy bỏ đi không thèm để ý, quả thực là phung phí của trời. Ân Nhược Tuyết đè xuống quần quần khí huyết, kéo lấy nặng nghề nhị bước, chậm rãi đi hướng cách đó không xa Phật si tử cố kia còn mang sát khí thi thể, vật này mang về Thái Huyền Thánh Triều, giao cho mấy vị kia luyện khí tông sư, nếu có thể đem chế tạo thành một bộ vô ý thức khôi lỗi. Hắn không có nói tiếp, nhưng trong đó giá trị không cần nói cũng biết. Một bộ từ Phật ma chi thân chế tạo khôi lỗi, tất nhiên sẽ trở thành Thái Huyền Thánh Triều lại một nội tình. Bất quá, ngay tại kiếm thánh nhân Nhược Tuyết suy nghĩ lấy xử lý như thế nào cố này Phật ma thân thể thì dị biến nảy sinh. Phía trên cung điện không gian không có dấu hiệu nào nổi lên một vòng gợn sóng, ngay sau đó một đạo nhỏ bé không gian khe nứt lặng yên mở ra, một cái toàn thân lưu chuyển lên bằng kim xanh lam đỏ đen vàng ngũ sắc quang mang hộ, từ đó vô thanh vô tức trượt xuống yên tĩnh mà lơ lửng giữa không trung bên trong. Ai kiếm thánh nhân Nhược Tuyết con người bỗng nhiên co bảo, cầm trong tay thanh phong kiếm nằm ngang ở trước ngực, trên thân kiếm một đạo yếu ớt kiếm mang lần nữa sáng lên. Tầng này chẳng phải còn lại mình cùng đây bị đánh giết Phật si từ sao? Làm sao biết ở thời điểm này vẫn còn đồ vật có thể chống rông xuất hiện? Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, cái kia lơ lửng ngũ hành hộp nhỏ có chút chấn động một cái thu kịch mà mang theo khàn khàn giọng nam từ đó truyền ra, là kiếm thánh huynh. Ngay sau đó, một cái thanh thúy mang theo một tia sống sót sau tai nạn cuồng hỉ giọng nữ vang lên, thật là kiếm thánh huynh. Ha 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 ha, trời vong ta nhóm a, không nghĩ tới, lại là tại đây trong tuyệt cảnh gặp được kiếm thánh huynh. Có kiếm thánh huynh ở đây, chúng ta cuối cùng là an toàn. Với lại, kiếm thánh huynh bên cạnh ngươi cố kia thể xác, tê, thật cường đại khí tức, lại là một bộ chưa hoàn toàn cùn độ tuyệt thế thân thể a. Ác hỏa vô cùng kích động. T. Thật là thân thể a. Đây chính là vô giới chi bảo. Ác một càng là khó mà khống chế trong lòng dục vọng. Khống chế, ngũ hành hộp ông một tiếng, liền hướng đến Phật si tử ngã xuống thân thể phương hướng bay nhanh mà đi. Tại nó bay ra trong nháy mắt, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí màu xanh, tinh chuẩn đối lại tại hộp đường đi trước đó. Kiếm thánh nhân Nhược Tuyết nắm thanh phong kiếm, ánh mắt như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái hộp kia, trầm giọng quát, ngươi là vật gì? Tựa hồ có loại quen thuộc khí tức. Kiếm thánh huynh, chúng ta là hắc ma thú a. Chúng ta cùng nhau đi theo bệ hạ tới đến ngày này cơ đạo vực a. Ác kim cái kia thu kệ âm thanh từ tinh mỹ ngũ hành hộp bên trong truyền ra, mang theo một tia bội vàng cùng kích động. Hắc ma thú. Kiếm thánh nhân Nhược Tuyết chân mày hơi nhíu lại, ngưng thần cảm ứng. Theo ác kim đây nói một cái, hắn xác thực từ cái kia lưu chuyển lên ngũ hành chi quang hộp chỗ sâu, bắt được một tia cực kỳ quen thuộc. Căng cứng thần kinh rốt cuộc lòng xuống, trong tay thanh phong kiếm chậm rãi rủ xuống, mũi kiếm chĩa xuống đất, các ngươi làm sao biết biến thành bộ dáng này? Ban đầu cái kia ma thú hắc ám thân thể đâu? Làm sao biết chỉ còn lại có nguyên thần, sống nhờ tại phương này tấp chi hạt bên trong? Một tiếng hôn tạm bất đắc dĩ cùng đắng chát thở dài từ trong hộp truyền ra, là ác hỏa âm thanh. Ai? Đây còn không phải chúng ta suối quậy sao? A. Ân Nhược Tuyết ánh mắt ngưng tụ, truy vấn, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là gặp cái gì không thể địch cường địch. Lấy các ngươi bản sự, tại ngày này cơ đạo vực bên trong, mặc dù không dám nói hoành hành không sợ, nhưng tự vệ dù sao cũng nên là dư xài a. Kiếm Thánh Minh, ác hỏa âm thanh trở nên trầm thấp đứng lên. Ngươi còn nhớ rõ lần trước, chúng ta tại chúng ta Thái Huyền Thánh Triều thời điểm, ta nhắc qua với ngươi cái kia Vương Đằng sao? Vương Đằng. Ân Nhược Tuyết suy tư phút chốc, lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Cái kia Vương gia đế tử a ban đầu hắn không phải là bị bệ hạ đánh bại đào tẩu sao? Về sau nghe ngươi Dương Dương đắc ý nói, ngươi lại chiếm hắn coi như tính mạng thiên mệnh đế khí. Làm sao? Loại này tướng bên thua, chó nhà có tang, còn có cái gì đáng giá nhắc lên? Ai? Kiếm Thánh Huynh, ngươi có chỗ không biết a? Ác tiếng nước âm từ trong hộp truyền ra, mang theo kiên kỵ. Cái kia Vương Đằng, không biết là tao ngộ loại nào kỳ ngộ, vẫn là đạt được cái gì cấm kỵ truyền thừa. Hắn, cả ngươi hắn cũng thay đổi. Một thân thực lực, ngay sau đó trở nên kinh khủng dị thường. Nhất là, hắn trên thân, giống như có một loại cao cao tại thượng cảm giác, cùng lúc trước cái kia cuồng vọng tự đại đế tử, hoàn toàn tưởng như hai người. Đây không phải là khí thế, cũng không phải bị áp, mà là một loại. Phản phất hắn trời sinh liền nên quan sát chúng sinh. Loại cảm giác này, để cho chúng ta đối mặt hắn thời điểm, ngay cả chiến đấu ý chí đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Không sai. Ác hỏa lập tức tiếp đi lên, hắn thực lực đề thăng, đã không phải là dùng gấp 10 lần gấp 100 lần có thể cân nhắc, đó là một loại. Chất ngại bọn. Chúng ta đem hắc ma chi thân thôi động đến cực hạn, đều không phải là hắn đối thủ. Dạng này, kiếm thánh nhân Nhược Tuyết lông mày, giờ phút này đã vận thành một cái thật sâu suy tự. Hắc ma thú, tu vi cũng liền so với chính mình thấp nhất phẩm. Chương 508, Nam Ác một lần nữa dung hợp chương 508, Nam Ác một lần nữa dung hợp hắc ma thú, dễ dàng như thế bị thua, cái kia Vương Đẳng thật đúng là ghê gớm. Đúng là như thế. Ác kim âm thanh cũng vang lên đứng lên, mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn, trận chiến kia, chúng ta không hề có lực hoàn thủ, nếu không có chúng ta tình huống đặc thù, vận dụng cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, đem ác hồn trốn vào đây ngũ hành bản nguyên hộ bên trong, một trận chiến này, sợ là thật muốn bỏ mình ở đây, triệt để tan đi trong trời đất. Tình huống đặc thù. Ân Nhược Tuyết nhạy cảm ánh mắt, nhìn thẳng cái hộp kia, các ngươi chỉ là cái gì? Đây hộp. Kiếm Thánh Minh, đó là đây hộp. Ác kim âm thanh trong mang theo một tia phức tạp cảm khái, nói rất dài dòng, tại chúng ta nguyên bản tồn tại thế giới, chúng ta ác hồn bản nguyên liền bị một đạo ngũ hành chi lực phong ấn tại đây ngũ hành bản nguyên hộ bên trong. Về sau, là bệ hạ cảm ứng được chúng ta khí tức, đem hộp này triệu hoán đến giới này, chúng ta mới lấy một lần nữa khôi phục, dung hợp một thể, hóa thành ngươi thấy hắc ma thú. Nhưng chúng ta căn bản còn có một bộ phận ác hồn thủy chung bị giam cầm ở đây trong hộp, vô pháp triệt để giải thoát. Ác nước âm thanh tiếp đi lên, mới đầu chúng ta còn bởi vậy tức giận bất bình, cho rằng đây hộp là trói buộc chúng ta đi hướng đỉnh phong gia tỏa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là đây giữ lại tại trong hộp bộ phận ác hồn, thành chúng ta cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Khi vương đằng cái kia khủng bố một kích đánh tới, chúng ta nhục thân sụp đổ, nguyên thần sắp tán loạn thời khắc, chính là đây trong hộp bản nguyên ác hồn, đem chúng ta tán loạn ý thức cưỡng ép kéo lại, mới bảo vệ được một đường sinh cơ. Thì ra là thế. Ân Nhược Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hiện ra đồng tình thân sắc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hắc ma thú nhóm vì sao lại biến thành bộ dáng này, vậy bản tọa hiện tại có thể có biện pháp trợ giúp các ngươi thoát ly khổ hải, trở về hình dáng ban đầu. Có, đương nhiên là có. Ác nước không kịp chờ đợi mở miệng. Chúng ta cần là cố kia thân thể. Ác hỏa tâm động. Cái kia thân thể. Ân Nhược Chuyết thuận theo hắn ý niệm chỉ hướng cái kia thân thể. Đúng, đó là hắn. Ác hỏa trả lời khẳng định, kiếm thánh huynh, ngươi không cần hỏi nhiều nguyên do trong đó, một lời khó nói hết. Ngươi chỉ cần biết, thân thể kia là duy nhất có thể gánh chịu chúng ta toàn bộ ác hồn, để cho chúng ta tái tạo hoàn chỉnh ma thân hoàn mỹ vật chứa. Muốn ta như thế nào làm? Ân Nhược Chuyết truy vấn. Không sao, đây không cần các ngươi làm gì nữa. Ác Kim, kiếm thánh huynh, ngươi chỉ cần đem cô kia thân thể chuyển đến đây một bên cạnh liền có thể. Còn lại, từ chính chúng ta đến hoàn thành dung hợp. Tốt, liền giao cho các ngươi. Ân Nhược Chuyết không cần phải nhiều lời nữa, con ngón búng ra. Một cỗ nhu hỏa nhưng không để kháng cự kiếm khí của ra, tinh chuẩn mà nâng lên cái kia Phật Si Tử thân thể, vững vàng đem đưa đến ngũ hành bản nguyên hộp bên cạnh. Trong chốc lát, kỳ dị một màn phát sinh. Ông, nắp hộp phía dưới, nam đạo khói đen bỗng nhiên thoát ra, mang theo hung lệ khí tức, trong nháy mắt cuốn lên cái kia Phật Si Tử thân thể. Phật Si Tử nguyên bản phát ra nhàn nhạt ma khí, bị ác chi khí thay thế. Tiếp lấy Phật Si Tử thân thể rối ra, dường như có vô số màu đen kinh lạc đang điên cuồng sinh trưởng. Kim chi sắc bén, mộc chi quỷ quyệt, thủy chi âm hàn, hỏa chi bạo liệt, thổ chi nặng nề. Năm cố đại biểu cho cực hạn tà ác ngũ hành chi lực ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng hội tụ thành hắc ám dòng lũ chủ mạch. Ân Nhược Chuyết đứng chắc tay, đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe, đem đây hết thể biến hóa thu hết vào mắt, cực hạn tà ác ngũ hành chi lực có thể cùng đây Phật ma chi thể như thế phù hợp. Hắn tự lẩm bẩm, xem ra lần này bị ép dung hợp thân thể, đối bọn hắn mà nói, có lẽ chưa hẳn không phải một trận nghịch thiên cơ duyên. Nhoáng một cái, ba canh giờ đi qua, đại điện bên trong năng lượng ba động từ từ bình ổn lại. Cái kia Phật Si Tử thân thể giờ phút này đã rực rỡ hẳn lên. Phật Si Tử trên khuôn mặt nhiều hơn một phần tà dị cùng tăng thương, là bắt mắt nhất, là trên trán, một đạo từ ngũ sắc ám văn sen lẫn mà thành phức tạp ác tự ấn ký, chậm rãi hiện hiện. Con lửa chọc trên đầu, càng là có ngũ hành ác văn hiện lộ. Phanh! Một tiếng vang trầm, song đóng chặt không biết bao lâu con người, đột nhiên mở ra, chỗ sâu trong con người, không còn là trống rỗng mà là tàn bạo. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Rốt cuộc, lao tử rốt cuộc lại có người thân thể. Thanh âm này chính là ác thổ phát ra. Tiếng cười im bặt mà dừng. Trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Ánh mắt lần nữa chuyển động trở nên âm nhu, không đúng, đây thân thể không thích hợp. Ác nước âm thanh từ trong miệng truyền ra, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nam chỉ mở ra, lại chậm rãi nắm chặt. Trong lòng bàn tay, một sợi thuần túy đến cực điểm ác thủy chi lực lặng yên ngưng tụ, tại cỗ này ác thủy chi lực hạch tâm, lại ẩn ẩn có một tia màu vàng Phật tính hào quang đang lóe lên, chẳng những không có bị ăn mòn, ngược lại cùng cái kia ác khí tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Phật cùng ma, vậy mà có thể cùng tồn tại vào một thân. Ác nước đại hỉ, đây quả thực là một bộ chưa bao giờ có vô thượng thân thể. Phật làm xương, ma vì huyết, thân này chi tiềm lực, đơn giản, không thể đo lường. Đây thân thể, bản tọa thế nhưng là rất ưa thích. Thân thể quyền khống chế lần nữa đổi chủ, ác hỏa cái kia cùng bạo bá đạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn bỗng nhiên một nắm quyền, lòng bàn tay dâng lên một đám màu đen hỏa diễm, chỉ tiếc, chúng ta cùng thân thể này dung hợp, chưa đạt đến viên mãn chi cảnh. Nếu có thể triệt để đem luyện hóa, đem cái kia Phật ma đồng thể huyền bí hoàn toàn khống chế, chúng ta năm ác hợp lực, chưa hẳn không thể nhất cử đột phá gông cùng xiển xích, thành tựu lục phẩm ma thể cảnh. Thân thể khí tức lại vì chi nhất biến, trở nên nặng nề mà trầm ổn, ác thổ âm thanh vang lên, thôi, thôi, ác hỏa, dục tốc bất đạt. Có thể từ cái hộp kia cầm tù bên trong thoát ra, trùng hoạch như thế cường đại thân thể, đã là thiên đại cơ duyên. Bây giờ chúng ta hợp lực, đã có thể phát huy ra tứ phẩm ma thể cảnh đỉnh phong chiến lực, mặc dù bởi vì dung hợp chưa ổn, vô pháp đem mỗi một phần lực lượng đều huy sái tự nhiên, nhưng so với trước đó, đã là cách biệt một trời. Hắc Ma huynh, cảm giác như thế nào? Ân Nhược Chuyết gánh vác lấy thanh phong kiếm, chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy Ân Nhược Chuyết, tân sinh Hắc Ma thú lập tức thu liễm khí tức. Cái kia ngũ sắc lưu chuyển trong con mắt lóe qua một tia chân thật cảm kích, hắn đối Ân Nhược Chuyết thật sâu thở dài hành lễ, ha ha ha, kiếm thánh huynh, đa tạ quan tâm. Dung hợp đại công cáo thành, cảm giác thật tốt. Lần này đã tỉnh, ta năm ác suốt đời khó quên. Nếu không có kiếm thánh huynh biệt thủ, chúng ta ác hồn chỉ sợ còn khốn tại cái kia ngũ hành hộp bên trong. Mà ở vào thiên cơ đạo vực, ngày sau nếu là gặp phải cái gì bất chắc, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ân Nhược Chuyết khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, nói, Hắc Ma huynh nói quá lời. Người ta cùng là đại huyền bệ hạ dưới trướng thần tử, vốn là nên cùng nhau trông coi, đồng tâm hiệp lực. Ngày xưa ngươi ta kể vai chiến đấu, tình như thủ túc, hôm nay ngươi gặp đại nạn, ta ha có ngồi yên không lý đến lý lẽ. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Chương 509, Bắc Hoang thống nhất bắt đầu chương 509, Bắc Hoang thống nhất bắt đầu kiếm thánh huynh cao thượng. Hắc Ma thú chỉnh trọng nói, đã như vậy, ta cũng liền không cùng ngươi khách khí. Từ nay về sau, kiếm thánh huynh nhưng có chỗ mệnh, vô luận là núi đao biển lửa, vẫn là đầm rồng hang hổ, ta Hắc Ma thú xông pha khói lửa, không chối từ. Tốt. Ân Nhược Chuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười, nặng nề mà vô vô hắc ma thú bả vai, cất cao giọng nói, có ngươi câu nói này, ta liền ghi ở trong lòng. Ngày khác như bệ hạ phái ra nhiệm vụ, có ngươi bậc này cường viện ở bên, ta làm việc cũng nhiều mấy phần lực lượng. Một lát sau đó, hắc ma mặt thú bên trên vui mừng chậm rãi rút đi, thay vào đó là một vẻ thâm trầm suy tư. Kiếm Thánh huynh, bây giờ chúng ta đã trùng hoạch thân thể, tiếp đó chúng ta nên như thế nào làm việc? Như thế nào làm? Ân Nhược Chuyết nghe vậy, thu hồi nụ cười, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ bên hông thanh phong kiếm kiếm thanh. Trầm ngâm phút chốc, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hắc ma huynh, không nói gạt ngươi, tại ngươi đến trước đó, ta cùng ngươi đây thân thể nguyên chủ nhân, cái kia cái gọi là Phật Si Tử từng ở chỗ này từng có một trận đại chiến. Ta mặc dù cuối cùng đem thần hồn triệt để gạt bỏ, nhưng tự thân cũng bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới, nguyên thần bị thương, linh lực khô kiệt, một thân thực lực, mười thành bên trong liền một thành đều không phát huy ra. Ta lúc đầu dự định, đó là đem thân thể này cất kỹ, lập tức rút khỏi ngày này cơ đạo vực, trở về ngoại giới, tìm một nơi hoặc là trở về Thái Huyền, khôi phục thực lực. Trở về. Hắc ma thú nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng cái kia năm đạo ác hồn trong nháy mắt kịch liệt mà giao lưu đứng lên. Kiếm Thánh huynh thực lực đã suy bại, mà chúng ta tuy được tân sinh, nhưng cùng thân thể này dung hợp xa chưa viên mãn, thực lực cũng là nhận hạn chế. Bằng vào chúng ta bây giờ trạng thái, nếu là cưỡng ép xâm nhập tầng tiếp theo, chỉ sợ không những nửa bước khó đi, còn sẽ hung hiểm vạn phần. Ác Kim âm thanh tỉnh táo nhất. Thế nhưng là, một cái không cam lòng âm thanh vang lên, là ác thổ, bệ hạ hắn nhất định đã tiến vào cấp độ càng sâu. Chúng ta thân là bệ hạ thần tử, tại đây nguy nan thời khắc, có thể nào một mình rút đi, không đi trợ bệ hạ một chút sức lực? Trợ bệ hạ? Ác Kim âm thanh lập tức hỏi lại, mang theo một tia bén nhọn trầm trọng. Ác thổ, ngươi thanh tỉnh một chút. Bằng vào chúng ta đây điểm còn sót lại lực lượng, lấy cái gì đi trợ giúp bệ hạ? Chẳng lẽ muốn chúng ta như lần trước đồng dạng, bị Vương Đằng một kích liền đánh cho hồn phi phách tán, chỉ có thể khốn tại một bên trong kéo dài hơi tàn sao? Như thế nói, chúng ta không những không thể trợ giúp bệ hạ, ngược lại sẽ trở thành bệ hạ vương hữu, liên lụy hắn bước chân, thậm chí để hắn vì cứu chúng ta mà phân tâm, lâm vào càng lớn hiểm cảnh. Ngươi quên, chúng ta ban đầu là như thế nào chật vật chạy trốn tới nơi này sao? Vậy chúng ta, ác nước, không có khác lựa chọn. Ác Kim âm thanh chém đinh chặt sắt, dưới mắt bảo toàn tự thân, mau chóng khôi phục thực lực, mới đúng bệ hạ lớn nhất trợ giúp. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chúng ta nếu là ở này hao tổn, mới thật sự là cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Tốt a. Thật lâu, ác thổ cùng cái khác mấy đạo ác hồn chậm rãi đáp ứng. Hắc ma thú ánh mắt khôi phục, lần nữa nhìn về phía Ân Nhược Chuyết, ôn quyền trầm giọng nói, Kiếm Thánh huynh, bên ta mới cũng tra xét rõ ràng qua, thân này thân thể mặc dù tuyệt không thể tả, nhưng dù sao dung hợp vội vàng, ta cùng nó giữa còn có ngăn cách, lực lượng cũng như gãi không đúng chỗ ngứa, vô pháp hoàn toàn phát huy. Xem ra, ta tình huống cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, ta đồng ý Kiếm Thánh huynh quyết đoán. Nơi đây không nên ở lâu, ta nguyện ý cùng Kiếm Thánh huynh đồng đạo. Tốt. Kiếm Thánh đứng thanh xuống tới, vậy chúng ta liền trước tiên lui ra nơi này đi. Tại ngoại giới chờ lấy bệ hạ. Cho là như thế. Hắc ma thú. Lập tức, hai người liền tới đến một cái khác cửa đồng lớn trước, tiến vào bên trong. Bắc Hoang, Bạch Huyền Đại Hoang Nguyên, một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang, phảng phất không trung bị xé nứt. Một tòa toàn thân đen kịt, cao tới vạn trượng khổng lồ yêu tòa, từ cựu thiên bên ngoài ầm vang rơi đập. Yêu tòa lập mà, đại địa run rẩy, phương viên mấy chục vạn dặm cùng xa cùng bụi trần bị trong nháy mắt chấn lên, hình thành một đạo che khuất bầu trời xa tường, thật lâu không tiêu tan. Mà yêu tòa cũng không phải bất phàm, mà là từ từng cố vô cùng to lớn yêu thú hải cốt ghép lại mà thành, mỗi một cây xương cốt đều lóe ra chuẩn đế cấp bậc quang. Một trận gió động từ trên trời giáng xuống, người xuyên một ghế vũ tộc yêu đế trường bảo phong hy từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia đế tọa bên trên. Mà tại đây vạn trượng yêu tòa phía dưới, đen nghịt mà đứng đầy thân ảnh. Mỗi một cái đều là Bắc Hoang yêu tộc thống trị giả. Bắc Hoang 3/4 chuẩn đế cấp bậc yêu đế, chọn vẹn hơn 300 vị, tất cả đều hội tụ ở này. Bọn hắn bên trong, có là mượn thiên địa lại biến, cơ duyên xảo hợp mới đột phá mới lên cấp yêu đế, có tức là sống vô số năm, đang lưu tốc chí lao bài yêu đế. Yêu tòa phía dưới, một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự hổ yêu đế, hắn ngước nhìn chỗ cao phong hy, như chuông đồng trong con mắt lớn lóe qua một tia khinh thường, trầm thấp âm thanh truyền cho bên người một vị dáng người thấp bé. Thập mi thử nhãn dạ linh chuẩn đế, thử, đây là giải thích muốn nhất thống chúng ta Bắc Hoang yêu đế sao? Nhìn hắn bộ kia vẻ nho nhã bộ dáng, ngồi ngược lại là rất cao. Dạ linh chuẩn đế cặp kia nhỏ dọn loạn chuyển mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, trà sát móng bước, phát ra một trận lanh lảnh tiếng cười, thống nhất toàn bộ Bắc Hoang. Ha ha ha! Hắc Diễm Hổ lão ca, ngươi cho là hắn có thực lực này sao? Hắn nhìn chung quanh một chút, thấp giọng, lại đủ để cho xung quanh mấy vị yêu đế nghe cái rõ ràng, người ta đều rõ ràng, chúng ta Bắc Hoang là địa phương nào? Trước đó là từ ngũ đại yêu đế phân cương mà trị, lẫn nhau ngăn được. Về sau, Hoang cổ đại đế thời kỳ An Diệm yêu đế vị này lão quái vật đột nhiên khôi phục, vừa ra tay liền lôi đình bạc quân, đánh chết trong đó hai vị, lại dùng tuyệt đối thực lực uy hiếp còn lại ba vị túi đầu xương thần, này mới khiến chúng ta Bắc Hoang đạt được cái kia ngắn ngủi thống nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dạ linh chuột đế âm thanh trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, thiên mệnh đạo vực mở ra, cái kia An Diệm yêu đế cùng một đám cường giả đều vì truy tìm cơ duyên mà rời đi. Đây Bắc Hoang, trong nháy mắt liền thành không có chủ tổ ong, thế lực khắp nơi dục dịch, loạn thành hỗn loạn. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phong Hy, khóe miệng viết ra một vệt niềm ai. Cho nên ta nói, cái này vũ tộc yêu đế, bất quá là thừa dịp chúng ta Bắc Hoang rắn mất đầu, mới dám nhảy ra nhảy nhót. Hắn muốn học An Diễm yêu đế. Thử, quả thực là người si nói mộng. Xuyệt. Dạ Linh Chuột Đế cùng Hắc Diễm Hổ Yêu Đế đồng thời ghé mắt, chỉ thấy bên cạnh bọn họ, một vị hình dạng cực kỳ giản mua yêu đế đang chậm rãi lắc đầu. Vị này yêu đế mái tóc màu xanh lục cùng sợi râu đều lộn xộn mà rối tung lấy, mặc trên người một kiện vải bố trường bào, cùng xung quanh những cái kia quần áo hoa lệ yêu đế nhóm không hợp nhau. Trà xanh lão yêu, tu vi ngũ chuyển chuẩn đế, tu luyện trường sinh chi thuật, không quen chiến đấu, lại là đối chuyện ngoại giới hiểu rõ rất kỹ càng. Chương 510, Phong Hi Uy danh chương 510, Phong Hi Uy danh Dạ Linh lão đệ, ngươi cần phải nói nhỏ chút âm a. Trà xanh lão yêu âm thanh khàn khàn chậm chạp, đây vũ tộc yêu đế, thật không đơn giản a lão phu đây đoạn thời gian, thế nhưng là từng nghe qua hắn không ít chuyện dấu vết. A, vậy ngươi nói một chút, đây vũ tộc yêu đế có gì không tầm thường sự tình dấu vết? Dạ Linh yêu đế bị trà xanh lão yêu ra vẻ cao thâm đánh hơi không kiên nhẫn. Hắn nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, âm thanh mặc dù tận lực đè thấp, vẫn như cũ tràn đầy khiêu khích, chẳng lẽ dựa vào chút bị ổi thủ đoạn, nhặt được mấy cái để loạn, liền dám ở này xưng vương xưng bá. Hắn lời vừa nói ra, lập tức đưa tới xung quanh mấy vị yêu đế của mình. Bọn hắn mặc dù đối với Phong Hy có chỗ kiêng kỵ, nhưng thực chất bên trong với tư cách một phương cường giả kiêu ngạo, để bọn hắn càng muốn tin tưởng đây chỉ là một trang xiên chi yêu. Trà xanh lão yêu vận đục trong đôi mắt lóe qua một tia thương xót, chậm rãi mở miệng, ngươi có biết Kim Ngạc yêu đế? Kim Ngạc yêu đế? Dạ Linh yêu đế khẽ giật mình, lập tức cười nhạo nói, đây tự nhiên là nghe nói qua. Nghe đồn tu vi đã tới bắt chuyển chuẩn đế chi cảnh, một thân lân giáp không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng. Ban đầu còn từng hướng Bạch Xà yêu đế cầu hôn, kết quả bị Bạch Xà yêu đế đánh bại, nhất thời truyền vi tiểu đàm, cuối cùng bái nhập hắn dưới trướng. Hắn thế nào? Hắn không nên cũng đi cái kia thiên cơ đạo vực sao? Tại Bắc Hoang, Kim Ngạc yêu đế danh hảo như sấm bên tai. Cho dù bại vào Bạch Xà yêu đế, hắn cũng là công nhận cường giả đỉnh cao. Đem hắn lấy ra nói sự tình, tại Dạ Linh yêu đế xem ra, ngược lại càng có thể chứng minh Phong Hy hữu danh vô thực. Trà xanh lão yêu nhẹ nhàng đuốt đuốt lộn xộn sợi râu, lắc đầu, nói từng chữ từng câu, hắn cũng không tiến về cái kia thiên cơ đạo vực, mà là bị Bạch Xà yêu đế lưu tại Bắc Hoang, trấn thủ một phương. Cái gì? Lưu tại nơi đây? Dạ Linh yêu đế tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lần nữa nhìn về phía trên đài cao kia Phong Hoa Tuyệt Đại Vũ tộc yêu đế, nói bóng gió đã lại rõ ràng bất quá, lấy Kim Ngạc yêu đế loại kia cao ngạo tính cách, há lại sẽ cam tâm chịu làm kẻ dưới, nhất là khuất tại một cái mới lên cấp vũ tộc yêu đế phía dưới. Không tha thứ. Trà xanh lão yêu phát ra một tiếng thê lương đắng chắc lời, hắn đã không có cơ hội không tha thứ. Bởi vì, hắn bị đây vũ tộc yêu đế cho phi thiến, hồi phi yên diệt. Vâng. Câu nói này, tại xung quanh tất cả yêu đế trong đầu nổ vang. Phiến tiến chết, tan thành mây khói. Ở đây không khỏi là mèo giả hóa cáo cường giả, bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu đây nằm chữ phía sau ẩn chứa kinh khủng bực nào tin tức. Chỉ thấy trà xanh lão yêu thần sắc trở nên hoảng hốt, lâm vào cái kia khủng bố trong hồi ức. Bản thể hắn chính là một gốc tu hành mấy chục vạn năm cảnh nguyên trà xanh thụ, thần hồn có thể ký thác ở giữa thiên địa bất kỳ có cây bên trên, tiến hành siêu viễn cự ly cảm giác. Cũng chính bởi vì đây độc nhất vô nhị bí pháp, hắn mới tại trong lúc lơ đãng nhìn thấy cái kia đủ để cho hắn bình thế khó quên một màn. Hôm đó, lão phu thần hồn đang ký thác vào Bắc Hoang biên cương một gốc cổ mộ bên trên, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực hạn yêu lực ba động. Ta lần theo cảm giác nhìn lại, liền thấy được Kim Ngạc yêu đế cùng cái kia vũ tộc yêu đế. Kim Ngạc yêu đế lúc ấy cuồng nộ vô cùng, bắt chuyển chuẩn đế uy thế không giữ lại chút nào mà bạo phát, ngập trời yêu khí hóa thành một đầu to lớn hoàng kim ngạc long hư ảnh, gầm thét nhào về phía vũ tộc yêu đế. Loại kia uy thế, đủ để hám sơn động địa. Hắn dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, mới tiếp tục nói, có thể cái kia vũ tộc yêu đế, từ đầu đến cuối, trên mặt đều mang một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là cầm trong tay một thanh ngọc cốt bạch phiến, không nhanh không chậm, đối cái kia ngạc long hư ảnh, nhẹ nhàng một cái. Suy, trà xanh lão yêu bắt trước lúc ấy âm thanh, nhẹ giọng nói ra, chính là như vậy một cái. Kim Ngạc yêu đế đem hết toàn lực thôi động ra ngạc long hư ảnh, trong nháy mắt tăng dã. Kim Ngạc yêu đế vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn động liên tục đều không động được. Cuối cùng liền tan rã tại chỗ. Nói đến đây, trà xanh lão yêu sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại gần như hoảng sợ ánh mắt nhìn đến đài cao bên trên Phong Hy, âm thanh ép tới cứ thấp, đáng sợ nhất là, tại toàn bộ quá trình bên trong, ta cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia vũ tộc yêu đế ánh mắt, tựa hồ như có như không, hướng ta thần hồn ký thác phương hướng, liếc qua. Hắn khả năng đã sớm phát hiện ta. Dạ Linh yêu đế trên mặt khinh thường sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là hoàn toàn trắng bệnh. Hắc Diễm Hổ yêu đế càng là vô ý thức lui về sau nửa bước, phản phất trôi này ngọc cốt bạch phiến một giây sau liền sẽ quặt đến trên mặt mình. Một cái, diệt bắt chuyển chuẩn đế. Đây cũng không phải là thực lực sai biệt có thể giải thích. Lúc này, Phong Hy khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười được gong, trong tay ngọc cốt bạch phiến nhẹ nhàng lay động, một cỗ vô hình gió trong nháy mắt phất qua toàn bộ thiên địa, ánh mắt tinh chuẩn mà chuyển hướng phía dưới đám kia thần sắc khác nhau yêu đế. Chư vị, Phong Hy thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái yêu đế trong hai, mang theo một tia lười biếng nghiền ngẫm, đang nghị luận cái gì đâu? Thế nhưng là đang nghị luận bản đế sao? Bản đế hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo vạn quân lôi đỉnh, hung hăng nện ở chúng yêu đế trong lòng. Ông, cái kia một phương lấy Dạ Linh yêu đế, Hắc Hổ yêu đế dẫn đầu chúng yêu, thân thể run lên bần bật. Dạ Linh yêu đế cái kia trương tổng là mang theo nụ mai trên mặt, màu máu tật khởi, trong cặp mắt thấp thỏm lo âu. Đây. Hắc Hổ yêu đế nghe trà xanh lão yêu nói, biết đây Phong Hy chỗ kinh khủng, Phong Hy ánh mắt tại Hắc Hổ yêu đế trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lập tức khẽ cười một tiếng, một con hổ yêu, đây cái gì à? Không có gì. Hắc Hổ Yêu Đế đối đầu cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, chỉ cảm thấy mình thần hồn đều muốn bị hút đi vào, lắp bắp muốn giải thích.
Không có gì.
Phong Hy lười biếng tựa ở cái kia từ to lớn yêu cốt điêu khắc thành đế tọa bên trên, trong tay bạch phiến lần nữa nhẹ nhàng gỗ, mang theo từng vòng gió chi phát tắc, ngươi có cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là.
Tiếng nói đến lúc này, Phong Hy ánh mắt đột nhiên biến đổi.
Cái kia cố lười biếng cùng nghiền ngẫm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại coi thường thường sinh băng lãnh.
Một cỗ mênh mông thâm thúy khí tức khủng bố, lấy hắn làm trung tâm ầm vang bạo phát, tiên thể cảnh uy áp.
Tại cỗ uy áp này phía dưới, toàn bộ không gian đều phảng phất đọc lại, không khí trở nên sền sệt như chỉ, trầm trọng đặt ở mỗi một cái yêu đế trên thân. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu lực phảng phất bị đông cứng, ngay cả vận chuyển đều trở nên vô cùng khó khăn.
Dạ Linh yêu đế gắt gao cắn răng, trán nổi gân xanh lên, mới miễn cưỡng duy trì ở đứng thẳng tư thái, nhưng trong mắt hoảng sợ đã vô pháp che giấu.
Cái khác tu vi hơi yếu yêu đế, càng là phù phù một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu lâu thật sâu rủ xuống, không dám có chút ngưỡng mộ.
Chương 511, nhất thống Bắc Hoang chương 511, nhất thống Bắc Hoang hôm nay, bản đế tìm ngươi trở đến đây, chính là muốn các ngươi
dâng ra thần hồn, lại thuần phục bản đế.
Cái gì?
Cái gì?
Dâng ra thần hồn, vậy chúng ta ha không đó là ngươi nô bộc sao?
Âm thanh đến từ một vị thân hình cao lớn yêu đế, toàn thân còn bao quanh trong sáng màu bạc, rõ ràng là Ngân Nguyệt Lang yêu nhất tộc lãnh tụ. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm đế tọa bên trên Phong Hy, trong mắt tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Hắn mới vừa mượn nhờ Bắc Hoang Thiên Địa đại thế, trải qua cửu tử nhất sinh mới đột phá đến lục chuyển chuẩn đế chi cảnh, vốn nên là hăng hái, thống trị một phương thời điểm. Bây giờ lại muốn đem mình căn bản nhất thần hồn dâng ra, biến thành người khác khôi lỗi. Chuyện này với hắn mà nói, so chết càng khó tiếp nhận.
A.
Phong Hy lông mày hơi nhíu, cặp kia không hề bận tâm con ngươi bên trong, rốt cuộc có một tia thú vị. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong ngọc cốt bạch phiến, quạt nhọn xa xa một điểm, tinh chuẩn mà chỉ hướng cái kia Ngân Nguyệt Lang yêu đế.
Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Ngân Nguyệt Lang yêu đế trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khóa chặt mình khí tức khủng bố. Hắn cường đại yêu thể lại không bị khống chế run rẩy đứng lên, bản năng liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cào.
Phong Hy không nói gì, chỉ là đối hắn nhẹ nhàng mà lại quạt một cái.
Ba.
Ngân Nguyệt Lang yêu đế lục chuyển chuẩn đế yêu thân thể, liền từ bị phong nhận chạm đến chỗ mi tâm, xuất hiện một đạo rất nhỏ hạt tuyến.
A.
A a a.
Không cần, nửa tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu rên, tại triệt để tiêu tán trước im bặt mà dừng, một vị đường đường lục chuyển chuẩn đế, ngay tại đây hình thần câu diện.
T.
Hắc Hổ yêu đế hít sâu một hơi, giờ phút này, một vị chuẩn đế tử vong liền sống sờ sờ mà phát sinh ở trước mắt hắn.
Phong Hy chậm rãi thu hồi cây quạt, tư thái vẫn như cũ nhàn nhã, ánh mắt đảo qua phía dưới câm như hên trung yêu, còn gì nữa không?
Lại có phản đối bản đế, có thể đứng ra.
Nhìn đến cái kia lục chuyển chuẩn đế cảnh ngân nguyệt yêu lang như vậy liền chết ở chỗ này, ai còn dám làm cản a?
Dạ Linh yêu đế đều tê.
Ngay tại đây ngạt thở trong trầm mặc, một thân ảnh run rẩy mà chuyển ra đội ngũ.
Chính là cái kia bản thể vì cảnh nguyên trà xanh thụ trà xanh lao yêu.
Hắn cặp kia nguyên bản khôn khéo trong đôi mắt giàn mùa, chỉ còn lại có sinh tồn khát vọng.
Đối mặt Phong Hy loại này xem chuẩn đế như cỏ rác tồn tại, bất kỳ dãy rủa cùng may mắn đều là phí công.
Muốn sống, liền chỉ còn lại có một con đường, không giữ lại chút nào thuần phục.
Hắn đối cao cứ đế tọa Phong Hy, thật sâu, cung cung kính kính làm một đại lễ, yêu đế đại nhân, lão phu
nguyện ý hiệu chung với yêu đế đại nhân, kính dâng xuất thần hồn.
Dạ Linh yêu đế, Hắc Hổ yêu đế đám người nhao nhao quăng tới phức tạp ánh mắt.
Đế tọa bên trên, Phong Hy ánh mắt rơi vào trà xanh lão yêu trên thân.
A,
là ngươi a.
Phong Hy âm thanh mang theo mỉm cười, lại để trà xanh lão yêu phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm. Bản đế nhận ra ngươi.
Ban đầu, ngươi không phải tại một gốc linh thụ bên trên ký thác thần hồn, đang trộm nhìn bản đế giết chết cái kia cá sấu tinh sao?
Vậy anh.
Câu nói này tại trà xanh lão yêu trong đầu nổ vang.
Quả nhiên,
hắn quả nhiên phát hiện mình.
Phong Hy khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, làm sao? Lúc ấy tâm lý e ngại bản tọa, cho nên hôm nay mới làm ra cái này chính xác nhất lựa chọn a.
Lựa chọn.
Cái từ này để trà xanh lão yêu trong lòng khẽ run.
Hắn trong nháy mắt minh bạch, Phong Hy ban đầu không giết mình, tuyệt không phải là ngại mình tu vi thấp đơn giản như vậy,
càng giống là một loại
mèo vơn chuột một dạng chơi bừa, hoặc là nói là vì chính mình hôm nay lưu lại một cái làm mẫu.
Nghĩ tới đây, trà xanh lão yêu trong lòng lại không nửa phần may mắn, chỉ còn lại có triệt để kính sợ cùng nghĩ mà sợ.
Hắn vội vàng điều chỉnh tâm thần, đem tư thái thả thấp hơn, liên tục gật đầu nói, a a a a,
vẫn là yêu đế đại nhân nhân tử, mắt sáng như nước.
Lão phu lúc ấy tầm nhìn hạn hẹp, chỉ cảm thấy thiên địa thất sắc, thần hồn muốn nước, nơi nào còn dám có nửa phần bất kính chi tâm.
Đa tạ yêu đế đại nhân ân không giết, phần ân tình này lão phu trong lòng ghi khắc.
Hôm nay yêu đế đại nhân cho lão phu bậc này kẻ yếu một cái thuần phục cơ hội, lão phu tự nhiên phải có tự mình hiểu lấy, nguyện ý làm cho này cái thứ nhất, hướng yêu đế đại nhân kính dâng thần hồn thật tử.
Tốt, ngươi làm không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Phong Hy thỏa mãn nhẹ gật đầu, âm thanh trong mang theo một tia khen ngợi, bản tọa liền nhận lấy ngươi.
Lời vừa nói ra, trà xanh lão yêu trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất.
Hắn không dám có chút do dự, hai mắt nhắm lại, đôi tay ở trước ngực kết xuất một cái thần thủ ấn chỗ mi tâm liệt khai một đạo nhỏ bé khe hở, một đạo ẩn chứa bản nguyên ấn ký thần hồn bị miễn cưỡng tháo rời ra.
Quá trình này hiển nhiên cực kỳ thống khổ, trà xanh lão yêu thân thể run rẩy kịch liệt đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hôi bại.
Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, hai tay dâng cái kia sợi lung lay muốn tắt thần hồn, giơ lên cao cao, hiện lên hướng đế tọa bên trên Phong Hy.
Phong Hy thậm chí không có đứng dậy, chỉ là tùy ý giơ tay vung lên.
Một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt lướt qua, cái kia sợi thần hồn liền từ trà xanh lao yêu trong tay biến mất, trực tiếp bay vào Phong Hy lòng bàn tay, hóa thành một điểm ánh sáng nhạt, không có vào hắn thể nội. Từ giờ khắc này, trà xanh lao yêu sinh tử, liền hệ Vu Phong Hy một ý niệm. Đã ngươi dẫn đầu hiệu chung với bản đế tự nhiên không thể để cho ngươi không công thuần phục. Phong Hy vuốt vuốt trong tay ngọc cốt bạch phiến, nhìn ngươi bộ này tuổi già sức yếu bộ dáng, tu vi cũng quá mức yếu đuối, ngày sau như thế nào vì bản tọa làm việc. Như vậy đi, niệm tình ngươi trung tâm, liền ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Hy vọng ngươi chớ có để bản tọa thất vọng. Phong Hy trong tay bạch phiến lần nữa nhẹ nhàng lay động. Lần này, quạt ra không còn là khủng bố hủy diệt chi phong, mà là một đạo mềm mại quang mang, lặng yên không một tiếng động dung nhập trà xanh lão yêu thể nội. Cố lực lượng này, chính là Phong Hy đem một mai hạ phẩm tiên thạch bên trong tiên lực, đi qua tinh luyện, pha loãng thành một sợi mỏng manh tiên khí. Nhưng đối với những này chưa hề tiếp xúc qua tiên vực chi lực yêu đế đến nói, lại là đủ để cải biến vận mệnh tạo hóa. Nếu không có hắn tận lực khống chế, lấy trà xanh lão yêu căn cơ, trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ này bảng bạc lực lượng nó bạo. Vâng. Hào quang màu xám nhập thể trong nháy mắt, trà xanh lão yêu phát ra một tiếng đè nén không được tiêu rên, cả người đều tinh thần không ít. Da mua dưới làn da, nổi gân xanh, một cỗ sinh cơ cùng lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà bạo phát phun trào. Thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Tiêu tụy làn da trở nên chặt chẽ mà giàu có rực rỡ, hoa dâm tóc lấy kinh người tốc độ biến thành đen, còn xuống lưng chậm rãi thẳng tắp, vận đục hai mắt một lần nữa trở nên thanh tịnh sáng tỏ, tinh quang bắn ra bốn phía. Nguyên bản bộ kia gần đất xa trời lão giả thân thể, lại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, hoàn thành lịch thiên một dạng thủy biến. Đa tạ yêu đế đại nhân ban thưởng cơ duyên. Trà xanh tất thể sống chết thuần phục yêu đế đại nhân. Trà xanh lão yêu trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng về phía Phong Hy tuyên cáo thuần phục. Chương 512, nhất thống Bắc Hoang 2 chương 512, nhất thống Bắc Hoang 2 đứng lên đi. Phong Hy khoát tay áo. Trà xanh lão yêu như được đại xá, cung kính khẽ không người, lập tức lui đến phía bên phải, yên tĩnh đứng thẳng. Hắn cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng mới tinh lực lượng, lại nhìn về phía đế tọa bên trên Phong Hy thì, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có vô tận kính sợ cùng cuồng nhiệt. Phong Hy ánh mắt cuối cùng từ trà xanh lão yêu trên thân rời, chậm rãi đảo qua phía dưới cái kia một đám câm như hến chuẩn đế. Bản đế lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Muốn sống, muốn đạt được cùng hắn đồng dạng cơ duyên, liền đứng ở bản đế phía bên phải. Phong Hy giơ tay lên, chỉ hướng đại điện phía bên phải, nơi đó, giờ phút này chỉ có mới vừa thoát thai hoán cốt trà xanh lao yêu một người, nếu là không muốn. Phong Hy nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt hướng về không có một hai bên trái, vậy liền đứng ở bên trái. Bản đế không ép buộc bất luận kẻ nào. Lời vừa nói ra, phía dưới chuẩn đế cảnh yêu đế nhóm một cái liền hỗn loạn đi lên. Làm sao bây giờ, Dạ Linh Linh? Cái kia vũ tộc yêu đế thật là đáng sợ, chúng ta. Hắc Hổ yêu đế vội vàng kéo bên cạnh Dạ Linh yêu đế. Dạ Linh yêu đế sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt quét mắt bốn phía, thấp giọng nói, đừng hoảng hốt, xem trước một chút những người khác lựa chọn. Nhưng mà, đây xem xét, để hắn tâm chìm vào đáy cốc. Chỉ thấy những cái kia mới lên cấp chuẩn đế, tu vi còn thấp, cơ hồ không có quá nhiều do dự, một cái tiếp một cái mà, nhao nhao đi hướng phía bên phải. Ngắn ngủi phút chốc, phía bên phải không ngờ tụ tập hơn 10 vị yêu đế. Bọn hắn quy thuận. Hắc Hổ yêu đế trợn mắt hốt mồm. Quy thuận? Dạ Linh yêu đế nhai nuốt lấy hai chữ này, trong lòng đủ kiểu không tình nguyện. Hắn ở trong tộc Xưng Vương xưng bá quá lâu, thật không muốn với tư cách người khác nô bộc. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một tia dị động. Trong góc, năm vị khí tức nhất là Trầm Ngưng yêu đế đang lặng yên tụ họp, đều là tu vi cao tới ngũ chuyển chuẩn đế cường giả, tại lấy thần niệm tiến hành một trận điên cuồng mưu đồ bí mật. Bọn hắn đây là muốn? Dạ Linh yêu đế trong lòng khẽ run, tựa hồ đoán được cái gì. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Siêu, 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 siêu. Năm đạo lưu quang gần như không phân tuần tự mà phóng lên tận trời. Năm vị ngũ chuyển chuẩn đế yêu đế trong nháy mắt thi triển bí pháp, hóa thành bản thể, một đầu che khuất bầu trời đen rùa, một cái hai cánh đen kịt ô huyền điểu, một đầu mấy ngàn dài liệt thiên ma xà. Năm yêu buộc phát ra suốt đời tối cường yêu lực, hóa thành năm cái phương hướng hướng hư không bỏ chạy mà đi. Muốn đi? Phong Hy cười lạnh, không có đứng dậy, thậm chí ngay cả tư thế cũng chưa từng cải biến, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Ông. Một thanh tử thuần túy phong nguyên pháp tác cấu thành to lớn bàn tay, chống rông xuất hiện ở trên không. Bàn tay kia toàn thân hiện lên màu nâu xanh, vân tay có thể thấy rõ ràng, một chảo toàn bộ không gian đọc lại. Giống, 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 giống. Năm đạo vô tận sợ hãi gào thét, từ năm vị yêu đế trong miệng đồng thời bạo phát. Phong Hy khỏe miệng khẽ động, chỉ là lãnh đạm phun ra một chữ, nắt. Phanh, 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 phanh. Năm vị chuẩn đế cảnh yêu thân thể đồng thời bạo liệt, đầy trời mưa máu, sen lẫn phá toái xương cặn bã từ không trung bên trên rắc xuống. Tí tách, tí tách. Ấm áp nồng đậm mùi máu tươi chất lỏng, nhỏ xuống ở phía dưới mỗi một vị chuẩn đế yêu đế trên mặt. 3. Một tiếng thanh thúy đầu gối va chạm mặt đất âm thanh, Hắc Hổ yêu đế, giờ phút này toàn thân run rẩy mà run rẩy, trên mặt vết máu còn chưa khô cạn, hòa với mồ hôi lạnh, trượt xuống ra từng đạo chật vật vết tích. Yêu đế đại nhân, tiểu nhân nguyện ý quy hàng. Tiểu nhân nguyện ý làm yêu đế đại nhân trung thành nhất thuộc hạ, làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối tử. Ngay sau đó, cưỡng ép từ mình thần hồn bản nguyên bên trong, rút ra một sợi thần hồn, đôi tay cao cao nâng quá đỉnh đầu, hiện lên hướng cao tọa bên trên Phong Hy. Phong Hy ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái kia sợi run rẩy thần hồn chi hỏa, chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích, cái kia sợi thần hồn chi hỏa liền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hắn mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Tốt, ngươi lui xuống đi à? Là. Đúng đúng. Hắc Hổ yêu đế như được đại xá,
thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn bộ thân thể đều hư thoát. Hắn lộn nhào mà đứng người lên, đứng ở Phong Hy chỉ đến phía bên phải, sau khi đứng vững, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu thấp xuống. Còn có, yêu đế đại nhân, ta nguyện ý quy hàng tại đại nhân, ta nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Một vị thực lực chỉ có nhị chuyển chuẩn đế yêu đế, sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự quỳ xuống, đồng dạng dâng lên mình thần hồn. Còn có ta, yêu đế đại nhân, ta nguyện đi theo đại nhân, dẹp yên bát hoang. Một vị tam chuyển chuẩn đế yêu đế thấy thế, cũng lập tức quỳ xuống. Còn có ta, đại nhân, nhận lấy ta đi, ta nguyện ý quy hàng. Trong lúc nhất thời, lại không một chút do dự cùng quan sát, mới vừa rồi còn hỗn loạn không chịu nổi yêu đế nhóm, giờ phút này tranh nhau chen lấn mà quỳ giảm xuống đất. Những cái kia mới lên cấp chuẩn đế, vốn là căn cơ bất ổn, càng là không chút do dự lựa chọn quy thuận. Những cái kia thực lực hơi mạnh, nhìn đến ngay cả hắc hổ yêu đế dạng này xương cứng đều quỳ, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó phá diện. Bất quá ngắn ngủi một chén trà công phu, phía bên phải, biển người phun trào, lít nha lít nhít mà đứng đầy quỳ lạy mới xuất hiện thân yêu đế. Mà bên trái, tất chỉ còn lại có giải rác mấy người. Dẫn đầu chính là Dạ Linh yêu đế. Hắn nắm chặt nắm đấm cùng run nhẹ nhẹ thân thể, bại lộ hắn nội tâm kịch liệt dãy rủa. "Tốt, các ngươi những này yêu là không chuẩn bị hiệu chung với bản đế sao?" Phong Hy cười lạnh. "Đại nhân." Dạ Linh yêu đế chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nhưng hít sâu một hơi, ép buộc mình ngẩng đầu, nên tiếp đạo kia ánh mắt, kiên trì mở miệng, "Chúng ta nguyện ý nghe từ yêu đế đại nhân quản khống, thậm chí nguyện ý vì đại nhân sông pha khói lửa, chấp hành bất cứ mệnh lệnh gì. Chỉ là, đây thần hồn chính là chúng ta yêu tu gốc rễ, xin mời đại nhân chớ có bức bách chúng ta a." Có Dạ Linh yêu đế cái này chim đầu đàn, bên cạnh hắn mấy vị kia vốn là trong lòng còn có may mắn yêu đế cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao mở miệng, "Đúng vậy à, yêu đế đại nhân, xin ngài khai ân a. Chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngài, vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ hy vọng ngài có thể mở một mặt lưới, để cho chúng ta lưu lại thần hồn. Đại nhân minh giám, thân thể có thể vì ngài sử dụng, tính mạng có thể vì ngài trâu lấy, chỉ có thần hồn là chúng ta cuối cùng tôn nghiêm a." Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, bọn hắn ý đồ dùng loại phương thức này đem đổi lấy thần hồn giữ lại. Mở một mặt lưới. Phong Hy phốc phốc một tiếng bật cười. "Những ngày yêu, lấy chính mình làm đồ đần chơi đâu a?" Tiếng cười im bặt mà dừng. Phong Hy nụ cười thu liễm, không tiếp tục nhìn bên trái yêu đế, mà là chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua phía bên phải những cái kia mới vừa dâng lên thần hồn, "Nếu là đối các ngươi mở một mặt lưới, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn mới vừa dâng ra mình thần hồn, lấy đó trung thành. Bản đế cho phép bọn hắn tương lai." Chương 513, Kim Giao Vương Hàng Lâm Bắc Hoang. Chương 513, Kim Giao Vương Hàng Lâm Bắc Hoang. Hiện tại, mấy người các ngươi, vẻn vẹn bởi vì vài câu hoa ngôn xảo ngữ, liền muốn thu hoạch được cùng bọn hắn ngang nhau địa vị, thậm chí bảo lưu lấy tùy thời có thể lấy phản bội bản tọa căn cơ. Như vậy, bản đế trong lòng bọn họ chính là một cái như thế nào chủ nhân? Cho nên, các ngươi vẫn là đi chết đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Phong Hy giơ lên tay phải. Không có kinh thiên động địa pháp tắc ba động, không có hoa lệ lóa mắt và mang, hắn chỉ là nhẹ nhàng mà hướng phía dưới bố. Ầm ầm. Một cái so trước đó to lớn hơn màu nâu xanh cự trường xuất hiện lần nữa, nhưng nó không còn là bắt lấy, mà là mang theo hủy diệt ý chí, ngang nhiên vỗ xuống. Không gian vỡ vụn, lộ ra đen kịt hỗn loạn hư không vết rách. Khói bụi tan hết, tại chỗ xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn trượng to lớn hố sâu, đáy hố cũng tìm không được nữa một tơ một hào vết máu hài cốt, cái kia hơn 10 vị yêu đế không một người vẫn tồn tại. Phía bên phải tất cả yêu đế, vô luận trước đó là thật tâm quy thuận vẫn là bị bức bách đầu hàng, giờ phút này đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ cốt tủy chỗ sâu toát ra. Rầm. Có một vị chuẩn đế bị dọa nuốt một miếng nước bọt. Mà lúc này một thân ảnh dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Trà xanh lão yêu chậm rãi từ phía bên phải trong đội ngũ đi ra, hắn sửa sang lại một cái áo bào, mang trên mặt vừa đúng đau lòng nhức góc cùng lòng đầy căm phẫn, hướng về đài cao bên trên Phong Hy, thật sâu vai chào, cất cao giọng nói, "Yêu đế đại nhân anh minh. Những cái kia yêu, hoàn toàn đó là không biết sống chết. Đại nhân lấy vô thượng uy nghi, ban cho bọn hắn thuần phục cơ duyên, đây chính là thiên đại ân điển. Bọn hắn không những không biết cảm ơn, lại vẫn dám hướng đại nhân ngài nói ra điều kiện, như toàn giữ lại thần hồn, như thế hành vi, đã là trong lòng còn có phản nghịch, tội đáng chết vạn lần. Đại nhân đem bọn hắn tại chỗ giết chết, chính là vì quét sạch chúng ta yêu tộc bên trong làm loạn chi đồ, vì bọn ta lập xuống thiết luật. Đây là lôi đình thủ đoạn, càng lộ vẻ yêu đế đại nhân chi uy nghiêm." Phong Hy nhìn trước mắt cái này trà xanh lao yêu, trong lòng càng cảm thấy có ý tứ. Gia hỏa này, ngược lại là có thể minh bạch thượng vị giả tâm tư. Dạng này người, mặc dù định ngọn, lại thắng ở thông minh, hiểu quy củ, thật đúng là có thể hảo hảo lợi dụng một phen.
Đúng.
Hắc hổ yêu đế kịp phản ứng, hắn đầu óc không có trà xanh lão yêu như vậy linh quang, nhưng nhìn hướng gió bản sự vẫn là có. Hắn lập tức nhảy ra ngoài, khang cả giọng mà phụ họa, sợ mình chậm một bước, yêu đế đại nhân, xuất thủ giết chết bọn hắn, là tiện nghi bọn hắn. Còn dám đối với yêu đế đại nhân ra điều kiện, quả thực là ăn gan hùm mật báo, chết chưa hết tội. Liền nên nghiền xương thành tro. Chết chưa hết tội. Bọn hắn chết chưa hết tội. Đáng đời. Không biết tự lượng sức mình. Nên giết bọn hắn. Giết đến tốt. Yêu đế đại nhân, uy vũ. Đại nhân anh minh thần võ, chúng ta thể chết cũng đi theo. Vâng. Chỉ thấy phương xa, một đạo sáng chói đến cực hạn kim quang, như là một thanh nối liền trời đất thần kiếm, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Kim quang bên trong, một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng màu vàng giao long, hiện lộ ra nó chân thân. Nó vẹn vẹn chiếm cứ ở chân trời, một cỗ mênh mông ngông ngẩn, bá đạo tuyệt luân yêu lực liền quét sạch ra,
trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Tại cỗ này yêu lực trước mặt, Phong Hy cái kia khống chế toàn trường, để tất cả yêu đế run rẩy phong thuộc tính yêu lực, lại bị gắng gượng mà áp chế xua tan. Đây là Trà Xanh lão yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt định nọ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là trước đó chưa từng có kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không trung bên trên đạo kia bóng người và nóng, tốt, thật là khủng khiếp uy áp. Đây là từ huyết mạch bên trên áp bách cảm giác. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì yêu thú? Hắc Hổ yêu đế phản ứng càng thêm trực tiếp, hắn nhìn đến cái kia uy nghiêm thần thánh yêu thân thể, thể nội yêu huyết mạch lại không bị khống chế điên cuồng sôi trào. Đây áp bách cảm giác, còn muốn tại yêu đế bên trên. Trời ạ, trên đời này còn có kinh khủng hơn yêu. Ngay tại chúng yêu đế tâm thần đều đức, cơ hồ phải quỳ lạy trên mặt đất thời điểm, cái kia to lớn màu vàng giao long thân thể bắt đầu thu nhỏ ngưng tụ. Kim quang chợt lóe, tại chúng yêu trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hóa thành một vị người xuyên màu vàng long văn trường bào nam tử. Nam tử kia khuôn mặt tuấn lãng, bước ra một bước, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mấy cái hoàng hốt giữa, đã vô thanh vô tức xuất hiện tại Phong Hy trước mặt, giữa hai người cách xa nhau bất quá 10 trượng. Ngươi ngược lại là đủ lượng thụ. Kim bào nam tử nhàn nhạt mở miệng. Ha ha ha. Nào có, Kim Giao huynh. Phong Hy trên mặt sát khí sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một vẻ thong dong ý cười, nhàn nhã kích động trong tay ngọc cốt quạt. T. Trà Xanh lão yêu hít sâu một hơi, tim đập loạn không ngừng. Hắn nhìn đến Phong Hy cùng cái kia Kim Bảo nam tử dễ dàng như thế nói chuyện với nhau, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, loại này tồn tại. Vậy mà cùng yêu đế đại nhân lấy gọi nhau huynh đệ. Bọn hắn đến tuột cùng là cái gì tầng thứ quái vật? Yêu đế nước cũng quá sâu đi. Bận rộn. Kim Giao Vương tái diễn Phong Hy nói, ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia một mảnh câm như hến yêu đế. Đương nhiên, Phong Hy cây quạt vừa thu lại, chỉ phía dưới, Kim Giao huynh ngươi nhìn xem, những này Bắc Hoang chuẩn đế, không đều đã bị bản tọa thu phục sao? Ngay sau đó, toàn bộ Bắc Hoang trên cơ bản đều bị bản tọa bắt lại. Bản tọa ban đầu đã nói, bằng sức một mình ta, đủ để bình định toàn bộ Bắc Hoang, bây giờ xem ra, lời nói không loa. Thử. Kim Giao Vương khỏe miệng nổi lên một vẻ khinh thường nụ cười, ánh mắt quét mắt bốn phía, xem ra, đây Bắc Hoang thật đúng là không có cường giả tồn tại a. Lúc đầu nha, đây Bắc Hoang tại ngũ đại bản khối bên trong, đúng là thực lực tương đối yếu kém một cái. Phong Hy cười cười, cũng không thèm để ý đối phương kinh thị, đong đưa cây quạt, chậm rãi nói đến, bất quá, nơi này cũng không phải hoàn toàn không có cường giả. Đã từng, nơi này tựa hồ có một vị yêu tộc cường giả, hắn tên gọi An Diệm yêu đế, nghe nói hắn thực lực đạt đến bán đế cảnh. Chỉ tiếc à, cái này bán đế cảnh lão cổ đồng, đã sớm tiến vào thiên cơ đạo vực bên trong, chỉ sợ là khó mà lại trở lại đây Bắc Hoang. An Diệm yêu đế, thiên cơ đạo vực. Kim Giao Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, đâm thẳng Phong Hy, có một vị bán đế toa chấn, ha ha ha, Phong Hy, nếu là lao ra hỏa kia thật còn ở lại chỗ này Bắc Hoang, ngươi muốn nhất thống Bắc Hoang, chỉ sợ còn muốn phiền phức không nhỏ a. Dù sao, ngươi ngay sau đó cũng mới nhất phẩm tiên thể cảnh a. Phong Hy khỏe miệng không bị khống chế co quắp một cái, trên mặt nụ cười có chút cứng rắn, nhưng rất nhanh lại khôi phục, tốt, vô luận như thế nào, bản tọa cũng là nhất thống Bắc Hoang, đây là sự thật. Đúng, Kim Giao huynh, ngươi không phải tại Nam Châu sao? Sao đi vào ta Bắc Hoang, chẳng lẽ Nam Châu cũng bị thống nhất sao? Tự nhiên. Kim Giao Vương ngẩng đầu đỡ ngực, Nam Châu có chúng ta Thái Huyền nhiều như vậy tiên thể cảnh cường giả tại, tất nhiên có thể rất nhanh thống nhất toàn bộ Nam Châu. Chương 514, Tây vực chi tranh chương 514, Tây vực chi tranh vậy dạng này cũng rất tốt. Phong Hy thu hồi cây quạt, ngay sau đó chúng ta Bắc Hoang đã nhất thống, Nam Châu thì tại Kim Giao huynh các ngươi Thái Huyền khống chế bên dưới cũng hết thể đều kết thúc. Bây giờ thiên hạ này, liền chỉ còn lại có Trung Thổ cùng Tây vực Phật quốc chưa bị đặt vào trong túi. Trung Thổ cùng Tây vực. Kim Giao Vương trong mắt kim quang chợt lóe, thử, cái kia hai khối xương cốt mặc dù khó gặm, nhưng đoán chừng cũng sắp. Ta Thái Huyền ý chí, cuối cùng rồi sẽ trải rộng toàn bộ thế giới. Tốt, vốn cho là ngươi tại Bắc Hoang bậc này đất nghèo, có lẽ sẽ gặp phải chút không tưởng được phiền phức, cho nên Bái Nguyệt cùng Bạch Long tướng quân liền cùng bản tọa thương nghị, để bản tọa tiện đường đến giúp ngươi một tay. Nhưng không ngờ, ngươi động tác càng như thế nhanh chóng, xem ra đây Bắc Hoang chống cự, so với chúng ta dự đoán còn muốn không chịu nổi một kích. Vậy còn không đơn giản sao? Phong Hy một lần nữa giao động lên cây quạt, ra vẻ thoải mái mà cười nói, Bắc Hoang cường giả yêu linh, bản tọa xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông. Ngược lại để Kim Giao huynh một chuyến tay không? Đúng, Kim Giao huynh, bây giờ Bắc Hoang đại cục đã định, huynh ngài là dự định lập tức trở về Thái Huyền Thánh Thành phục mệnh, vẫn là có ý định tại đây Bắc Hoang ngưng lại một hồi. Hừ, đây còn phải nói sao? Kim Giao Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, bản tọa tự nhiên muốn trở về Thái Huyền Thánh Thành. Bắc Hoang những này sau này hợp quy tắc sự tình, bất quá là chút lông gà vỏ tỏi tục vụ, giao cho chính ngươi xử lý chính là. Bản tọa trở về, chỉ cần ứng đối một tiếng, Bắc Hoang sự tình đã xong, liền đầy đủ. Tốt. Phong Hy nhẹ gật đầu, trên mặt mang vừa vặn mỉm cười. Kim Giao Vương không cần phải nhiều lời nữa, một bước phóng ra, dưới chân kim quang sáng chói, khổng lồ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu tre khuất bầu trời hoàng kim cự long. Kim Giao Vương không chút do dự đâm đầu thẳng vào trong đó, thông đạo lập tức cấp tốc khép lại. Phong Hy chậm rãi xoay người, cặp kia thâm thúy đôi mắt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau chúng yêu, trên mặt vừa rồi đối với Kim Giao Vương như vậy khiêm tốn nụ cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thuộc về thống trị giả lãnh đạo. Các ngươi cũng nghe đến bản tọa cùng cái kia Kim Giao Vương nói. Chúng yêu trong lòng khẽ run, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nhất Cơ Linh Trà Xanh lão yêu trước hết nhất kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói, khải bẩm yêu đế đại nhân, chúng thuộc hạ toàn bộ đều nghe được, không sót một chữ. Phong Hy thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lướt qua hắn,
rơi vào tất cả chuẩn đế trên thân. Vậy là tốt rồi. Kim Giao Vương đã vì bản tọa Bắc Hoang chi chủ chi vị làm chứng. Mà bây giờ, các ngươi chính là đây Bắc Hoang ngoại trừ bản tọa bên ngoài, tối cường tồn tại. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, mang tới băng lãnh mệnh lệnh, lập tức lên, các ngươi liền lấy bản tọa chi danh, phân phó Bắc Hoang các nơi. Vô luận là ít hai lui tới biên giới tuyệt địa, vẫn là phồn hoa cường thịnh trung tâm yêu thành, bản đế muốn, không phải trên danh nghĩa thần phục, mà là triệt triệt để khống chế. Mỗi một tấc đất, mỗi một sợi yêu khí, đều phải đánh lên Tà Phong Hy ân ký. Các ngươi có thể hiểu chưa? Thuộc hạ, minh bạch. Trà xanh lão yêu lần nữa không người, hắn biết mình nên làm cái gì, cũng biết mình có thể được đến cái gì. Hắc Hổ yêu đế há có thể là hậu, tiến tới một bước, tiếng như chuông lớn mà quát, chúng thuộc hạ, nguyện vì yêu đế đại nhân sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nếu có kẻ không theo, săn bằng hắn xảo huyệt, chu diệt hắn tộc. Cái khác chuẩn đế thấy thế, cũng nao nao lên tiếng tỏ thái độ. Vậy liền đi thôi. Phong Hy quát tay áo. Chúng chuẩn đế cảnh yêu đế nao nao cung kính hành lễ, sau đó hóa thành từng đạo yêu quang. Phong Hy nhìn đến biến mất các vị yêu đế, tựa ở yêu cốt trên ghế ngồi, nhẹ nhàng đậm, xem ra, đây đoạn thời gian, ta cũng phải bắt gấp luyện hóa tiên thạch, sáng nay đột phá nhị phẩm tiên thể cảnh, bằng không thì một mực muốn bị Kim Giao Vương cái thằng kia để lên một đầu. Hừ. Tây Bực, Vạn Phật Tự, chủ Phật điện bên trong, đàn hương lượn lờ, lại đuổi không tiêu tan cái kia cấu ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết không khí. To lớn kim thân Phật tượng mặt mũi hiền lành, quan sát phía dưới, nhưng giờ phút này, Phật quang tựa hồ đều ảm đạm mấy phần. Vốn nên là lão Phật chủ ngồi xem trí cao chi vị bên trên, ngồi lại là một cái trẻ tuổi tăng nhân. Hắn người khoác cẩm lan cà sa, khuôn mặt thanh tú, chính là Linh Cát Hòa thượng, cũng là hiện nay Vạn Phật Tự tân Phật chủ. Ở bên người hắn, đứng yên lấy một thân ảnh. Đó là một cái khỉ lông xám, thân hình cũng không cao lớn, song tí vây quanh, trong tay xách ngược lấy một cây to lớn màu vàng cây gậy. Hầu tử hơi híp mắt lại, một bộ hề bại bộ dáng, nhưng điện hạ những cái kia Phật Đà cùng các hộ pháp, lại không một dám đem ánh mắt tại hắn trên thân dừng lại vượt qua một cái chớp mắt. Những này Phật Đà cùng các hộ pháp đều là Tây vực tu hành giới đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một vị đều là chuẩn đế tứ chuyển trở lên lão quái vật. Chư vị hộ pháp cùng Phật Đà, nghĩ đến cũng đã biết vốn Phật chủ triệu hoán chư vị đến đây nguyên nhân a. Lời vừa nói ra, điện hạ chúng Phật Đà cùng hộ pháp đều là nao nao, lập tức lẫn nhau trao đổi từng cái phức tạp ánh mắt. Có nghi hoặc, có lạnh nhạt, có tác trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. Linh Cát đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Một đám lao hồ ly đều đến lửa cháy đến nơi thời điểm, còn cùng bốn Phật chủ tính toán, nhu trí, khôn ngoan con. Hắn bất động thanh sắc có chút ghé mắt, phía bên trái nghiêng đầu vị một vị lao tăng chuyển tới một ánh mắt. Lao tăng kia ngầm hiểu, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cách khác hào Phật Kim Tử là tiền nhiệm Phật chủ sư đệ, cũng là Linh Cát sư phụ nhất mạch nhất kiên định người ủng hộ. Bây giờ Linh Cát thừa vị, hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành Linh Cát người sau lưng. Phật Kim Tử chậm rãi đứng dậy, đối cao tọa bên trên Linh Cát cung kính thi lễ một cái, sau đó chuyển hướng đám người, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói: "A Di Đà Phật." Khải bẩm Phật chủ, Phật Kim Tử mở miệng, ánh mắt quét mắt đồng liêu, vẫn tăng tự nhiên sẽ hiểu. Gần đây, có một cỗ không rõ lai lịch Phật tu thế lực, tại ta Tây vực cảnh nội trắng trợn quyết trường, hắn hành vi có thể xưng làm cản. Ngắn ngủi mấy tháng, ta Tây vực bên ngoài Linh Cương tự, Bổ Vũ viện, Phục Ma tự, Phong Sơn tự, Kim Phật tự chờ hơn 10 tòa Phật tự đều bị hắn chiếm đoạt. Càng đáng sợ là, bọn hắn truyền lại Phật pháp, cùng ta Vạn Phật tự chính thống truyền thừa một trời một vực, thậm chí có thể nói là đi ngược lại, căn bản tính không được một tông. Nhưng mà, Phật Kim Tử lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới thật sâu sầu lo, hắn truyền lại chi thuật, lại quỷ dị khó lường, coi trọng đốn ngộ, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Như thế tà pháp, đối với ta Tây vực đại lượng tuổi trẻ Phật tu, thậm chí một chút tâm trí không kiên trưởng lão, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Như cứ thế mãi, tâm tư người biến, ta Vạn Phật tự căn cơ, chắc chắn nhận hắn uy hiếp. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Điện hạ chúng Phật Đà cùng hộ pháp, cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Cát Hòa thượng, muốn xem hắn như thế nào phá cục. Chương 515, nắm giữ hoàn toàn quyền lực Linh Cát Hòa thượng chương 515, nắm giữ hoàn toàn quyền lực Linh Cát Hòa thượng liền bộ dạng như vậy, chư vị có thể có vật gì tốt biện pháp đi xử lý chuyện này. Linh Cát Hòa thượng cũng không có nói thẳng ra mình biện pháp giải quyết, mà là đưa mắt nhìn sang ở đây đám người. Hắn làm như vậy, tự nhiên là có ý nghĩa sâu xa. Trong đoạn thời gian này, Linh Cát Hòa thượng mặc dù thuận lợi mà leo lên Vạn Phật tự Phật chủ chi vị, nhưng trên thực tế, hắn cũng không đạt được đại đa số Phật Đà cùng hộ pháp chân chính tán thành. Bởi vậy, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đối với những người này tiến hành một phen gõ. Nghe được Linh Cát Hòa thượng nói, một vị ngũ chuyển chuẩn đế cảnh Phật Đà không khỏi sửng sở, không có dự liệu được Linh Cát Hòa thượng lại đột nhiên đem vấn đề vứt cho bọn hắn, thế là đội vàng hướng về phía xung quanh thân cận Phật Đà truyền âm nói, để cho chúng ta đến nói, phải làm sao mới ở đây? Hừ, đây là đang tính kế chúng ta. Bên cạnh hắn một vị lão tăng, đồng dạng lấy thần niệm đáp lại, trong mắt tinh quang lấp lóe, cái kia từ bên ngoài đến thế lực hung hiểm khó lường, ai cũng biết là cái bỏng tay khoai lang. Hắn ngược lại tốt, mình không quyết định, đem bóng ra đá cho chúng ta. Vô luận chúng ta nói cái gì phương án, thành công là hắn công lao, thất bại chính là chúng ta hành sự bất lực, vừa vặn mượn cơ hội gọn chúng ta quyền. Còn không phải sao? Một vị khác Phật Đà phụ hòa nói, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là cho chúng ta đào hố. Chúng ta lại không phải người ngu, dựa vào cái gì đi nhảy? Thần niệm giao lưu chỉ tại trong nháy mắt, điện hạ chúng Phật Đà cùng các hộ pháp, ánh mắt giao hội, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. A, thật lâu, Linh Cát Hòa thượng rốt cuộc mở miệng lần nữa, phá vỡ cục diện, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm niệm ai, mọi người đây là thế nào? Hắn chậm rãi từ trên đài sen đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt từng cái đảo qua những cái kia ra vẻ tư thái lao ra hỏa. Ngày bình thường, chư vị tại pháp hội bên trên thế nhưng là mười phần náo nhiệt, làm gốc tự kinh nghĩa tranh luận là mặt đỏ tới mang hai, nước miếng băng tung tóe. Làm sao, đến liên quan đến ta vạn Phật tự sinh tử tồn vong trước mắt, ngược lại từng cái đều thành người câm. Chư vị, dạng này cũng không tốt ta. Hừ. Phật Kim Tử đúng lúc đó phát ra hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tại đối diện mấy vị kia dẫn đầu cùng linh cắt không hợp nhau nguyên lao trên thân, Phật tu tử. Ta nhớ kỹ ngươi, ngày xưa phàm là Phật chủ có bất kỳ quyết nghị, ngươi luôn luôn cái thứ nhất nhảy ra, trích dẫn kinh điển, bàn luận biển vông, không phải phản bác vài câu mới bằng lòng bỏ qua. Làm sao, hôm nay Phật chủ khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi đây vạn Phật tự đệ nhất tài hùng biện uy phong, đi nơi nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi đã có cái gì nhận không ra người ý nghĩ, không dám gặp người? Vẫn là nói, ngươi thân là ta vạn Phật tự hộ pháp, lại đối với cửa chùa nguy hiểm khoanh tay đứng nhìn. Phật tu tử, ngươi là gan thật lớn. Hôm nay ngươi nếu không xuất ra cái điều lệ đến, há không để ở đây tất cả hộ pháp, Phật đà đều coi thường ngươi nhất mạch kia cốt khí. Ngươi. Phật tu tử bị Phật Kim Tử lời nói này chắn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận đằng mà một cái liền chui lên đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đáng chết ra hỏa, ngươi đây là muốn cho ta bị gác ở trên lửa nướng. Mình ngay sau đó, đương nhiên là có ý nghĩ, đó là án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao, ngay sau đó vạn Phật tự cường giả đỉnh cao đều đi đến tiên cơ đạo vực. Nhưng lời này có thể nói sao? Nói ra, chẳng khác nào ngồi vững vì tư lợi, không để ý đại cục tội danh. Cần phải là để hắn đưa ra một cái chủ động xuất kích phương án. Hắn trong lòng càng là phát khổ. Kim Tu tử thế nhưng là thông qua đường dây bí mật biết được, cái kia từ bên ngoài đến thế lực thủ lĩnh, có thể là một vị siêu việt nhân đạo kinh khủng tồn tại. Để hắn một cái bắt chuyển chuẩn đế đi đối kháng loại kia tồn tại. Đây không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao? Đó căn bản không phải đề nghị, đây là chịu chết. Phật Kim Tử, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Phật Tu tử cưỡng chế lấy lửa giận, nghiêm nghị quát, ngã Phật Tu tử đối với vạn Phật tự trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám. Việc này can hệ trọng đại, há có thể qua loa kết luận. Ngươi đây là muốn mượn Phật chủ chi uy, đi diệt trừ đối lập chi thực. Ông. Một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại làm cho tâm thần người câu chiến kim loại tiếng ma sát từ linh cắt sau lưng truyền đến. Chính là cái kia có một cây to lớn màu vàng cây gậy khỉ lông xám, tam nhãn khỉ xám, cũng không biết khi nào đã có chút quay đầu, tam nhãn khỉ xám cái kia tấm lông xù trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng này song màu vàng đôi mắt lại lạnh như băng khóa chặt Phật Tu tử. Không có sát khí, không có uy áp, nhưng chính là cái kia bình đạm thoáng nhìn, lại để Phật Tu tử cảm giác mình phảng phất bị một đầu viễn cổ hung thú theo dõi, thần hồn đều đang run rẩy. Toàn bộ đại điện nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Linh Cát Hòa Thượng quẹt miệng, rốt cuộc khơi gợi lên một vệ hài lòng đường cong, một lần nữa ngồi trở lại đài sen. Hiện tại mình tự tay nuôi tam nhãn khỉ xám, giờ phút này tu vi đã đạt tới cựu chuyển chuẩn đế, nhân đạo đỉnh phong yêu đế. Nó uy áp trong sân những này Phật Đà hộ pháp lại sao có thể chống lại đâu? Phật Tu tử hộ pháp trung tâm đáng khen. Như vậy, xin mời ngươi nói một chút, chúng ta nên như thế nào không qua loa mà ứng đối chẳng nguy cơ này đâu? Linh Cát Hòa Thượng mở miệng bức bách. Hắn hôm nay chính là muốn toàn bộ vạn Phật tự đều nghe theo mình hiệu lệnh. Đây. Phật Tu tử trên trán diện ra tinh mịn mồ hôi, hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại những cái kia ngày bình thường cùng quan hệ tốt các bạn đồng môn trên mặt đảo qua. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là một mảnh trầm mặc, thậm chí có người còn cố ý tránh ra hắn ánh mắt. Đáng chết. Đám này cỏ đầu tường. Bình thường từng cái lòng đầy căm phẫn, đến thời khắc mấu chốt, không gây một người đồng ý đứng ra chia sẻ. Ai? Thái thượng lão Phật, không nên trách Phật tôn a. Phật chủ bức bách quá chặt, ta cũng chỉ có thể thuận thế mà vì a. Nghĩ thông suốt điểm này, Phật Tu tử trên mặt dãy rủa cùng phẫn nộ trong nháy mắt thu liễm, hít sâu một hơi, đối ngồi cao đài sen Linh Cát Hòa Thượng, chậm rãi không người, Phật chủ, ngài niên thiếu anh tài, không đủ ngàn năm tu hành, liền đạt đến bây giờ bậc này thông thiên triệt địa tu vi, lại vinh đăng ta vạn Phật tự Phật chủ chi vị, quả thật thiên mệnh sở quy, ta tây vực Phật môn may mắn. Trước đó, Bần tăng ngôn ngữ va chạm, có nhiều mạo phạm, mong rằng Phật chủ thứ tội. Nhưng bất kể nói thế nào, Phật chủ ngài dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi, tại ta tây vực căn cơ còn thấp, mà lần này từ bên ngoài đến ta Phật, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn bị dị, đối với ta vạn Phật tự uy hiếp là có tính đột phá. Việc này không thể coi thường, nhất định phải từ một vị nắm giữ thực lực tuyệt đối cùng hy vọng người xuất thủ mới có thể chấn nhiếp đạo trích. Cho nên Bần tăng khẩn cầu Phật chủ tự mình xuất thủ xử lý việc này. Chỉ cần Phật chủ có thể đem cái kia tà Phật khu trục, thậm chí chẳng sát, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đang ta vạn Phật tự Phật pháp, đến lúc đó chúng ta tất cả Phật đà hộ pháp chắc chắn đối với Phật chủ vui lòng phục tùng, lại không hay nói toàn bộ tây vực cũng đem chỉ Phật chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 516, cơ chí linh cắt. Chương 516, cơ chí linh cắt. Lời vừa nói ra, mãn điện phải sợ hãi. Thế này sao lại là nhận lầm? Đây rõ ràng là một trận giao dịch. Phật Tu tử dùng toàn bộ vạn Phật tự nguyên lão phái thuần phục với tư cách tiền đặt cược, áp tại linh cắt có thể hay không giải quyết cái kia siêu việt nhân đạo kinh khủng tồn tại bên trên. Đây đã là đem linh cắt một tuần, cũng là đem bóng ra triệt để đá trở về. Nếu như linh cắt không dám đi, vậy hắn người Phật chủ này uy tín đem không còn sót lại chút gì, về sau cũng không còn cách nào hiệu lệnh những nguyên lão này. Nếu như linh cắt đi, lại bại, cái kia càng là vạn kiếp bất phục. Chỉ có linh cắt thắng, hắn có thể chân chính ngồi vững vàng vị trí này. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung đến Linh Cát Hòa Thượng trên thân. Đại điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phật Tu tử, ngươi cuồng vọng. ngươi còn dám ở chỗ này tính kế Phật chủ, nhìn ngươi là không muốn tại vạn Phật tự bên trong đợi. Linh Các Hòa Thượng đang muốn mở miệng, hắn bên cạnh thân Phật Kim Tử lại bỗng nhiên đứng lên đến, tiếng như chuông lớn, trận mắt tròn xoe, một cỗ bàng bạc Phật lực phóng lên tận trời, toàn bộ chủ Phật điện ánh nến cũng vì đó lung lay. Phật tu tử sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phật Kim Tử, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, nhưng lại không dám ở Linh Các trước mặt phát tác, chỉ có thể đem một ngụm ác khí gắng gượng nuốt trở vào. Tốt. Một cái bình tĩnh âm thanh vang lên, không có Phật lực gia trì, không âm thanh đợt chấn động, nhưng hai chữ này lại phảng phất ẩn chứa vô thượng pháp tắc, trong nháy mắt lấn át Phật Kim Tử gầm thét, nuốt lên điện bên trong bước lên Phật lực, làm cho tất cả mọi người tâm thần cũng vì đó chấn động. Chính là Linh Các Hòa Thượng. Hắn thậm chí không có nhìn Phật Kim Tử liếc mắt, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, làm một cái ép xuống thủ thế. Phật Kim Tử trên mặt sắc mặt giận dữ cứng đờ, lập tức hóa thành cung kính, nặng nề mà hừ một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi trở về. Phật Kim Tử hộ pháp, trung thành tuyệt đối, bản tọa tâm lĩnh. Nhưng Phật tu tử hộ pháp nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bản tọa mới bước lên Phật chủ chi vị, xác thực cần một trận công tích, lấy an vạn Phật, đã định nhân tâm. Ngoại địch trước mắt, ta vạn Phật tự trên dưới, lẽ ra đồng tâm lục lực, mà không phải bên trong hao tổn không nớt. Phật tu tử hộ pháp mặc dù ngôn từ kịch liệt, nhưng hắn tâm, chung quy là vì vạn Phật tự cơ nghiệp. Vốn Phật chủ, không trách. Cho nên, vốn Phật chủ đã quyết định, sau 3 ngày, vốn Phật tự mình xuất thủ đánh giết tà Phật, còn ta tây vực một mảnh thánh thổ Phật mà. Sau đó, lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, bản tọa hy vọng, đợi bản tọa khải hoàn lúc trở về. Ta vạn Phật tự lại không hài lòng, trên dưới một lòng, tổng một Phật quang. Chư vị có thể làm được sao? Phật tu tử toàn thân run lên, mồ hôi lạnh thẩm thấu tăng ý đi, rốt cuộc minh bạch, mình từ đầu tới đuôi cũng chỉ là người Phật chủ này một con cờ, cho là mình bố trí một cái bẫy, lại không nghĩ rằng mình sớm đã thân ở đối phương một cái càng lớn trong ván cờ. Phật chủ thánh minh, chúng ta tuân mệnh. Tại phía sau hắn, những cái kia nguyên bản cùng hắn như thể chân tay Phật Đà cùng các hộ pháp cũng nao nao cúi đầu xuống, cùng kêu lên đáp, tuân Phật chủ pháp chỉ. Phòng ốc bên trong, Tam Nhãn Khỉ Sám sớm đã thoát khỏi tại đại điện bên trên bộ kia thần bí khó lường tư thái, khôi phục bản tính. Quanh hắn lấy Linh Các Hòa Thượng trên nhảy dưới tránh, vò đầu bứt tai, một đôi linh động khỉ trong mắt tràn đầy hoang mang, "Chủ nhân, chủ nhân." Hắn rốt cuộc nhịn không được, tiến đến Linh Các bên người, một cô vội vàng sao động, đám kia lão hòa thượng, chân trượt giống như cá chạy, từng cái tâm hoài quỷ thai, ngài làm gì cùng bọn hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Theo ta thấy, trực tiếp một gậy xuống dưới, đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất, xem ai còn dám không phục. Dùng thực lực trấn áp, đơn giản thô bạo, nhiều thông khoái. Làm gì cùng bọn hắn định ra kia là cái gì đánh cược, mình đi xử lý kia là cái gì từ bên ngoài đến cường giả, nhiều phiền phức a. Linh Các Hòa Thượng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến mình cái này trung tâm nhưng lại gấp gáp linh sủng, không khỏi ha 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 mà cười đứng lên. Người đây tiểu hầu tử, biết cái gì? Linh Các đưa tay, nhẹ nhàng gậy một cái hầu tử chán, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài thuận địch, lại không nhìn đến đây phía sau căn do. Tam Nhãn Khỉ Sám ôm đầu, ủy khuất mà chi một tiếng, cũng không dám lại cắm miệng, vẻn thai nghiêm túc nghe. Linh Các Hòa Thượng đứng người lên, dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ vạn Phật tự liên miên cung điện, đầu tiên là thanh danh. Ta bây giờ là vạn Phật tự Phật chủ, đại biểu là toàn bộ Phật môn tại Tây vực mặt núi. Nếu ta mới Phật chủ chi tôn, đối với tự bên trong Phật Đà hộ pháp ra tay đánh nhau, lấy lực phục người, lan truyền ra ngoài, thế nhân sẽ làm sao nói? Bọn hắn sẽ nói, vạn Phật tự tân Phật chủ là cái không hiểu Phật pháp, chỉ biết bạo lực bạo chủ. Ta người Phật chủ này chi vị, tránh không được trò cười. Phật môn danh dự lại sẽ không còn sót lại chút gì. Chúng ta truy cầu là vạn dân quy tâm, là để Phật pháp hưng thịnh, mà không phải sản xuất một cái dùng sợ hai gắn bó bạo lực vương triều. Tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất một điểm, là thực lực. Ngươi cho rằng những cái kia Phật Đà hộ pháp đó là vạn Phật tự toàn bộ sao? Không, tại phía sau bọn họ còn đứng lấy hai vị chân chính lão quái vật. Hai vị kia là cùng sư phụ ta thúc bối nhân vật, năm đó cũng không theo sư phụ tiến vào Thiên Cơ đạo vực tìm kiếm cơ duyên, tu vi theo vốn Phật chủ phỏng đoán, đều là đã bước vào một mạng bán đế chi cảnh. Người ta liên thủ, có lẽ có thể đem hai người đánh bại, nhưng dạng này cũng là tiêu hao chúng ta vạn Phật tự nội tình, không đáng. Mà dùng hiện tại phương pháp này, liền hoàn toàn khác biệt. Ta chủ động đón lấy cái này khó giải quyết nhất nhiệm vụ, dùng mình hành động đi chứng minh ta có năng lực. Vô luận thành bại, ta đều ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Hai vị kia bán đế lao tổ, cũng không thể bởi vì ta chủ động vì tự bên trong bài ưu giải nạn mà trách tội ta đi. Bọn hắn liền tính trong lòng không thích, cũng tìm không thấy bất kỳ xuất thủ lấy cớ. Đây gọi dương như đường đường chính chính, để bọn hắn không lời nào để nói. Nói đến đây, Linh Các Hòa Thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tam Nhãn Khỉ Sám bà bay, cười nói, cho nên à, tiểu hầu tử, có đôi khi, đầu óc so nắm đấm quan trọng hơn. Nắm đấm có thể giải quyết nhất thời phiền phức, nhưng đầu óc lại có thể giải quyết một đời căn cơ. Hiểu không? Tam Nhãn Khỉ Sám nghe được cái hiểu cái không, gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là nặng nề gật gật đầu, chủ nhân, ngài thật lợi hại. Chỉ là, chúng ta đến cùng lúc nào xuất phát đi tiêu diệt cái kia tà Phật ta? Ta đã đợi không kịp. Vừa vặn, thử một chút ta lão tôn tân suy nghĩ bộ này đột pháp, nhìn xem lớn bao nhiêu tiến bộ, đảm bảo một gậy xuống dưới, liền đem kia cái gì tà Phật gõ thành thịt nát. Thử. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn lông xù lật bàn tay một cái, một cây kim quang lập lòe, che kín kỳ dị họa tiết cây gậy liền trống rông xuất hiện trong tay hắn. Cái kia cây gậy nhìn như nặng nghề, trong tay hắn lại bị hắn dễ dàng săn cái quân hoa, mang theo một mảnh nặng nghề tiếng xé gió, một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Ngươi a, đó là bộ này tính nôn nóng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Linh Các Hòa Thượng nhìn đến hắn bộ kia kích động bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ. Chương 517, kiếm diệt Hàng Lâm Tây vực chương 517, kiếm diệt Hàng Lâm Tây vực. Linh Các Hòa Thượng vươn tay, nhẹ nhàng nhấn xuống hầu tử còn muốn vung vậy cây gậy, thần sắc trở nên ngưng trọng đứng lên. Về phần cái kia tà phật, bản tọa đã từng trong bóng tối dò xét qua hắn khí tức cùng lưu lại vết tích. Nhắc tới cũng kỳ, luôn cảm thấy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Quen thuộc. Tam Nhãn Khỉ Sám lập tức dừng động tác lại, ba con mắt chớp chớp, "Chủ nhân, ngài làm sao biết quen thuộc một cái tà ma ngoại đạo? Chẳng lẽ ngài trước kia gặp qua hắn?"
"Đúng, có lẽ thật gặp qua."
Linh Các Hòa Thượng ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, "Ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta tại Nam Châu du lịch thời điểm."
"Đương nhiên nhớ kỹ a."
Tam Nhãn Khỉ Sám cơ hồ là thốt ra, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm cùng cảm kích, "Ta chính là Nam Châu sinh linh. Ban đầu nếu không phải chủ nhân ngài đi ngang qua Quả Linh Sơn, điểm hóa ta đây linh trí chưa mở tiểu hầu tử, chỉ sợ ta hiện tại còn tại sơn lý hái quả đào, bị những cái kia sơn tinh giả quỷ khi dễ đâu. Nam Châu một ngọn cây quạt cỏ, ta đều nhớ rõ ràng."
"Đúng vậy a.
Đây nhoáng một cái, đã nhiều năm như vậy." Linh Các Hòa Thượng thu hồi trông về phía xa ánh mắt bên trong toát ra một tia hồi ức. Hắn khe khẽ thở dài, phản phất tại cảm thán thời gian trôi qua, lại như là đang vì cái kia cái quạt phủ đuổi chuyện xưa làm lời chú giải. "Ban đầu, chúng ta tại Nam Châu du lịch thời điểm, vốn Phật chủ từng tại một thánh thành, cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố Phật ý, cùng chúng ta vạn Phật tự từ bi Phật pháp hoàn toàn tương phản. Lúc ấy cố khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất, chúng ta còn từng đi truy tầm, chỉ là không có truy đuổi đến, chỉ có thể đem ghi tạc trong lòng. Bây giờ nghĩ đến, nếu là không có đoán sai, hẳn là hôm nay tại chúng ta Tây vực tạo nghiệt cái kia tà Phật. Như vậy phải không?" Tam Nhãn Khỉ Sám nghe vậy, chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, cái kia ba con mắt ngược lại bắn ra càng thêm nóng bỏng quan mang, thương phấn mà gãi gãi mình lông khỉ, trong tay vàng kim bổng đều đi theo có chút rung động. "Chủ nhân, ta nhớ ra rồi. Ngài ban đầu đã từng nói, gia hỏa kia giấu rất sâu, thực lực phi thường cường đại, ngay cả ngài cũng không dám tùy tiện kinh động hắn, đúng không?"
"Hắc hắc, hiện tại hắn thì ra mình nhảy ra, vừa vặn tránh khỏi chúng ta đi tìm hắn. Cho nên, chuyến này tuyệt đối không thể chủ quan, vẫn là muốn coi chừng một chút."
Linh Các Hòa Thượng nhìn đến hầu tử bộ kia hiếu chiến bộ dáng, thầm thía dặn dò. Năm đó đã cảm thấy hắn thập phần cường đại, tuyệt không phải hạng người bình thường, những năm này ẩn nút, với lại hồi trước, vạn vật tự một vị bắt chuyển chuẩn đế hộ pháp, một đi không trở lại, tất nhiên thực lực để thăng rất lớn. Nhưng vật đổi sao rời, xưa đâu bằng nay. Năm đó chúng ta đều đã có thể so với siêu việt nhân đạo. Có bốn Phật chủ ở đây, lại có người đây chuẩn đế cảnh chiến lược bên người, liền tính cái kia tà Phật thật từ Nam Châu đi vào Tây vực, chuyến này cũng có thể lấy an tâm.
"Chủ nhân thánh minh."
Tam Nhãn Khỉ Sám nghe được cảm xúc bành trướng, nặng nề mà gật đầu, đem vàng kim đồng đi trên mặt đất một trận, phát ra khanh một tiếng vang thật lớn, cả phòng cũng vì đó chấn động. "Có chủ nhân tại, trời sập xuống ta đều có thể cho ngài một gậy đâm trở về. Chỉ là một cái tà Phật, đáng là gì? Chúng ta lúc nào xuất phát?"
"Tốt,
hai chúng ta ngày sau xuất phát."
Linh Cát Hòa Thượng cười một tiếng.
Tây vực, dãy núi nguy nga, sa mạc mênh mông. Tại mảnh này thu kịch thổ địa bên trên, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù không giống bạn Phật tự như vậy phản âm lượn lờ, vàng son lộng lẫy, ngàn tự san sát, nhưng cũng tự có một cỗ hùng hồn nghiêm túc chi khí, được xưng tụng là Tây vực nhất đẳng Phật môn thánh địa. Nơi đây vốn là Kim Linh tự chỗ. Bất quá, từ khi Pháp Hải lấy Lôi đỉnh thủ đoạn khống chế toàn cục về sau, nơi này liền được trao cho tên mới, Kim Sơn tự. Kim Sơn tự chi đỉnh, một tòa hùng vĩ Phật điện bên trong, hương hỏa đã sớm bị xua tan, thay vào đó là một cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất Phật lực cùng long uy. Pháp Hải xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân Phật quang dao động. Tại phía sau hắn, một đầu từ thuần túy Phật lực ngưng tụ mà thành hoàng kim cự long đang xoay quanh bay lượn, thân rồng mạnh mẽ, vậy và móng rõ ràng, mỗi một lần xoay quanh đều mang theo từng trận cương phong, phát ra long âm. Giờ phút này chính là hắn đột phá thời khắc mấu chốt. Kim long phát ra một tiếng vang động núi sông gào thét, khổng lồ thân rồng đột nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng vọt tới Pháp Hải giữa lưng. Pháp Hải thân thể kịch liệt chấn động, dưới làn da phảng phất có ngàn vạn kim châm tại đâm xuyên, rú tẩu. Hắn cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, nhưng thủy chung chưa từng phun ra một tiếng rên. Cái kia kim long đang từng chút mang theo bảng bạc vô cùng lực lượng, cưỡng ép dung nhập hắn huyết nhục xương cốt bên trong. Theo kim long dung nhập, Pháp Hải phía sau tăng bảo vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra điêu luyện lưng. Từng đạo sáng chói chói mắt màu vàng hoa tiết từ hắn xương cổ sống hai bên lan tràn ra, lẫn nhau cấu kết, cuối cùng một bức sinh động như thật, vô cùng uy nghiêm long hình đồ đằng, thật sâu lạc ấn tại phía sau. Ầm ầm. Pháp Hải trên thân khí tức đột nhiên tăng gọn, trong nháy mắt xông phá cái nào đó vô hình bình chướng. Điện bên trong ánh nến kịch liệt lung lay, điện bên ngoài cắt bay đá chạy, toàn bộ Kim Sơn tự đều tại giờ khắc này vì đó run rẩy. Pháp Hải chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, thâm thúy trong đôi mắt, tựa hồ có long ảnh tại chìm nổi, cuối cùng là đạt đến tứ phẩm tiên thể cảnh. Đạt đến Tây vực sau đó, Pháp Hải hấp thu đại lượng Phật pháp cùng Phật quang, thêm nữa lại hấp thu mấy khối tiên thạch. Nội ngoại kiêm tu phía dưới, tu vi rốt cuộc nước chảy thành sông, nhất cử đột phá. Đây tứ phẩm tiên thể cảnh, quả nhiên vượt qua xa tam phẩm tiên thể cảnh có thể so sánh với. Pháp Hải chậm rãi đứng người lên, nắm chặt lại nắm đấm, khớp xương phát ra liên tiếp bạo động một dạng giòn vang. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình nhục thân cường độ, thần hồn cường độ, cùng đối với giữa thiên địa Phật lực cùng linh khí lực không chế, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vạn Phật tự. Pháp Hải thấp giọng tự nói, đã đạt tới tứ phẩm tiên thể cảnh, cũng nên đối với đây Vạn Phật tự làm ra cuối cùng một kích. Nhưng vào lúc này, Kim Sơn tự trên không, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, đây không phải là Phật quang, mà là một đường cực hạn sắc bén kiếm ý.
Suy,
kiếm ảnh tiêu khẽ, xuyên thấu Kim Sơn tự đại trận hộ sơn, đáp xuống tự trước quảng trường bên trên.
3 3 3 3,
từng đạo tiếng đập cửa vang lên, vào đi. Pháp hải âm thanh truyền đến, cửa điện vô thanh vô tức trở ra, Hắc Y nam tử đi đến. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như vạn năm hàn băng, trong tay không có kiếm, nhưng cả người thân thể đó là sắc bén nhất kiếm. Nguyên lai là kiếm diệt đạo hưu đến a. Pháp hải chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia khó được ý cười. Hắn tự mình đi xuống đài sen, nên đón tiếp lấy. Pháp hải huynh. Kiếm diệt hướng về pháp hải chắp tay. Kiếm diệt huynh. Pháp hải trên mặt nụ cười càng rực rỡ, ngươi đây là đã đem Nam Châu mọi việc xử lý thỏa khi, chuyên đến chợ bẩn tăng bình định tây vực. Ân. Kiếm diệt nhẹ gật đầu, Nam Châu đã nhất thống, liền tới chợ giúp ngươi đến. Chương 518, Phật tông chi tranh. Chương 518, Phật tông chi tranh Nam Châu. Đã nhất thống. Pháp hải trong miệng chậm rãi tái diễn đây năm chữ. Hắn có thể minh bạch, Nam Châu không thể so với Tây Vực, Nam Châu cái kia đế cùng, ban đầu bệ hạ mới nói, cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được giải quyết.
Tốt, tốt, tốt.
A-di Đà Phật, Bần Tăng liền biết, có chư vị đồng liêu xuất thủ, Nam Châu nhất định sẽ bị thống nhất. Kiếm diệt nghe vậy, cười cười, Pháp Hải minh qua giảng, Nam Châu sở dĩ có thể cấp tốc bình định, không phải một mình ta chi công, chủ yếu là các vị đồng liêu cùng một chỗ cố gắng. Lại thêm chi chống cự chúng ta Thái Huyền Thánh Triều, liền chỉ có cái kia đế cung. Bất quá, ngay sau đó đế cung, cường giả đỉnh cao sớm đã đi theo kỳ chủ tiến nhập thiên cơ đạo vực, lưu lại, bất quá là một chút trông coi cửa yếu đối chuẩn đế thôi. Nếu là chút không có thành tựu binh tôm tướng kép, tự nhiên giải quyết đứng lên thuận tiện chút. À, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là Nam Châu đã nhất thống, đây cũng là thiên đại công tích. Pháp Hải cười to, bây giờ kiếm diện huynh có thể bước ra đến đây, giúp ta một chút sức lực, Bần Tăng vô cùng cảm kích. Pháp Hải huynh, giữa ngươi ta, không cần khách khí như thế. Kiếm diện khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, trực tiếp cắt vào chính đề, chỉ là không biết ngay sau đó Tây vực tình huống như thế nào. Kiếm Diệt huynh, mời theo Bần Tăng đi vào nói chuyện. Pháp Hải làm cái mời thủ thế, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc đứng lên, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đợi Bần Tăng cùng Kiếm Diệt huynh ở bên trong điện, đem đây Tây vực thế cục cẩn thận phân tích một phen.
Tốt.
Kiếm Diệt gật đầu, chút nào không kéo dài. Hai người một trước một sau, đi vào nội điện chỗ sâu. Đợi xong Vương phân chủ khách ngồi xuống, tự có người hầu dâng lên trà thơm, Pháp Hải mới chậm rãi mở miệng, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng lướt qua, phát họa toàn bộ Tây vực bản đồ. Kiếm Diệt huynh, đây Tây vực, từ Bần Tăng đến, đã có tháng 3. Trong 3 tháng này, ta lấy Kim Sơn tự làm trung tâm, Phật pháp cùng vũ lực cùng sử dụng, ân uy tịch thì, bây giờ đã có vượt qua 1/3 khu vực, hoặc quy thuận, hoặc thân phục, trên danh nghĩa đã nghe Bần Tăng hiệu lệnh.
A,
có đúng không? Kiếm Diệt nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, 3 tháng liền khống chế 1/3 Tây vực, Pháp Hải huynh hiệu suất cũng là kinh người. Xem ra, không có ở hạ tương trợ, ngươi cũng có thể thành sự.
A Di Đà Phật.
Pháp Hải lại lắc đầu, niệm tiếng niệm Phật, Kiếm Diệt huynh quá khen rồi. Nhìn như tiến triển cấp tốc, thực tế căn cơ bất ổn. Những cái kia quy thuận thế lực, phần lớn là khiếp sợ Bần Tăng vũ lực, tâm hoài quỷ thai giả không phải số ít. Với lại, mấu chốt nhất một điểm là, Tây vực thống trị thế lực, Vạn Phật tự, còn vững vàng đứng ở đó. Chỉ cần Vạn Phật tự một ngày chưa trừ diệt, ta Pháp Hải tại Tây vực thống trị, liền một ngày tính không được danh chính ngôn thuận.
Vạn Phật tự.
Kiếm Diệt đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn tiếp xúc, không sao. Ta lần này đến đây, chính là vì việc này.
Pháp Hải huynh, ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta liền toàn lực giúp ngươi.
Nghe Kiếm Diệt huynh, lời ấy Bần Tăng an tâm. Pháp Hải cười nói, Kim Sơn tự bên ngoài mấy vạn dặm, biển mây bốc lên. Một tòa kim quang sáng chói Phật đuổi phá không mà đến, Phật đuổi bên trên, tường vân lượn lờ, phản âm mơ hồ, chính là Phật môn chí bảo. Linh Các Hòa thượng ngồi ngay ngắn trước, hai mắt khép hở, trong tay Phật châu chậm rãi bay động, đột nhiên, tầm mắt đột nhiên nhếch lên, sắp đến. Cái loại cảm giác này, loại kia quen thuộc mà làm cho người chán ghét Phật ý, càng ngày càng nặng. Ngồi tại phía sau hắn Tam Nhãn Khỉ Sám tiểu hồi, giờ phút này cũng thu hồi cười đùa tí từng bộ dáng, hắn thử lấy răng, cái mũi trong không khí dùng sức hít hà, trong mắt kim quang lấp lóe.
Chủ nhân, ta cũng cảm thấy.
Tiểu Hôi lưng phấn mà gãi gãi sau tai, trong tay vàng kim bổng vô ý thức nắm chặt, thật bá đạo Phật lực, cùng ngài năm đó ở Nam Châu cảm ứng được gia hỏa kia giống như lúc. Xem ra ngài không có nói sai, đây là yêu quái thật đến Tây vực.
Ân.
Linh Các Hòa thượng chậm rãi gật đầu, trên mặt cuối cùng một chút do dự cũng hóa thành kiên quyết, năm đó ở Nam Châu, hành tung quỷ bí, chúng ta truy tra rất lâu, cuối cùng bị tìm tới, lại đi vào chúng ta Tây vực đến làm cản, như thế nhân quả, hôm nay liền do ta tự tay kết thúc. Hắn vừa mới nói xong, toàn thân Phật lực cầm bang bạo phát, rót vào phía trước Phật liễn.
Đi, chúng ta tăng thêm tốc độ.
Lần này, ta ngược lại muốn xem, hắn giải cái dạng gì.
Ông,
màu vàng Phật đuổi phảng phất bị rót vào vô cùng động lực, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang.
Kim Sơn tự, Đại Hùng Bảo Điện.
Pháp Hải cùng Kiếm Diệt hội đàm đang đến chỗ mấu chốt, đột nhiên, hai người đồng thời ngừng lời nói. Pháp Hải đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim quang nổ bắn ra, nhìn về phía tự bên ngoài mấy vạn dặm bầu trời, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười.
A, xem ra có khách đến.
Vẫn là một đám không mời mà tới Phật môn khách nhân.
Là Phật tu,
khí tức rất mạnh, nhưng mang theo một tia
giả nhân giả nghĩa.
Kiếm Diệt nhàn nhạt bình luận,
giả nhân giả nghĩa.
Pháp Hải khinh thường cười nhạo một tiếng, Kiếm Diệt huynh, ngươi không hiểu, đây cũng là Vạn Phật tự những cái kia lão lửa trò cam hiểu nhất trò xiếc. Lần trước, bọn hắn phái tới một cái bắt chuyển chuẩn đế, miệng đầy lòng dạ từ bi, muốn để Bần Tăng quy thuận bực bọn hắn. Kết quả còn không phải bị Bần Tăng dùng đại uy tiên long cho xé thành mảnh nhỏ. Cũng không biết lần này, bọn hắn lại phái cái gì đồ vật đi tìm cái chết. Vậy liền đi xem một chút. Kiếm Diệt đứng người lên, một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm ý phóng lên tận trời, đem đại điện mái ngói đều chấn động đến tuôn rơi rung động. Vừa bạn, ta còn không có cùng Tây Vực Phật tu giao thủ qua, cũng là muốn nhìn một chút, bọn hắn Phật pháp có thể hay không chống đỡ được ta kiếm. Lập tức, hai người thân ảnh liền đồng thời biến mất tại chỗ. Trên không trung, Kiếm Diệt cùng Pháp Hải đứng song vai, ngay tại đạo kia màu vàng Phật đuổi đường đi trước đó. A Di Đà Phật. Pháp Hải chắp tay trước ngực, trên mặt mang một tia giống như cười mà không phải cười từ bi, toàn thân Phật lực bừng bừng phân chấn, gắng gượng đem cái kia chạy nhanh đến Phật đuổi ổn định ở giữa không trung. Phanh. Một tiếng vang trầm, Phật liễn kịch liệt chấn động, quang mang ảm đạm. Linh Các Hòa Thượng cùng Tam Nhãn Khỉ Sám thân ảnh đã xuất hiện ở Phật liễn bên ngoài, lơ lửng tại không. Trong chốc lát, bốn người một khỉ ánh mắt trên không trung giao hội, quan sát lẫn nhau đứng lên. Một khắc sau đó, vẫn là Linh Các Hòa Thượng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nguyên lai, ngươi chính là cái kia tà Phật. Quả nhiên, ngươi tu luyện Phật pháp, cùng ta vạn Phật tự chuyển thừa chi đạo, hoàn toàn khác biệt. Tà Phật. Pháp Hải nhai nuốt lấy hai chữ này, nhếch miệng lên một vệt trào phúng đường cong, cùng ta vạn Phật tự sở tu khác biệt, liền coi như được là tà Phật sao? Như thế định nghĩa chính tà, há không để thiên hạ trò cười, làm trò cười cho người khác? Linh Các Hòa Thượng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia trách trời thương dân thần sắc. Ta vạn Phật tồn tại Tây Vực, đã cắm rễ mấy trăm vạn năm. Ta tự lịch đại tổ sư, vượt mọi chông gai, truyền kinh giảng đạo, vừa rồi dẫn đầu phương này khí hậu ngàn vạn sinh linh, từ man hoang đi hướng cổ đình, từ ngu muội đi hướng khai hóa. Tây Vực lưu truyền mỗi một bộ Phật kinh, đều là xuất từ vạn Phật tự. Chương 519, Kiếm Diệt VS Tam Nhãn Khỉ Sám. Chương 519, Kiếm Diệt VS Tam Nhãn Khỉ Sám. Ta vạn Phật tự chính là đây Tây Vực Phật pháp đầu nguồn, là chính đạo hòn đá tảng. Mà ngươi sở tu không có nguồn gốc cùng toàn bộ Tây Vực Phật tông quay lưng đạo mà lướt, đây là ma đạo, không phải ngã Phật môn hành quyết, xưng là tà lại có gì không ổn? Tốt một cái đầu nguồn, tốt một cái hòn đá tảng. Pháp Hải tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn thẳng Linh Cát, ngươi nói không sai, vạn Phật tự là đây Tây Vực đầu nguồn. Nhưng một cái đầu nguồn, nếu là mục nát, bế tắc, vậy nó mang đến cũng không phải là cam tuyển, mà là một đầm nước đọng. Các ngươi cái gọi là phồn vinh là làm cho tất cả mọi người đều sống ở các ngươi chế định quy củ phía dưới, không dám vượt qua giới hạn. Các ngươi cái gọi là Phật kinh là để cho người ta an vui hiện trạng, từ bỏ tranh đấu, tùy ý các ngươi vạn Phật tự cao cao tại thượng. Thú hồ, ngươi vạn Phật tự, thậm chí Tây Vực khi nào lại đại biểu được toàn bộ thiên hạ? Các ngươi cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Pháp Hải trực tiếp phản bác. Làm càn, tà Phật đó là tà Phật, nói tới chi ngôn, hiển thị rõ tà ý, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm, là thế gian này ưu ác tính. Linh Các Hòa Thượng bị Pháp Hải một phen kinh thế hai tục ngôn luận tức giận đến sắc mặt đỏ lên, người khoác cả xa không gió mà bay, một cỗ mênh mông thuần khiết Phật lực tuôn ra. Ưu ác tính, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Ngươi chi đáy giếng chi lưu, cũng xứng nói bần tăng vì đó ưu ác tính. Pháp Hải, ngay tại hai người Phật lý chi tranh, bầu không khí dương cung bạn kiếm thời khắc, một mực trầm mặc như băng kiếm diện, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, đang cũng tốt, ta cũng được, đều chẳng qua là lời cớ. Ta chỉ biết là, hôm nay các ngươi phải chết ở chỗ này. Lời vừa nói ra, Tam Nhãn Khỉ Sám cái kia ba con mắt trong mắt lửa giận trong nháy mắt xông lên chân trời. T. Một tiếng đinh thái nhức góc thú giống, Tam Nhãn Khỉ Sám toàn thân màu xám lông tóc từng chiếc dựng thẳng. Hắn cái chán cái thứ ba thần nhãn đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo màu xám thần quang, trong tay màu vàng cây vậy bị hắn giơ lên cao cao, rắc rưởi. Ngươi là ai, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi, nói chủ nhân nhà ta. Nhìn ta hôm nay không đem ngươi đây không biết trời cao đất rộng cẩu vật nện thành thịt nát. Mang xong, hắn thậm chí không có cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, hai chân bỗng nhiên đạp một cái hư không, toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, mang theo thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế, trong tay vàng kim đồng ngang nhiên vung ra. Một gậy này, màu vàng bóng gậy trong nháy mắt kéo dài, hóa thành một đạo ngang qua chân trời ngàn trượng cự mang, phảng phất muốn đem vùng trời này đều một phân thành hai. Kiếm Diệt nhìn đến cái kia sát khí đằng đằng Tam Nhãn Khỉ Sám, yêu hầu cũng dám làm càn. Kiếm Diệt chỉ là đơn giản nâng tay phải lên, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, tùy ý hướng lấy đạo kia ngàn trượng kim mang phương hướng, chỉ vào không trung. Suy, một đạo mảnh như sợi tóc, lại phảng phất ẩn chứa thế gian tất cả tịch diệt chi ý kiếm mang màu trắng, từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra. Cái kia thế đại lực trầm ngàn trượng kim mang, tại tiếp xúc đến đây đạo nhỏ bé bạch mang ngay mắt, bị từ đó tinh chuẩn mà một phân thành hai. Ngay sau đó, hai nửa mất đi lực lượng màu vàng bóng gậy, trên không trung phát ra phốc phốc nhẹ vang lên, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời màu vàng điểm sáng, tiêu tán vô tung. Một chỉ phá thiên quân. Trên bầu trời, Linh Các Hòa Thượng trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, người thật mạnh kiếm đạo, có thể lấy như thế yếu ớt kiếm mang phá mất tiểu hôi ẩn chứa yêu thần chi lực thần thông, thực lực thế này chỉ sợ đã không kém hắn. Nguyên bản vẫn cho rằng chỉ có trước mắt cái này tà Phật thực lực mới có thể xưng vô cùng cường đại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là tên kia kiếm tu vậy mà cũng sâu như vậy giấu không lộ. Lần này thật đúng là quá may mắn, nếu như không phải đem tiểu hôi cùng nhau mang đến, chỉ sợ tại cùng bọn hắn giao phong thì mình tất nhiên sẽ đứng tại tuyệt đối hạ phong, thậm chí có thể sẽ bị trọng thương. T. Tam Nhãn Khỉ Sám bị một chỉ phá công, chẳng những không có nhục trí, ngược lại trong mắt chiến ý càng đậm, trong con mắt dấy lên hai đám lửa, vò đầu bứt tai, phát ra hưng phấn gào thét, lộ ra hai hàng trắng như tuyết kiếm nhà, ngươi gia hỏa này quả nhiên có chút bản sự. Riêng này a mấy lần cũng không đủ, tới tới tới, sẽ cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tam Nhãn Khỉ Sám thân hình thoát một cái, tại chỗ lại trong nháy mắt phân ra 7-8 đạo giống như lúc màu vàng tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều tản ra không kém gì bản thể khí tức, từ bốn phương tám hướng, lấy xảo trá vô cùng góc độ,
hướng đến kiếm diệt đánh giết mà đi.
Hừ, hồ nào yêu hầu, vậy liền trước đem ngươi bắt giữ, miễn cho tại đây trướng mắt.
Kiếm diệt hừ lạnh một tiếng, đối mặt bốn phương tám hướng vây công, sắc mặt không thay đổi, thẳng hướng tiến đến.
Phanh, 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 phanh,
liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm, tam nhãn khỉ sám tàn ảnh mỗi một lần tấn công đều bị kiếm diệt trôi này chống rông xuất hiện vô hình chi kiếm vô cùng tinh chuẩn đón đỡ bắn ra. Kiếm diệt kiếm thuật nhanh đến mức cực hạn, cũng chuẩn đến cực hạn, mỗi một kiếm đều phát sau mà đến trước, vừa lúc điểm tại vàng kim bổng công kích yếu kém nhất tiết điểm bên trên, tứ lượng bạc thiên cân hóa giải tất cả cuồng bạo thế công.
An ta thần thông, viên hầu bạc côn.
Thấy bình thường công kích không làm gì được đối phương, tam nhãn khỉ sám nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định sử dụng ra áp đáy hòm bản sự. Chỉ thấy hắn thân thể đống nhiên bành trướng, xương cốt phát ra lốp bốt bạo hưởng, trong nháy mắt hóa thành một đầu cao tới trăm trượng cự viên. Hắn trong tay vàng kim bổng cũng theo đó tăng gọn, hóa thành một cây đỉnh thiên lập địa thông tiên trụ lớn.
Đệ nhất côn, sám viên liệt tiên.
Hắn đôi tay vung lên tự động, hướng đến kiếm diệt đập xuống giữa đầu. Một côn này muốn đem bầu trời đều một phân thành hai, côn ảnh chưa đến, khủng bố cương phong đã đem phía dưới biển mây triệt để xoắn nát.
Thứ hai côn, sám viên bạo mã.
Đệ nhất côn chi thế chưa hết, hắn thủ đoạn lật một cái, cự bổng quét ngang, côn ảnh như một đạo ngang qua thiên địa màu vàng và mang, muốn đem đại địa đều cày vì thâm nguyên.
Thứ ba côn, sám viên liệt thần.
Lại là một côn này tự có diệt sát thần hồn hiệu quả.
Ba côn đều xuất hiện, thiên địa thất sắc, tạo thành một cái hoàn mỹ, không có góc chết tuyệt sát chi cục.
Có chút bản sự.
Kiếm diệt trong mắt rốt cuộc nhìn thẳng vào đứng lên, lựa chọn tránh né mũi nhọn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tự do hướng sau nhanh chóng tối lui, đồng thời đôi tay ở trước ngực lấy mắt thường vô pháp bắt tốc độ bay nhanh kết tấn.
Lập tức, toàn thân không gian trong nháy mắt ngưng kết, vô số đạo tinh mịn kiếm mang màu trắng chống rông hiện, tiếp lấy tạo thành phô thiên cái địa kiếm võng, nên hướng cái kia ba đạo hủy thiên diệt địa bóng vậy.
Đinh đinh đương đương đinh đinh đương đương.
Ước vạn đạo rất nhỏ tiếng va chạm hội tụ thành một mảnh liên miên bất tuyệt báo kim loại.
Ngàn vạn kiếm mang ngang nhiên đụng vào ba đạo to lớn bóng gậy, bộc phát ra chói mắt đố lửa, đem kiếm diệt kiếm vực cùng tam nhãn khỉ sám bóng gậy triệt để bao phủ.
Ha ha ha, vô dụng, vô dụng.
Tam nhãn khỉ sám tại cự viên hình thái bên dưới vang lên tiếng sấm nổ một dạng cười như điên. Ngươi đây kiếm hoa giá đỡ, nhìn đến loẹt loẹt. Đối với tiểu gia ta căn này vàng kim đồng đến nói, ngay cả gãi ngơ ngứa cũng không tính. Nhìn ta đưa ngươi một gậy đánh thành thịt vụn.
Chương 520, Pháp Hải vs Sỉ Linh Các Hòa Thượng. Chương 520, Pháp Hải vs Sỉ Linh Các Hòa Thượng. Tam nhãn khỉ sám nổi giận gầm lên một tiếng. Trong trượng cự viên trên thân kim quang đại thịnh, đem yêu thần chi lực thôi động đến cực hạn, cái kia ba cây to lớn bóng gậy quang mang tăng vọt, đột nhiên hướng về phía trước chấn động.
Ầm ầm,
chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hơn ngàn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bị triệt để đánh nát, tan đi trong trời đất.
Thành,
ha ha ha. Tam nhãn khỉ sám thấy thế, chiến ý càng là cuồn đốt, thừa thắng xông lên, trong trượng cự viên thân thể giữa không trung vừa đi vừa về xung phong, trong tay căn kia như kình thiên như cự trụ vàng kim bổng, hóa thành một mảnh quấy phong vân màu vàng bao táp. Kiếm ảnh bị toàn bộ đánh nát, tam nhãn khỉ sám khí tức cuồng bạo cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn mỗi một lần vung đánh đều mang phá núi liệt địa, phá toái tinh thần khủng bố uy năng, đem xung quanh không gian đều đánh cho vặn vẹo biến hình.
Bất quá, ngay tại hắn say đắm ở cỗ lực lượng này bên trong thì một đạo thân ảnh lại lặng yên không một tiếng động thoát ly hắn công kích phương hướng.
Kiếm diệt thân ảnh tại chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân bước ra một bước, liền vượt qua bách lý khoảng cách.
Sau một khắc, hắn đã đứng ở tam nhãn khỉ sám cái kia tựa như núi cao trên lưng.
Kiếm sát,
kiếm diệt chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí, lặng yên không một tiếng động chém xuống.
Giống.
Một tiếng gào lên đau đớn từ tam nhãn khỉ sám trong miệng bạo phát.
Hắn cảm giác phía sau lưng phảng phất bị một tòa thần sơn bổ trúng, một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết kiếm trong nháy mắt hiện hiện, màu vàng huyết dịch tuôn trào ra.
Kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, cùng bạo ánh mắt bên trong lần đầu tiên lộ ra kinh hãi.
Hắn bỗng nhiên quay người, to lớn vàng kim bổng mang theo căm giận ngút trời quét ngang mà đi, thế muốn đem giá hỏa kia ép thành một mịn.
Bóng gậy những nơi đi qua, chỉ có trống rông không khí.
Đáng ghét.
Tam nhãn khỉ sám trong lòng vừa dâng lên vẻ tức giận, một cô bén nhọn đến cực hạn cảm giác nguy cơ liền từ phía bên phải đánh tới.
Kiếm diệt thân ảnh đã quỷ thần xui khiến xuất hiện ở hắn phía bên phải.
Lần này hắn vẫn như cũng là hai ngón khép lại, kiếm khí như hồng, lại so vừa rồi càng nhanh, càng xảo trá, không có dấu hiệu nào đâm về phía tam nhãn khỉ sám bên hông xương sườn mềm.
Xoẹt.
Lại là một tiếng da thịt bị xé nứt tiếng vang. Thứ hai đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm xuất hiện ở hắn trên thân.
Giống.
Liên tục hai lần trọng thương, triệt để đốt lên tam nhãn khỉ sám trong lòng cái kia cuồng bạo lửa giận.
Hắn trong đôi mắt con mắt thứ ba, con mắt dọc kia cũng bởi vì cực độ phẫn nộ cùng thống khổ mà chậm rãi mở ra, bắn ra một đạo màu máu quang mang.
Có gan đừng chạy,
cùng tiểu gia ta chính diện giao phong,
cũng chỉ dám đánh lên sao?
Người đây rùa đen rút đầu, hèn nhát.
Mặc dù đây hai đạo kiếm thương cũng không thương tới căn bản, nhưng này sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức cùng bị lặp đi lặp lại trêu đùa cảm giác nhục nhã, đã triệt để phá hủy hắn lý trí, khiến cho chỉ muốn đem trước mắt đối thủ này, dùng thuần túy nhất dã man lực lượng, một gậy nện thành thịt mạt.
Một bên khác, A Di Đà Phật,
Pháp Hải chắp tay trước ngực, màu vàng cả sa tại không gió bên trong bay phất phới, ánh mắt nhìn thẳng đối diện Linh Các Hòa Thượng, âm thanh băng lãnh uy nghiêm, mặc dù không biết ngươi chi danh huy, nhưng nên là đây vạn Phật tự người lãnh đạo.
Tới đi,
chúng ta cùng thuộc tại Phật tu, cũng nên có thuộc về chúng ta đại chiến.
Linh Các Hòa Thượng khuôn mặt thương xót, chậm rãi vặn mẹo cổ tay, toàn thân nổi lên một tầng nhu hòa mà thần thánh màu vàng vầng sáng, đem cả ngọn núi đều chiếu rọi đến một mảnh trang nghiêm, cũng làn lên động động tay.
Tới đi, để bốn Phật chủ nhìn xem ngươi đây tà Phật thực lực đến tột cùng có khác biệt gì.
Linh Các Hòa Thượng có chút hé miệng, từng cái trầm thấp mà cổ lão Phật âm từ hắn trong cổ phun ra. Những này Phật âm sơ thính như tụng kinh, làm lòng người thần yên tĩnh, nhưng lắng nghe phía dưới, lại phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, có thể trực tiếp dung chuyển thần hồn. Vạn vật bắc minh âm. Ông. Trong chốc lát, vô hình sóng âm hóa thành thực chất, lấy linh cắt làm trung tâm, một cái to lớn âm thanh lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Lĩnh vực bên trong, không khí biến thành sền sệt nước, cắt bay đá chạy, cỏ cây cúi đầu. Cái kia Phật âm không còn bèn bèn âm thanh, càng có thể trực kích nhân tâm chỗ sâu nhất, để cho người ta không tự chủ được muốn quỳ lạy thần phục, thậm chí từ bỏ tất cả chống cự, đem thể xác tinh thần đều dâng hiến cho thanh âm này đầu nguồn. Có ý tứ, Pháp Hải thân ở âm vực trung tâm, lại mặt không đổi sắc, khóe miệng ngược lại câu lên một vẻ khinh thường cười lạnh, nhưng loại này độ hóa nhân tâm trò xiếc, đối với bẩn tăng vô dụng. Hắn hít một hơi, đột nhiên há miệng, đại phạn âm thuật, mụ mị hống. Mỗi một chữ từ trong miệng hắn phun ra, đều hóa thành một cái màu vàng vặn bẹo phù văn gợn sóng. Vang kỳ, vang kỳ, vang kỳ. Từng tiếng trầm đục, linh cắt cái kia đủ để độ hóa 100 vạn tu sĩ Phật âm, bị những này nhìn như hoang đường phù văn gợn sóng cưỡng ép xé rách. Cuối cùng một tiếng hống tự rơi xuống, toàn bộ trang nghiêm âm chi vực, ầm vang pha thoái, hóa thành đầy trời tiêu tán âm trận. Người đây điểm Phật âm chi thuật nhưng đối phó không được bần tăng. Pháp Hải thu hồi pháp tướng, lạnh lùng nhìn đến linh cắt. Thử, tự cho là phá giải Bắc Minh âm, liền cho rằng thắng sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Linh cắt hòa thượng sắc mặt trầm xuống, thương xót chi sắc rút đi, thay vào đó là một vẻ sắc bén chiến ý, hắn song trưởng đột nhiên tại trước ngực chắp tay trước ngực, lập tức hướng hai bên đống nhiên một điểm. Vạn Phật chân thân. Ầm ầm. Linh cắt hòa thượng sau lưng, một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn màu vàng Phật ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái kia Phật ảnh dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt khép hờ, trên thân lưu chuyển lên vạn đạo hào quang, mỗi một cái lỗ chân lông đều phảng phất tại diễn lại một đoạn Phật pháp. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa quang mang đều bị hắn thu nạp, thiên địa vì đó thất sắc, vạn vật vì đó yên lặng. Mở. Linh cắt hòa thượng một tiếng gào to, vị này to lớn Phật ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nổ bắn ra, sau đó nâng lên một cái che khuất bầu trời cự trường, hướng về Pháp Hải vào đầu vỗ xuống. Động nội tình thuật pháp sao? Pháp Hải ngước nhìn cái tia che khuất bầu trời Phật nắm, trong mắt cuối cùng một tia trêu tức cũng đã biến mất. Pháp Hải rốt cuộc không còn bảo lưu, đông nhiên chấn động bay, món tia mặc lên người màu máu cả xa nhưng vẫn động thoát ly hắn thân thể, đón gió căng phồng lên. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, đem cả xa hướng về không trung bên trên cự Phật thủ nắm ra sức ném đi. Cái kia cả xa trên không trung trong nháy mắt triển khai, hóa thành một mảnh vô biên vô hạn màu đỏ hải dương, đem cái kia thần thánh trang nghiêm Phật thủ gắt gao bọc lấy. Ân, ca sa chi thuật. Linh cắt hòa thượng nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được, mình vạn vật thật tay cùng cái kia phiến ca sa chi hải tiếp xúc trong nháy mắt, trên đó bám vào tinh khiết Phật lực lại bị cái kia ca sa tại trong lúc vô hình hóa giải. Mà giờ khắc này, trừ bỏ ca sa pháp hải, cũng lộ ra chân thân, trên thân không còn là cái kia đắc đạo cao tăng trang phục, mà là một thân điêu luyện đến cực hạn cơ bắp đường cong, phía sau một bức to lớn màu vàng long hình đồ đằng đằng tại chậm rãi hiện hiện. Đại uy thiên long. Pháp Hải đôi tay kết ấn, đồng nhiên hướng về phía trước đẩy. Hắn phía sau cái kia màu vàng long đồ đằng xuống lại. Chương 521, bắt tam nhãn khỉ sám chương 521, bắt tam nhãn khỉ sám một đầu từ thuần túy năng lượng cấu thành to lớn kim long phóng lên tận trời, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, mang theo hàng phục tất cả bá đạo khí tức, lao thẳng tới cái kia bị cả sa chói buộc chặt Phật thủ. Phanh! Kim long cùng Phật thủ, tại cả sa chi hải nơi trọng yếu, ở vang chạm vào nhau. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Ngay sau đó, một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố cơn bão năng lượng, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, đột nhiên nổ tung. Kim long cái kia không gì không phá sự đồng, hung hăng đè vào Phật thủ trên lòng bàn tay. Thần thánh Phật quang cùng bá đạo long lực kịch liệt mà đối kháng, cuối cùng, kim long lực lượng càng hơn một bậc. Ầm ầm. Cái kia đủ để trấn áp một phương thiên địa vạn Phật thật tay, bị gắng gượng mà đỉnh trở về. Cương đại lực lượng điên cuồng mà bắn ngược hướng Linh Cắt Hòa thượng. Phúc. Linh Cắt Hòa thượng sau lưng vị này đỉnh tiên lập địa vạn Phật chân thân, phát ra kịch liệt lay động, Phật quang sáng tối chập chờn. Mà Linh Cắt bản thân, càng là sắc mặt trắng nhợt, cổ họng ngọt, một cái màu vàng huyết dịch cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn gắt gao ngăn chặn thể nội bước lên khí huyết, nhìn về phía Pháp Hải ánh mắt bên trong chủ quan. Lại đến. Một tiếng gầm thét, Linh Cắt Hòa thượng không còn bảo lưu, thân hình như một đạo màu vàng lưu quang, chủ động phóng tới Pháp Hải. Phía sau hắn vạn Phật chân thân phảng phất cùng hắn ý chí hợp nhất, cái kia to lớn Phật ảnh cũng theo đó động tác, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, lần nữa áp hướng Pháp Hải. Muốn liều nhục thân sao? Pháp Hải nét miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong, trong mắt chiến ý sôi trào. Đáng tiếc, liền xem như nhục thân, ngươi cũng không phải bẩn tăng đối thủ. Pháp Hải thể nội phát ra từng đợt như sắt thép va chạm một dạng bạo hưởng, hắn toàn thân trên da. Một tầng nhàn nhạt màu vàng long lân hư ảnh như ẩn như hiện. Hắn không còn sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là thuần túy mà vận chuyển hắn cái kia bị đại uy thiên long chi lực rèn luyện đến cực hạn nhục thân, đồng dạng nên đón linh cắt vào tới. Vâng. Hai người từ cựu thiên rơi xuống bất tinh, ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Không có chói lọi pháp thuật, không có tinh diệu chủ ấn, chỉ có thuần túy nhất, dã man nhất đục thân lực lượng tại bên mình. Phía trên là vạn Phật hư ảnh cùng kim long dây dưa, Phật quang cùng long lực xen lẫn thành một mảnh hỗn độn chiến trường. Mà phía dưới, tức là hai vị Phật tu đại lão cận thân tử đấu. Linh cắt hòa thượng một quyền đánh ra, quyền phong gào thét, mang theo Phật môn cương mạnh chi lực, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào Pháp Hải trên ngực. Phanh! Một tiếng vang trầm, dự đoán bên trong tiếng xương nứt cũng không chuyển đến. Pháp Hải thân thể không nhúc nhích tí nào, ngược lại là linh cắt cảm giác mình nắm đấm giống như là đánh vào một tòa tuyên cổ bất hóa thần sơn bên trên, một cỗ tràn trề kinh khủng lực phản chấn thuận theo cánh tay chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Quá nhẹ! Pháp Hải cười lạnh một tiếng,
không lùi mà tiến tới, quạt hương bổ một dạng bàn tay lớn nô ra, gắt gao nắm lấy Linh Cắt cánh tay.
Ách!
Linh Cắt sầm mặt lại, lập tức thôi động toàn thân vật lực, trên cánh tay kim quang đại thịnh.
A!
Pháp Hải lại chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cánh tay năm chỉ đột nhiên tăng lực, trên cánh tay cơ bắp sôi sục. Quyền trưởng tranh chấp, lực lượng đối với xung lên. Hai người rằng có ở giữa không trung, dưới chân không gian rốt cuộc không chịu nổi cỗ này khủng bố áp lực, đại địa phá toái.
Mở cho ta!
Linh Cắt gầm thét một tiếng, một cái tay khác hóa thành phần nắm, chụp về phía Pháp Hải mặt. Pháp Hải tác đồng dạng vung ra một cái tay khác, cùng hắn đối cứng một trường, hai người tách ra, một lần nữa xuất thủ.
Phanh, phanh, phanh.
Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích, đem bốn phía tầng mây triệt để xé rách. Hai người khi thì cận thân chiến đấu, khi thì tách ra đối hoành, thân ảnh nhanh đến cực hạn, hóa thành hai đạo dây dưa không rõ màu vàng cùng ám kim lưu quang, những nơi đi qua, sông núi vỡ nát, dòng sông thay đổi tuyến đường. Chiến đấu quy mô lần nữa thăng cấp. Linh Cắt Hòa Thượng bị triệt để bức ra hung tính, thân hình nhanh lùi lại, đột nhiên hướng đến phía dưới một tòa nguy nga sơn mạch một trảo.
Lên.
Tòa kia cao vút trong mây, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm ngọn núi, bị hắn lấy vô thượng Phật lực gắng gượng từ lòng đất rút lên. Ngọn núi trong tay hắn, phản phất biến thành một cây to lớn lang nha đồng, hướng đến Pháp Hải đập xuống giữa đầu.
Phá!
Pháp Hải lại không hề sợ hãi, hai chân bỗng nhiên đạp địa, thân thể không tránh không né, ngược lại nên đón tòa kia nện xuống ngọn núi, đánh ra hắn thế đại lực trầm một quyền.
Ầm ầm.
Một quyền này, phản phất đánh nát thiên địa. Màu vàng quyền mang cùng to lớn ngọn núi ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, không có một tơ một hào huyền niệm, tòa kia không thể phá vỡ ngọn núi. Từ quyền mang tiếp xúc ấn mở bắt đầu, trong nháy mắt vỡ vụn. Vô số cự thạch, bùn đất, cỏ cây bị cuồng bạo năng lượng xé thành một mịn, hóa thành thạch vũ, phô thiên cái địa vẩy hướng phía dưới đại địa. Mà Pháp Hải cùng Linh Cắt thân ảnh, ngay tại trận này thạch vũ báo táp trung tâm, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Ngay tại Pháp Hải cùng Linh Cắt đem đại địa hóa thành tu la tràng thời điểm, một mảnh khác bầu trời bên trên, thắng bại sắp phân ra. Bầu trời bên trên, một thanh toàn thân hiện lên tĩnh mịch màu xám trường kiếm, không có dấu hiệu nào xé rách không trung. Thân kiếm dài đến ngàn dặm, lưỡi kiếm bên trên không có hàn quang, chỉ có một loại có thể thôn vệ tất cả tia sáng hư vô.
Phanh,
một tiếng nặng nề đến cực hạn tiếng vang, trường kiếm mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn đánh vào phía dưới căn kia kình thiên mà lên to lớn vàng kim bổng bên trên. Vàng kim bổng chủ nhân chính là cái kia hóa thành ngàn trượng cự viên tam nhãn khỉ xám.
Giống,
trên hai tay từng cục cơ bắp trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn, màu xanh mạch máu bạo khởi, lập tức từng khúc vỡ tan, gắt gao chống đỡ vàng kim bổng, hai chân đâm vào đại địa. Dưới chân đại địa lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hiện đầy vết rách điên cuồng lan tràn làm sâu sắc, toàn bộ mặt đất bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Trong nháy mắt, một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm viên đã hình thành, mà tam nhãn khỉ xám cái kia khổng lồ thân thể đang bị không thể kháng cự lực lượng từng bước một mà đẩy vào đây tuyệt vọng thâm viên bên trong. Hắn thân thể đã chìm xuống trăm trượng, ngàn trượng. Thâm viên hắc ám, nhưng hắn đôi tay còn tại. Màu vàng huyết dịch từ song tí trong vết thương phun ra, nhuộm đỏ hắn màu xám lông tóc, lại tại mũi kiếm áp lực dưới trong nháy mắt bốc hơi. Thân gậy nổi lên hiện ra vô số tinh mịn vết rách, màu vàng thần quang đang tại một chút xíu mà ảm đạm.
Phúc.
Rốt cuộc, tại tiếp nhận siêu việt cực hạn áp lực về sau, tam nhãn khỉ xám cũng nhịn không được nữa, một cái hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ màu vàng máu tươi cuồn phún mà ra. Hắn cái thứ ba con mắt mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm trường kiếm kia cuối cùng trên chuôi kiếm kiếm diện, áo trắng như tuyết, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ.
Đáng ghét ta,
cái này đáng chết ra hỏa, hắn đến cùng là làm sao trở nên cường đại như thế? Tiểu gia ta thế nhưng là đã tu luyện tới cựu chuyển chuẩn đế nhân đạo đỉnh phong chi cảnh a. Nhưng dù cho như thế, đối mặt phía trên người kia, ta lại còn là không chịu được như thế một kích, bị hắn dễ như trở bàn tay mà liền đánh bại. Tam nhãn khỉ xám trong lòng mười phần phẫn nộ, nó làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì mình đã lợi hại như thế, nhưng vẫn là vô pháp chiến thắng người kia. Chương 522, Tây vực sơ định một chương 522, Tây vực sơ định một tam nhãn khỉ xám trừng to mắt, nhìn chằm chằm phía trên người kia. Nó cảm thấy mình nhận lấy cực lớn vũ nhục, nó lòng tự trọng tại thời khắc này bị hung hăng trả đạp. Bất quá, cứ việc trong lòng vô cùng không cam lòng, tam nhãn khỉ xám cũng không thể không thừa nhận. Trong trận chiến đấu này, đối phương xác thực cho thấy vượt quá tưởng tượng thực lực. Với lại, người kia tựa hồ đều không có dùng ra toàn lực.
Nghiên xúc bại cục đã định, làm gì lại làm vô vị dãy rủa.
Kiếm Diệt đứng ở trên chuôi kiếm, từ trên cao nhìn xuống quan sát thâm viên bên trong đạo kia nhỏ bé vẫn như cũ quật cường thân ảnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, bản tọa nhìn ngươi huyết mạch phi phàm, chính là đoán chừng là thần viên di chủng, vạn người không được một. Chỉ cần ngươi đồng ý từ bỏ chống lại, quy thuận tại bản tọa liền tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể giúp ngươi tiến thêm một bước, thành tựu vô thượng đại đạo.
Như thế nào?
Kiếm Diệt thấy rất rõ ràng, đây yêu hầu huyết mạch giá trị, thậm chí vượt qua rất nhiều cái gọi là thiên kiêu. Nếu có thể đem thu phục, nhất định có thể trở thành Thái Huyền Trinh phạt lợi khí.
Giống.
Tam nhãn khỉ sáng đống nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ để hắn quên quy hàng.
Mơ tưởng.
Tiểu gia ta, ban đầu bất quá là một giới sơn yêu linh, là chủ nhân nhà ta, đem ta điểm hóa, cho ta tính danh, truyền ta công pháp, dẫn ta đi ra màn hoàng, từng bước một đi đến hôm nay. Ta tất cả thành tựu, tất cả vinh quang, đều là ta gia chủ người ban tặng. Hôm nay, ta thân có thể chết, đạo có thể tiêu, hồn có thể diệt, hóa thành giữa thiên địa một sợi bụi trần, cũng tuyệt đối không thể phản bội chủ nhân nhà ta, hướng ngươi bậc này chó vẫy đuôi mừng chủ. Thâm viên bên trên, Kiếm Diệt nghe xong lời nói này, trên mặt cái kia lau nghiền ngẫm nụ cười chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm thưởng thức.
À,
ngược lại là cái hộ chủ tốt hầu tử. Chỉ là, ngươi càng là trung thành, bản tọa liền càng là muốn đưa ngươi thu phục. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối thâm viên bên trong tam nhãn khỉ xám nhẹ nhàng nhấn một cái, đã không chịu quy thuận, vậy liền trước đem ngươi bắt lại, hảo hảo dạy dỗ một phen a. Vô hình, cái kia sâu không thấy đáy thâm viên, tại kiếm diệt cái kia nhấn một cái phía dưới, triệt để sụp đổ, khói bụi chậm rãi tán đi, thâm viên đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái to lớn hố sâu. Kiếm diệt đứng chắc tay, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo thân ảnh liền từ đáy hố phá đất mà lên, trôi nổi ở trước mặt hắn, chính là cái kia tam nhãn khỉ xám. Lúc này, toàn thân là huyết, màu xám lông tóc bị vết máu cùng bùn đất dính thành một sợi một sợi, màu vàng cự đồng sớm đã không thấy tăm hơi, song tí mềm mại mà rủ xuống, hiển nhiên đã bẻ gãy. Hắn nhắm chặt hai mắt, khí tức yếu ớt, đã ngất đi. Ngất đi, dạng này cũng khá. Bớt phản kháng, kiếm diện bước ra từng bước một, không gian nổi lên gợn sóng, thân ảnh tính cả cái kia hôn mê tam nhãn khỉ xám, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại một mảnh khác sớm đã hóa thành phế tích chiến trường bên trên, Pháp Hải cùng Linh Cát Hòa Thượng kinh thiên chi chiến, cũng rốt cuộc phân ra được thắng bại. Pháp Hải vẫn như cũ sừng sững không ngã, món đeo màu vàng cà sa bên trên lại nhiều một cái nhìn thấy mà giật mình cực lớn quyền ấn. Quyền ấn chỗ kim quang ảm đạm, thậm chí có thể nhìn đến da thịt xoay tròn vết thương, máu tươi đang thuận theo vết thương chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ cà sa một góc, có chút thở dốc. Mà tại hắn đối diện, Linh Cát Hòa Thượng đã bị thua. Hắn xếp bằng ở một mảnh phá toái trên sân nham, toàn thân Phật quang ảm đạm, khóe môi nết lên một vệt máu. Trên đỉnh đầu, vị này trang nghiêm kim Phật hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một cái kim bát bu, đem hoàn toàn bao lại. Tại hắn bên cạnh, còn ra hiện một nữ tử thân ảnh. Nàng thân mang một kiện thanh lịch màu xanh váy liền áo, dáng người thướt tha, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, giữa lông mày mang theo một tia sở sở động lòng người yếu đuối. Chính là ban đầu bị Pháp Hải bắt giữ Giao Thành, ban đầu bị Pháp Hải vây ở Kim Bát Vu bên trong. Này Bình Bát Tử thành một phương tiểu thiên địa, Phật pháp lưu chuyển ở giữa đều là giam cầm chi lực, mặc nàng như thế nào thôi động bản mệnh linh lực, cũng khó khăn phá mảy may. Về sau chăn trở về Thái Huyền, trải qua một phen châm trước về sau, quyết ý đưa về Thái Huyền Thánh Triều. Nhưng ai cũng không ngờ tới, cái tia Kim Bát Vu mặc dù từng là vây khốn nàng lồng giam, trong đó bộ ẩn chứa tinh thuần Phật lực, cùng nàng sở tu thanh giao cựu thiên kinh lại có kỳ diệu bổ sung hiệu quả, Phật lực trầm tĩnh có thể trung hòa công pháp tu luyện thì sao động cảm giác, để nàng lại càng dễ đụng chạm đến cảnh giới bình cảnh. Dân ra, Giao Thanh dứt khoát không còn chấp nhất tại rời đi Bình Bát, ngược lại đem một tấc vương này trở thành chuyên môn tu luyện bí cảnh. Thằng đến vừa rồi, Phát Hải vì ứng đối trước mắt tình thế hỗn loạn, không thể không thôi động Kim Bát Vu lực lượng, cái kia cố quen thuộc Phật lực ba động chấn động bát bên trong không gian, mới đưa đắm chìm tu hành nhiều ngày Giao Thanh tỉnh lại. Bì, ta đều kém lâm môn một cước đột phá tiên thể cảnh, tốt lành tu luyện tại sao lại bị ngươi đánh gãy? Đại hòa thượng, Giao Thanh bước liên tục nhẹ nhàng, váy phất qua đầy đất bụi trần, trực tiếp đi vào Pháp Hải trước người. Nàng chân mày lá liêu dựng thẳng, một đôi như nước trong veo trong mắt to tràn đầy giận dữ, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, không khách khí chút nào đâm về Pháp Hải cái kia khoan hậu lồng ngực. Ta lập tức liền muốn đột phá, ngưng tụ tiên thể, bước vào cái kia tiên thể cảnh. Còn kém một chút như vậy, thường kia đều bị ngươi cho quấy nhiễu. Ngươi nói, ngươi làm như thế nào bội ta? Pháp Hải bị nàng đâm đến có chút lui lại nửa bước, lông mày không tự giác mà nhăn lại, chắp tay trước ngực, thấp giọng thì thầm: A Di Đà Phật. Giao Thanh cô nương, Bần Tăng pháp danh là Pháp Hải cũng không phải là Đại Hòa Thượng. Việc này, Bần Tăng đã cùng cô nương nói qua nhiều lần. Ai nha? Giao Thanh thấy hắn bộ kia đâu ra đấy bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết, dầm chân, cố ý giả bộ như tức giận bộ dáng. Pháp Hải, Pháp Hải, Pháp Hải. Biết rồi. Ngươi đây người, thật là một cái đầu gỗ, không hiểu phong tình. Đáng đời ngươi khi cả một đời Hòa Thượng. Tả hoán xong, nàng tựa hồ cũng cảm thấy vô vị, thở phì phò xoay người. Cặp kia linh động nhãn châu xoay động, lập tức liền bị bên cạnh Linh Cát Hòa Thượng hấp dẫn. Nàng rồi rào sức sống mà tiến đến Linh Cát trước mặt, nghiêng đầu, một tay nâng trắng non cái cằm, một cái tay khác còn có chút hăng hái mà ở trước mặt hắn lắc lắc. Ai u ai u ai ô ô, nàng kéo dài âm điệu, làm sao chỗ này còn có một cái tiểu hòa thượng a? Lớn lên ngược lại là rất tuấn tú. Nàng vây quanh Linh Cát vòng vo một vòng, từ trên xuống dưới dò xét, cuối cùng lại ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Pháp Hải. Đại hòa thượng, ta nhổ vào, Pháp Hải. Vừa rồi ngươi vận dụng kim bát vu, động tĩnh lớn như vậy, chính là vì muốn chế phục gia hỏa này, mới đem ta cho chấn đi ra a? Pháp Hải nhìn đến nàng nhảy nhót tương mừng bộ dáng, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, bất đắc dĩ thở dài, ngựa khí không tự giác mà thả mềm nhũn mấy phần. Tốt, tốt, Giao Thanh cô nương. Bần tăng xác thực còn có một số chuyện quan trọng, cần cùng hắn thương lượng một hồi. Nơi đây linh khí hỗn loạn, ngươi vừa xuất quan, tới trước một bên điều tức, miễn cho tổn thương căn cơ. Chương 523, Tây Vực Sơ Định 2 chương 523, Tây Vực Sơ Định 2 thương lượng. Giao Thanh nhếch miệng, nhỏ giọng nói thầm, tốt a, tốt a, coi như ta sợ ngươi rồi. Bản cô nương liền cố mà làm, qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Bất quá, đại hòa thượng, nàng kéo dài điệu, hoặc bắt mà trừng mắt nhìn, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ngươi nhưng phải hảo hảo giải thích cho ta một cái, làm sao bồi ta tiên thể cảnh. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng bay đến nơi xa một khối coi như hoàn chỉnh trên đá lớn ngồi xuống, đưa lưng về phía bọn hắn, lại thỉnh thoảng mà vụng trộm quay đầu ngắm lấy bên này. Pháp Hải chậm rãi lắc đầu, sau đó cất bước đi tới Linh Cát Hòa Thượng trước mặt, hai mắt nhìn chăm chú Linh Cát Hòa Thượng, trầm mặc một lát sau, rốt cuộc mở miệng nói ra, ngươi cũng đã biết Bần Tăng vì sao muốn lưu tại nơi này sao? Linh Cát Hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng dị thường, cắn chặt hàm răng, tại chịu đựng to lớn áp lực. Hắn trên đầu đỉnh lấy kim bát vu, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, đem hắn thân thể chăm chú mà áp chế, để hắn vô pháp động đậy. Không biết, Linh Cát Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi, người ta đồng tu Phật pháp, vốn là đồng nguyên. Pháp Hải âm thanh tiếp tục truyền đến, mang theo một loại hướng dẫn từng bước ý vị, chỉ cần ngươi đồng ý thả xuống chấp niệm, đưa về ta Thái Huyền Thánh Triều phía dưới, hôm nay chi nạn liền có thể hóa thành một trận cơ duyên. Ngươi không những không biết như vậy vẫn lạc, ngược lại có thể khám phá mê chướng, làm ngươi Phật pháp gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Đưa về các ngươi. Linh Cát giống như là nghe được tiên đại trò cười, đột nhiên ngẩng đầu, cứ việc thân thể vô pháp động đậy, nhưng ánh mắt bên trong kiệt ngạo cùng cuồng nhiệt lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Ta chính là Tây Vực Vạn Phật tự chi chủ, chịu vạn dân cung phụng, nhận vạn Phật di chạch, há có thể hướng các ngươi quy hàng, biến thành phụ thuộc? Phật chủ. Pháp Hải rốt cuộc cười, nụ cười kia bên trong không có nhiệt độ, chỉ có một loại ở trên cao nhìn xuống thương hại. Ngươi đây Phật chủ bất quá là dối mình dối người, hoàng lương nhất ngộng. Ngươi hết ngồi đáy giếng, đem một góc nhỏ vai lý tà thuyết phục làm đỉnh phong, lại không biết chân chính Phật pháp, mênh mông như biển sao, rộng lớn như thiên địa, ngươi chưa bao giờ thấy qua chân chính Phật pháp. Linh Cát bị triệt để chọc giận, hắn quát tầm lên, ta vạn Phật tự sở tu, chính là thế gian này duy nhất chân pháp, còn lại tất cả đều là bàng môn tà đạo, đều là ma ngoại tà nói. Giếng con nít không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng. Pháp Hải sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, đã ngôn ngữ không cách nào làm cho ngươi thanh tỉnh, cái kia bần tăng liền để ngươi tận mắt nhìn. Pháp Hải tiến lên một bước, đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng điểm tại Linh Cát hòa thượng mi tâm. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến mi tâm nháy mắt, một cỗ mênh mông vô cùng tinh khiết Phật lực trong nháy mắt tràn vào Linh Cát thần hồn. Ách a! Linh Cát toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức run rẩy kịch liệt đứng lên. Hắn hai tròng mắt tan rã, thần hồn hãm sâu trong đó. Một canh giờ trôi qua, Linh Cát hòa thượng rốt cuộc chậm rãi từ trạng thái thất thần bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng mà lúc này hắn lại như là bị rút đi toàn thân khí lực đồng dạng, cả người đều trở nên hoảng hốt mà mê mang. Hắn tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Sao lại có thể như thế đây? Đây hết thảy đều không nên là như thế này a. Linh Cát hòa thượng trong lòng dâng lên vô số nghi vấn cùng hoang mang, hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc đồ vật. Hắn trong đầu không ngừng lóe qua những cái kia để hắn khiếp sợ hình ảnh, những hình ảnh này chân thật như vậy, để hắn vô pháp phủ nhận bọn chúng tồn tại. Không, không có khả năng, đây nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Linh Cát hòa thượng nội tâm tại thống khổ dãy rồi lấy, hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, hắn không thể tin được mình nhiều năm tu hành vậy mà lại là một trận sai lầm. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng thế nào đi phủ định, những hình ảnh kia nhưng thủy chung tại hắn trong đầu vung đi không được. Chúng ta tu luyện đến cùng tính là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta trước đó sở tu tất cả đều là sai, đều là một trận chê cười sao? Linh Cát hòa thượng Phật tâm nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trước mắt hắn sụp đổ. Cuối cùng Linh Cát hòa thượng thân thể cũng nhịn không được nữa, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Như thế nào? Pháp Hải âm thanh bình tĩnh không lay động, lại gõ vào Linh Cát hòa thượng đã yếu ớt không chịu nổi tâm thần bên trên, phải chăng thấy được chân chính Phật pháp? Trước ngươi sở tu bất quá là Phật pháp cuối cùng nhất, nông cạn nhất ra lông, là lưu tại hình thức thể xác, mà không phải hắn bản nguyên linh hồn. Ngươi! Linh Cát hòa thượng bờ môi mấp máy, muốn phản bác, nhưng cuối cùng tất cả dãy ruột đều hóa thành một tiếng kéo dài mà nặng nề thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thôi, theo ngươi xử trí à? Ha ha ha! Pháp Hải thấp giọng cười đứng lên, vừa rồi bần tăng không phải đã nói qua sao? Bần tăng không muốn ngươi tính mạng, chỉ cần ngươi vào ta Thái Huyền Thánh Triều liền có thể. Thái Huyền Thánh Triều. Linh Cát hòa thượng đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài cảm xúc hoang mang. Cái tên này Pháp Hải trong miệng đã nhiều lần đề cập, lại là chưa từng nghe nói cái tên này. Cuối cùng là một cái như thế nào tồn tại? A Di Đà Phật. Pháp Hải tuyên một tiếng Phật hiệu, cái kia chính là bần tăng chỗ thế lực, nơi đó có chân chính Phật pháp, nơi đó mới là thật thiên địa. Đúng, hiện tại ngươi có lẽ không biết, nhưng ngươi nhất định hiểu qua Nam Châu. Nam Châu. Linh Cát hòa thượng, chẳng lẽ các ngươi là đến từ Nam Châu thế lực sao? Cũng đúng. Nam Châu ngay sau đó đã bị chúng ta chỗ thống trị. Với anh, Linh Cát hòa thượng đầu góc triệt để trống rỗng. Nam Châu bị thống trị. Đương nhiên, Nam Châu bị nhất thống, địa phương khác đoán chừng cũng sẽ tại không lâu sau đó bị chúng ta Thái Huyền nắm trong tay. Cho nên nói, ngay sau đó, ngươi lựa chọn quy hàng tại chúng ta Thái Huyền Thánh Triều là chính xác nhất lựa chọn. Đây đối với vô luận ngươi, vẫn là các ngươi những cái kia trôi dạt khắp nơi, còn tại ngoan cố ngạnh kháng vạn Phật tự tàn quân, đều là tốt nhất lựa chọn. Pháp Hải mở miệng. Tốt nhất lựa chọn. Linh Cát hòa thượng thất thần lẩm bẩm bốn chữ này, hắn cúi đầu, nhìn đến mình run rẩy đôi tay. Vốn cho rằng đã đến, bây giờ thực lực này có thể tung hoành thiên địa, lại là phát hiện ngay cả mình vận mệnh đều cầm không được. Quy hàng, trở thành Thái Huyền Thánh Triều phụ thuộc, từ bỏ mình tất cả, đi thờ phụng cái kia mới vừa phá hủy mình toàn bộ tín ngưỡng hệ thống chân chính Phật pháp. Đây thật là tốt nhất lựa chọn sao? Có lẽ, đối với một cái kẻ thất bại mà nói, sống sót đó là tốt nhất lựa chọn. A Siêu. Một đạo kiếm mang từ phương xa bay vụt mà đến, hàng lâm tại bên cạnh hai người. Người tới chính là Kiếm Diệt. Người tại sao trở lại? Linh Cát hòa thượng nhìn đến Kiếm Diệt thân ảnh tâm một níu lấy đau. Tiểu Hôi đâu? Làm sao chỉ có ngươi một người trở về? Chẳng lẽ ngươi đem Tiểu Hôi? Hắn. Linh Cát hòa thượng đôi mắt đỏ bừng, có chút nước mắt ở trong đó đảo quanh. Chương 524, Tây Vực Sơ Định 3. Chương 524, Tây Vực Sơ Định 3. Kiếm Diệt ánh mắt rơi vào Linh Cát trên thân, nét miệng lên một vệt đường cong, chậm rãi giơ tay lên, đối phương xa hư không tùy ý vung lên, ngươi nói là hắn sao? Một đạo nhu hòa kiếm khí cuốn qua, ngất đi Tiểu Hôi bị vô hình lực lượng nâng, nhẹ nhàng bay tới, lơ lửng tại cách Linh Cát cách đó không xa trên mặt đất. Cái gì? Tiểu Hôi? Linh Cát hòa thượng toàn thân kịch chấn, muốn rách cả mí mắt, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, muốn tránh thoát kim bát vu trói buộc, tiến lên. Nhưng mà
Kim Bát Vu thượng lưu chuyển Phật quang không nhúc nhích tí nào, chỉ làm cho chính hắn bởi vì kịch liệt động tác khí huyết cuộn cuộn, thống khổ không chịu nổi. "Đừng lo lắng, không có chuyện, chỉ là lăn lộn đi qua, bản tọa không có đem đánh giết." Kiếm Diệt một mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra. Linh Cát Hòa thượng nghe vậy, chần chờ hỏi, "Thật?"
"Đương nhiên."
Kiếm Diệt đối với Linh Cát Hòa thượng hoài nghi có chút bất mãn, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái.
"Nô."
Tiểu Hôi kêu lên một tiếng đau đớn, mi mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở ra đôi mắt. Hắn còn có chút mơ hồ, nhưng dương mắt liền thấy bị vây ở kim quang lóng lánh bình bát bên trong, mặt đầy lo lắng cùng thống khổ Linh Cát Hòa thượng.
"Chủ nhân,
chủ nhân." Tiểu Hôi trong nháy mắt thanh tỉnh, phát ra một tiếng gào thét, liều lĩnh từ dưới đất nhảy lên một cái, hóa thành một đạo bóng xám, dùng hết toàn lực phóng tới Linh Cát Hòa thượng.
"Phanh!"
Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Hôi thân thể hung hăng đâm vào Kim Bát Vu bên ngoài lồng ánh sáng màu vàng bên trên, Tiểu Hôi bị một cỗ to lớn lực phản chấn hung hăng bắn bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất.
Khu khu cụ.
Tiểu Hôi giãy giụa lấy chống lên thân thể, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy.
"Tiểu Hôi!"
Linh Cát đau lòng đến không cách nào hô hấp, điên cuồng mà vớt Kim Bát Vu trong vách, phát ra nặng nề tiếng vang, trong mắt tơ máu dày đặc. Một bên Pháp Hải tự nhiên cũng nhìn ra đôi chủ tớ này giữa thâm hậu tình cảm, Pháp Hải ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, đôi chủ tớ này giữa tình nghĩa vượt qua xa bình thường. Linh Cát có thể vì tín ngưỡng mà chết, nhưng giờ phút này, hắn càng muốn vì Tiểu Hôi mà sống. Điểm này, so bất kỳ Phật pháp thuyết giáo đều càng hữu dụng. Nghĩ đến chỗ này, Pháp Hải trong mắt từ bi chi sắc càng tăng lên, chậm rãi giơ tay lên, đối Kim Bát Vu hư không một chiêu.
Ông, cái kia bao phủ Linh Cát Kim Bát Vu phát ra một tiếng kêu khẽ, liền hóa thành một đạo kim quang bay trở về Pháp Hải trong tay, biến mất không thấy gì nữa.
Chói buộc đột nhiên biến mất. Linh Cát thậm chí không có lập tức suy nghĩ mình vì sao được cứu vớt, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tất cả lực lượng đều tuôn hướng hai chân. Hắn một cái bước xa xông lên trước, đem lung lay sắp đổ Tiểu Hôi chăm chú mà nâng trong ngực Tiểu Hôi.
"Tiểu Hôi,
thế nào? Bị thương có nặng hay không?" Linh Cát lo lắng kiểm tra hắn thân thể, độ vào mình duy nhất không nhiều pháp lực.
Tiểu Hôi tại Linh Cát hòa thượng trong ngực, suy yếu hồi đáp, "Chủ nhân,
ta không sao."
Chủ nhân ta không có trở ngại, chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra, căn cơ không có việc gì."
"Tốt." Pháp Hải tiến lên một bước, đem bên trong vùng không gian này duy nhất ôn nhu cùng bi thương ép xuống, hắn ánh mắt đảo qua chăm chú ôm nhau chủ tớ hai người, cuối cùng rơi vào Linh Cát trên mặt, "Hai vị, các ngươi cũng nên làm ra lựa chọn."
Linh Cát hòa thượng nghe vậy, chậm rãi buông ra ôm lấy Tiểu Hôi tay, động tác có chút cứng rắn.
Hắn đứng người lên, ngẩng đầu nhìn một cái kia phiến tối tăm mở mịt không trung, muốn từ nơi đó tìm tới một tia quá khứ vết tích, một tia kiên trì lý do.
Cái gì đều không có.
Cuối cùng, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ.
"Tốt a,
ta lựa chọn
đưa về ngươi Thái Huyền."
"A a, sớm nên như thế."
Pháp Hải trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, hướng về phía Linh Cát hòa thượng khẽ bước cằm, lập tức chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, xem như tiếp nhận.
Linh Cát hòa thượng không phản bác được, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, lại mở ra thì đưa tay, đầu ngón tay một điểm tinh quang bay ra, đó là một sợi thần hồn.
Pháp Hải không chút do dự, đưa tay liền đem cái kia sợi thần hồn tiếp tới thần hồn vào tay trong nháy mắt, là xong giải Linh Cát hòa thượng một ít sự tích.
"Linh Cát sư đệ, đi thôi."
Pháp Hải thu hồi thần hồn, ngữ khí trở nên thân cận rất nhiều, "Tới trước ta Kim Sơn tự chỉnh đốn một đoạn thời gian, gột rửa tâm ma. Sau đó, chúng ta lại cùng nhau đi tới Vạn Phật tự, kết thúc đây Tây vực chi loạn."
"Vậy liền làm phiền."
Linh Cát hòa thượng.
Lập tức, ba người một hỉ, đang chuẩn bị khởi hành trở về Kim Sơn tự.
"Bì bì bì.
Các ngươi làm gì? Khi bản cô nương là không khí sao?"
Một đạo thanh thúy êm hay, nhưng lại mang theo vài phần ngang ngược âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy một đạo màu xanh lưu quang phi tốc mà tới, giao thanh thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, đôi tay chống lạnh, tức giận trừng mắt Pháp Hải.
"Pháp Hải, ngươi cái đại hòa thượng, làm sao đem bản cô nương quên?
Ngươi nhưng phải bồi ta không thể bước vào tiên thể cảnh đại giới."
Pháp Hải trên mặt nụ cười cứng một cái, lập tức khôi phục thành bộ kia dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, chắp tay trước ngực nói, "A Di Đà Phật."
"Giao thanh cô nương, ngươi vẫn là lại muốn Kim Bát Vu bên trong tu luyện sao?"
"A Di Đà Phật."
"Giao Thanh."
Pháp Hải còn muốn nói điều gì, lại bị Giao Thanh trực tiếp đánh gãy.
"Làm sao?
Ngươi muốn đổi ý sao?"
Giao Thanh mắt hạnh trợn lên, một bộ ngươi dám nói không ta liền không để yên cho ngươi tư thế.
Pháp Hải nhất thời nghẹn lời, cũng không biết ứng đối ra sao.
Đúng lúc này, một bên một mực trầm mặc Kiếm Diệt đống nhiên cười, nụ cười kia ý vị sâu xa, "Pháp Hải huynh, việc này thật đúng là ngươi không đúng."
Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt tại Pháp Hải cùng Giao Thanh giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, đã Giao Thanh cô nương đều đã nói, ngươi đáp ứng nàng a mang theo Giao Thanh, trên đường cũng có thể thêm mấy phần nhã thú, không phải sao?
"Pháp Hải đại hòa thượng, ngươi nhìn, Kiếm Diệt huynh nhiều hiểu a."
Giao Thanh được tiện nghi còn khoe mẽ, hướng về phía Pháp Hải làm cái mặt ủy, cái kia hoạt bát bộ dáng, để một bên Kiếm Diệt cũng nhịn không được mỉm cười.
"A Di Đà Phật, A Di Đà Phật."
Pháp Hải liên tục niệm hai tiếng Phật hiệu, "Thôi, thôi.
Giao Thanh cô nương, liền cùng chúng ta đồng hành a."
"Tốt." Giao Thanh trực tiếp đi theo đám bọn hắn tiến về mà đi, trở về tới Kim Sơn tự. Ở sau đó trong một tháng, Pháp Hải cùng Linh Cát hòa thượng lập tức chạy về Vạn Phật tự. Chống đỡ một chút đặt Vạn Phật tự, Linh Cát hòa thượng liền đem mình quyết định cáo chi Vạn Phật tự toàn thể cao tầng. Hắn lần này tại Vạn Phật tự cao tầng bên trong gây nên sóng to gió lớn. Nguyên bản ủng hộ hắn một phái kia người cũng bắt đầu đối với hắn lựa chọn biểu thị chất vấn cùng phản đối, toàn bộ tràng diện một lần lâm vào hỗn loạn cùng khẩn trương bên trong. Đối mặt đám người phản đối,
Linh Cát Hòa Thượng sắc mặt bình tĩnh, lần này đi theo mà đến thế nhưng là có Pháp Hải cùng Kiếm Diệt, những người phản đối căn bản bất lực chống lại. Những cái kia cầm ý kiến phản đối người tại Pháp Hải cùng Kiếm Diệt cường đại thực lực trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 525, tiến về tầng dưới chốt nhất. Chương 525, tiến về tầng dưới chốt nhất Thiên Cơ Đạo Vực. Phanh, 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 phanh. Bốn tiếng nặng nề tiếng vang, tại mảnh này ngưng kết thời không bên trong ầm vang nổ tung. Mỗi một âm thanh đều không gian chấn vỡ, hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy màu xám gợn sóng, tầng tầng lớp lớp mà khuyết tán ra. Gợn sóng trung tâm, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, mỗi một bước đạp ở hư không bên trong, đều để dưới chân không gian nổi lên như nước gợn gợn sóng. Đó là một vị người xuyên trường bào màu xám thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, cưỡng ép ổn định thân hình hơi rung nhẹ, thân kiếm bên trên hiện đầy vết rách, cuối cùng tại từng tấc phá toái tiêu tán, hóa thành nguyên thủy nhất điểm sáng màu xám. Mà ở đối diện hắn, Vương Đằng nhẹ nhàng trôi nổi lấy, một thân đế bào không gió mà bay, oai hùng trên khuôn mặt mang theo một tia ngưng trọng. Hắn chậm rãi rủ xuống tay phải, chỉ thấy cái kia trắng nõn mu bàn tay bên trên, một đạo sâu đủ thấy xương vết máu đang chậm rãi chảy xuôi màu vàng huyết dịch. Vương gia đệ tử, ngươi thực lực quả nhiên là có 102 cùng thế hệ. Hư Không Chân Linh nhìn đến mình tiêu tán trường kiếm, vừa nhìn về phía Vương Đằng trên tay tổn thương, thiếu niên trên khuôn mặt toát ra một vẻ phức tạp thần sắc, nhưng là, bản tọa lại thật rất ngạc nhiên, ngươi tu luyện công pháp, tựa hồ cũng không phải là ngươi phụ đế truyền thừa đế đạo pháp tắc. Cố lực lượng kia rất là kỳ lạ, cho là không thuộc về cái này kỷ nguyên luân hồi cảm giác. Vương Đằng nghe vậy, đưa tay nhìn thoáng qua lòng bàn tay vết thương, thần sắc lạnh nhạt. Hắn nhẹ nhàng một vệt, một cỗ vô hình lực lượng lưu chuyển, bốn loại hoàn toàn khác biệt đạo vận tại đầu ngón tay hắn trong nháy mắt hoàn thành một lần hơi co lại luân hồi. Đạo kia giữ tợn vết máu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay trong khỏi hợp. Hư Không Tiền Bối, ngươi sinh tồn vô số kỷ nguyên, đối với ngày này cơ đại lục hiểu rõ, tự nhiên như nhìn vào tay. Nhưng ngươi đối bản đế tử hiểu rõ, xác thực không nhiều. Vương Đằng thu tay lại, bản đế tử đường, cho tới bây giờ không phải bất luận kẻ nào kéo dài. Hư Không Chân Linh trong mắt tinh quang chợt lóe, thiếu niên mặt nạ từ thanh thuần đến tang thương, ngươi thủ đoạn này, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lấy tứ quý diễn luân hồi, như thế thần thông, nghe đồn tiên thuật, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vương Đằng lại lắc đầu, ánh mắt quét mắt xung quanh mảnh này không thể phá vỡ màu xám không gian, tiền bối quá khen. Nói cho cùng, vẫn là bản đế tử chiếm tiện nghi. Ngươi hư không chi thuật tinh diệu tuyệt luân, nếu là ở ngoại giới cái kia rộng lớn vô ngân hư không bên trong, có thể trong nháy mắt xuyên qua, mượn tới hư không vô tận chi lực, bản đế tử sợ là phải bị áp chế. Đáng tiếc, nơi này là Thiên Cơ Đạo vực, không gian quá mức ngưng kết, ngươi thần thông bị cực lớn hạn chế. Hư Không thật trầm mặc phút chốc, lập tức phát ra một tiếng thê lương bất đắc dĩ cười khổ, ha ha ha. Thua, chung quy là thua. Tất cả đều không có ý nghĩa. Không, Hư Không tiền bối. Vương Đằng bước về phía trước một bước, toàn thân đế uy cũng không tu liễm, lại không còn mang theo bất kỳ địch ý nào, mà là lộ ra cực kỳ ngự khí thành khẩn. Ngươi tuy nói bại vào bản đế tử chi thủ, nhưng có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một phen, thế nào? Hư Không Chân Linh sắp tiêu tán thân ảnh bỗng nhiên ngưng tụ, cái kia phân tán bốn phía tinh quang phảng phất bị vô hình lực lượng lôi kéo, một lần nữa hội tụ thành một cái mơ hồ thiếu niên hình dáng. Chuyện gì? Kẻ thắng đối với kẻ bại, còn có thể có cái gì tốt thương lượng? Hư Không tiền bối, ngươi có thể nghĩ muốn đi trước, tiên giới thấy tiên giới phong thái sao? Vương Đằng thấy thế, nét miệng lên một vẻ hiểu rõ ý cười. Hư Không tiền bối, ngươi có thể nghĩ muốn tiến về tiên giới, thấy vậy chân chính vô thượng phong quang sao? Hắn biết rõ trước mắt vị này tồn tại giá trị, một vị có thể so với đại đế chiến lực. Như thế, đem mang đi cái kia tiên giới thông đạo tất nhiên có tác dụng trọng yếu. Tiên giới? Hư Không Chân Linh chấn động mạnh một cái, toàn thân linh quang nổi lên rất nhỏ ba động. Nó chuyến này bước vào Thiên Cơ Đạo vực, vốn là vì tranh đoạt thiên mệnh, chỉ có đoạt được thiên mệnh mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích thành tựu chân chính đại đế, thậm chí có nhìn trùng kích cựu mệnh đại đế chi cảnh. Đến lúc đó nếu có thể tiến vào tiên giới, lấy như thế căn cơ đặt chân, mới có cơ hội tìm được trước đó đi tiên giới chủ nhân. Nhưng hôm nay, nó ngay cả thiên mệnh bên cạnh cũng không sở đến, liền đã thua ở Vương Đằng trong tay, trước đây tính toán đều thành bọt nước. Đó là tiên giới. Vương Đằng xem thấu hắn nội tâm giãy giụa, âm thanh trở nên càng thêm mê hoặc nhân tâm, chỉ cần Hư Không tiền bối nguyện ý tạm thời thả xuống quá khứ, cùng bản đế tử liên thủ, giúp ta bắt lấy cái kia thiên mệnh. Ngày khác, đợi tìm tới tiên giới thông đạo thời điểm, bản đế tử lấy đế tử chi danh tuyên thệ, chắc chắn sẽ mang cho tiền bối cùng nhau đi tới. Thế nào? Đây. Hư Không Chân Linh trầm mặc, trong ánh mắt lóe qua giãy giụa cùng hướng tới, một lát sau mới trầm giọng nói, lời ấy, thật là, bản đế tử nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại khinh ngươi? Vương Đằng vô cùng ngạo khí, huống hồ ta Vương Đằng làm việc, từ trước đến nay coi trọng một cái thứ tự. Tiền bối giúp ta đến thiên mệnh, ta mang theo tiền bối vào tiên giới. Đây cái cọc giao dịch, công bằng đến cực điểm. Tốt. Vậy bản tọa sẽ tin ngươi một lần. Hư Không Chân Linh đáp ứng xuống. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vệt lượng sắc, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng đến phía trước cái kia quạt thanh đồng môn nhanh chân đi đi. Nếu như thế, chúng ta đây liền khởi hành, tiến về tầng dưới chót nhất. Hư Không Chân Linh theo sát phía sau, cùng Vương Đằng một trước một sau bước vào thanh đồng môn bên trong. Một bên khác, vậy hạ. Thân ảnh kia hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền trước người. Phù phù một tiếng quỷ một chân trên đất, thuộc hạ tuyệt đối không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại bệ hạ, chính là Kim Tiền Báo. Diệp Huyền thấy là hắn, trên mặt cũng lộ ra ý cười, đưa tay một cỗ tiên khí đem đỡ dậy. Ta cũng ngoài ý muốn, lần này tiến đến người không ít, dưới mắt lại chỉ thấy được ngươi một cái. Đứng dậy thì Kim Tiền Báo ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, ánh mắt càng trịnh trọng, đối phương toàn thân quanh quẩn khí tức so lúc trước mạnh hơn, lộ ra cảm giác gáp bách mười phần.
hắn vội vàng nói, bệ hạ, ngài tu vi lại có tinh tiến, bất quá là cơ duyên xảo hợp, ở chỗ này được chút cảm ngộ, liền thuận thế tiến thêm một bước thôi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt tại kim tiền báo trên thân khẽ quét mà qua, xuyên thủng trong cơ thể hắn tất cả. Hắn khẽ bước cằm, tán thưởng nói, bất quá ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Bát phẩm tiên thể cảnh đỉnh phong, căn cơ vô cùng vững chắc, cự ly này cựu phẩm chi cảnh chỉ kém một bước cuối cùng cơ duyên. Nghe được Diệp Huyền một câu nói toạc ra mình cảnh giới, kim tiền báo đầu tiên là trong lòng ấm áp, lập tức lại lộ ra một tia đắng chát, lắc đầu nói, bệ hạ xem trọng thuộc hạ. Bước cuối cùng này nhìn như gần trong gang tấc, thực tế cách nhau như trời với đất, muốn đột phá vẫn là 10 phần khó khăn a. Khó khăn sao? Diệp Huyền lại chỉ là cười nhạt một tiếng, có lẽ đối với người khác đến nói là danh trời, nhưng với ta mà nói, có lẽ cũng không phải là việc khó. Ta có thể giúp ngươi một cái. Giúp một cái? Kim tiền báo triệt để ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình nghe lầm, lắp bắp hỏi, bệ hạ, ngài là nói, ngài muốn giúp ta đột phá cựu phẩm tiên thể cảnh? Chương 526, lần nữa trao đổi lục tiên thối thể đàn. Chương 526, lần nữa trao đổi lục tiên thối thể đàn. Đây như thế nào khiến cho bậc này tạo hóa, thuộc hạ vạn không dám nhận. Giữa ngươi ta, không cần khách khí như thế. Diệp Huyền khoát tay áo, ngươi vì ta chinh chiến tứ phương, trung thành tuyệt đối, ta là ngươi chỉ điểm con đường phía trước, bình định chướng ngại, vốn là đương nhiên. Chờ một lát. Tốt, tốt, làm hộ pháp cho ta. Diệp Huyền không cần phải nhiều lời nữa, nghiêm sắc mặt, lập tức tìm một chỗ đạo đất bằng, ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm lại đôi mắt, thần hồn đưa về không gian hỗn độn bên trong. Mình tính toán thời gian, bước vào thiên cơ đạo vực đã có 3-4 tháng. Nơi đây mình một lòng tìm kiếm thiên mệnh, cũng không biết Thái Huyền phát triển như thế nào. Càng làm cho lo lắng là, ban đầu thuận theo cùng nhau đến đây 6 người, từ tiến vào tòa tháp này về sau, cũng chỉ gặp qua kim tiền báo, mấy người còn lại đến nay mặt vô âm tín, an nguy thực sự khó liệu. Là nên tra một chút. Diệp Huyền tại không gian hỗn độn bên trong thầm thì, hắn cá nhân bảng có cái đặc thù công năng, như đi theo người vẫn lạc, trên đó chắc chắn sẽ rõ ràng biểu hiện. Hệ thống, đi ra. Diệp Huyền đối không gian hỗn độn hô một tiếng. Ken. Túc chủ, có chuyện gì? Cần bản hệ thống. Hệ thống âm thanh truyền ra. Hệ thống đem cái bảng mở ra a. Diệp Huyền ra lệnh. Ken. Túc chủ cá nhân bảng mở ra trình bên trong. Ken. Túc chủ cá nhân bảng như sau, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Ken. Túc chủ cá nhân bảng như sau, Diệp Huyền. Chủng tộc, nhân tộc, biến dị long tộc. Tuổi tác, 100 tuổi. Tu vi, lục phẩm tiên thể. Thể chất, thanh liên tiên thể, tiên cấp. Huyết mạch, cực hàn đu hoang long thể, tiên cấp, dị đồng, tuế nguyệt sấm đồng, tiên phẩm. Dị hỏa, thôn vệ ma hỏa. Hạ phẩm tiên thạch, 56 khối. Tiên khí, cửu vũ tiên kiếm, thiên huyền ngọc giáp, thiên huyền tiên phủ. Vũ khí, thái huyền thánh điện, bán tiên khí. Công pháp, vĩnh hằng thần đế kinh. Thuật pháp, luyện hồn thuật, không thần thuật, cửu huyền cực hàn bộ, hủy diệt hôi đồng, cửu chuyển luyện thể quyết, u minh thôn vệ quyết, tuế nguyệt ma đồng. Tiên khí, thanh liên tiên khí, vĩnh hằng tiên khí, hoa vũ tiên khí. Thánh phi, mục tử nguyệt, tam phẩm tiên thể cảnh, mộ dung tuyết, nhị phẩm tiên thể cảnh, mỹ ảnh, nhị phẩm tiên thể cảnh. Thuộc hạ, kim tiền báo, bát phẩm tiên thể cảnh. Kiếm thánh, ấn lục tuyết, thất phẩm tiên thể cảnh. Tiểu toàn phong, lục phẩm tiên thể cảnh. Hắc ma thú, tứ phẩm ma thể cảnh. Ma chiến, ngũ phẩm tiên thể cảnh. Tú cơ, ngũ phẩm tiên thể cảnh. Trương tam phong, ngũ phẩm tiên thể cảnh. Pháp hải, tứ phẩm tiên thể cảnh. Vũ văn thành đô, tứ phẩm tiên thể cảnh. Bái nguyệt giáo chủ, tứ phẩm tiên thể cảnh. Viên thiên cương, tứ phẩm tiên thể cảnh. Địa linh tử, tam phẩm tiên thể cảnh. Kim giao vương, tam phẩm tiên thể cảnh. Hoa tiêu, tam phẩm tiên thể cảnh. Kiếm diệt, tam phẩm tiên thể cảnh. Lôi minh, nhị phẩm tiên thể cảnh. Phong hy, nhị phẩm tiên thể cảnh. Bạch hồ huyền nữ, nhị phẩm tiên thể cảnh. Phù thạch, nhị phẩm tiên thể cảnh. Mạc nguyên, nhị phẩm tiên thể cảnh. Chu du, nhị phẩm tiên thể cảnh. Triệu vân, tam phẩm tiên thể cảnh. Trư phi, tam phẩm tiên thể cảnh. Nhất phẩm tiên thể cảnh, minh sát, biện ước, thiên kế đồ, tây môn suy tuyết, lý tư, nam tên, chiến tiên tông ngũ trưởng lão. Tòa giá, ngũ giao huyền đế liễn, nhất phẩm tiên thể cảnh. Yêu thú, hát thủy huyền xà, tam phẩm tiên thể cảnh. Đánh dấu, không lần một lần lâm thời triệu hoán thẻ bài. Vận triệu điểm, 18.000 vạn. Không gian hỗn độn bên trong, Diệp Huyền thần hồn nhìn chăm chú cá nhân bảng bên trên nhảy lên điểm sáng, khóe miệng không tự chủ được nâng lên ý cười. Những thuộc hạ này ngược lại là tinh tiến được nhanh, nhất là Trương Tam Phong, không ngờ đột phá đến ngũ phẩm tiên thể cảnh, tốc độ này quả thực kinh người. Xuống chút nữa nhìn, còn lại theo hắn đến đây thuộc hạ, ngoại trừ Hắc Ma thú tu vi có chút biến hóa, mấy người còn lại đều có khác biệt trình độ để thăng. Diệp Huyền treo lấy tâm triệt để thả xuống, nói khẽ, tu vi có thể có bổ ích, đã nói bọn hắn đều còn an toàn, dạng này thuận tiện. Hệ thống, có chuyện cần hỏi ngươi. Không gian hỗn độn bên trong, Diệp Huyền thần hồn âm thanh ngưng tụ mở miệng. Hán Thủy Trung nhớ kỹ muốn trợ kim tiền báo đột phá, cái này mới là dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình. Túc chủ mời nói. Hệ thống, ta muốn biết, ta lần trước sử dụng tới cái viên kia lục tiên thối thể đan như cho kim tiền báo sử dụng, có thể hay không trợ hắn nhất cử đột phá đến cựu phẩm tiên thể cảnh? Diệp Huyền trực tiếp hỏi ra hạch tâm vấn đề. Đương nhiên có thể. Hệ thống trả lời gọn gàng mà linh hoạt, lập tức lại bổ sung một đoạn tường tận phân tích, bỏ đi Diệp Huyền cuối cùng một kia lo nghĩ. Túc chủ, đan này đối với ngươi mà nói trợ giúp ngươi để thăng 1-2 phẩm, là bởi vì ngươi tình huống quá mức đặc thù. Thân ngươi cố tiên thể cùng long thể, song thể trọng điệp, căn cơ chi thâm hậu, viễn siêu giới này bất kỳ sinh linh. Bình thường đan dược, đối với ngươi khổng lồ nội tình đến nói, trợ giúp khẳng định là có hạn, tự nhiên khó mà mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng này kim tiền báo thì lại khác. Hệ thống tiếp tục phân tích nói, hắn mặc dù thể chất bất phàm, nhưng cùng túc chủ ngươi so sánh, chung quy là cách biệt một trời. Hắn giờ phút này đang đứng tại bát phẩm tiên thể cảnh đỉnh phong, như là một cái chứa đầy nước thùng gỗ, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể tràn ra, thực hiện chất biến. Mà đây lục tiên thối thể đang ẩn chứa tinh thuần tiên lực cùng tôi thể phát tác, chính là cái kia mấu chốt nhất một bầu nước. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, đủ để đem đan dược dược lực triệt để hấp thu, vững chắc căn cơ, đột phá cửu phẩm, nước chảy thành sông. Nghe đến đó, Diệp Huyền nét miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười. Ta hiểu được. Diệp Huyền trong lòng ý niệm nhất định, không chút do dự làm ra quyết đoán. Hiện tại, giúp ta trao đổi một khỏa lục tiên thối thể đan a. Ken. Kiểm tra đến túc chủ trao đổi thỉnh cầu, lục tiên thối thể đan trao đổi khởi động. Ken. Khấu trừ túc chủ vận triệu điểm 8 ức. Ken. Chúc mừng túc chủ thành công trao đổi lục tiên thối thể đan. Ken. Đan dược đã tồn vào túc chủ hệ thống không gian. Khi 8 ức cái số này vang lên thì, cho dù là Diệp Huyền, tâm thần cũng không khỏi đến có chút trầm xuống. Đan dược tốt thì tốt, bất quá thật đúng là ta. Tốt. Diệp Huyền lúc này xem xét hệ thống không gian, thấy cái viên kia trần bóng đan dược yên tĩnh nằm ở trong đó, lập tức đưa tay đem khỏa này hiện ra nhu hòa trắng sữa vầng sáng tiên đan lấy ra, nắm tại lòng bàn tay. Thần hồn quý vị trong nháy mắt, hắn chậm rãi mở ra đôi mắt. Vậy hạ, bảo vệ ở một bên kim tiền báo lập tức tiến lên, vừa rồi Diệp Huyền ngưng thần thời điểm, hắn thủy chung nín thở ngưng thần, nửa câu không dám đánh nhiễu. Diệp Huyền chậm rãi đứng người lên, cầm trong tay lục tiên thối thể đan đưa tới kim tiền báo trước mặt, viên đan dược này tên là lục tiên thối thể đan, có thể trợ ngươi đột phá trước mắt bình cảnh, ăn vào a. Lục tiên thối thể đan. Kim tiền báo nhìn trước mắt đan dược, tự nhiên có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó dược lực, quá mức nồng nặc, thật có thể giúp mình khôi phục lại cửu phẩm tiên thể. Chương 527, nhao nhao đổi tới chương 527, nhao nhao đổi tới cầm a. Diệp Huyền cười nói, ta. Kim tiền báo hô hấp đống nhiên trì trệ, nhìn đến cái viên kia lơ lửng ở trước mắt tiên đan. Hắn ngây ngẩn cả người, lấy lại tinh thần, bận rộn lo lắng tiến lên một bước, dùng cặp kia đủ để xé rách sông núi lợi trảo, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy cái viên kia màu ngà sữa đang dược. Đa tạ bệ hạ ban cho. Kim tiền báo thật sâu cúi đầu, đầu lâu cơ hồ chạm đến mặt đất, dùng hết lực khí toàn thân, thuộc hạ cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Lời còn chưa dứt, hắn đã không còn mảy may do dự, đống nhiên ngóc đầu lên, đem cái viên kia lục tiên thối thể đan nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc tiên khí, trong nháy mắt xông vào hắn toàn thân. Giống. Một tiếng thống khổ từ kim tiền báo yết hầu chỗ sâu bạo phát đi ra. Hắn thân thể đột nhiên cong lên, màu vàng lông tóc từng chiếc dựng thẳng, nồng đậm đến thực chất hóa tiên khí, làm trung tâm ầm vang bạo phát, hình thành một cỗ màu ngà sữa bao táp, quét sạch toàn bộ không gian. Mắt trần có thể thấy, thể nội lực lượng đang lấy khủng bố tốc độ tăng gọn, đây là cựu phẩm tiên thể cảnh đột phá dấu hiệu. Phải biết, cựu phẩm tiên thể cảnh chính là tiên thể chuyển hóa cửa ải cuối cùng, chốc lát triệt để viên mãn, liền có thể xông phá gông cùng xiềng xích, tiến vào nhân tiên chi cảnh, từ đó chân chính bước vào tiên độ. Diệp Huyền đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh, nhìn đến kim tiền báo biến hóa, hắn thể nội huyết nhục đang bị tiên khí gột rửa, xương cốt đang bị pháp tắc rèn luyện. Giống. Theo, kim tiền báo một tiếng gầm rú, trên thân khí tức đang lấy một loại khủng bố tốc độ liên tục tăng lên, cái kia cố thuộc về cựu phẩm tiên thể cảnh uy áp phát ra. Cựu phẩm tiên thể cảnh, thành công đạt đến. Rốt cuộc khôi phục được cựu phẩm tiên thể cảnh. Kim tiền báo thì thào mở miệng, đến cựu phẩm tiên thể cảnh, cách mình khôi phục lại đỉnh phong thì càng tiến một bước. Diệp Huyền đi lên trước, ánh mắt đảo qua hắn toàn thân càng ngưng tự tiên khí ba động, mở miệng hỏi, hiện tại trạng thái cùng lúc trước so với đến, có thể có khác biệt. Vậy hạ, nào chỉ là khác biệt. Kim tiền báo đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phấn chấn cùng cảm kích, đa tạ bệ hạ ban thưởng như thế nghịch tiên tiên đan, nếu không có bệ hạ ban ân, thuộc hạ muốn dựa vào tự thân chữa trị, chúng nhập cựu phẩm tiên thể cảnh, không biết còn muốn kinh lịch bao nhiêu năm tháng khổ tu. Tiên thể đã thành, căn cơ đã cố, liền đầy đủ. Diệp Huyền khẽ mút cằm, lạnh nhạt nói, bệ hạ, kim tiền báo tập trung ý chí, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, thỉnh lệnh nói, chúng ta tiếp đó muốn thế nào làm việc? Đương nhiên, là tiến về tầng tiếp theo. Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía cái kia quạt phong cách cổ xưa nặng nề thanh đồng cửa lớn, theo trước đó số tầng suy tính, tầng này đại khái dẫn đó là tầng cuối cùng. Tốt. Kim tiền báo nghe vậy, chiến ý giật giảo. Hắn nắm chặt lại quyền, khớp xương phát ra liên tiếp thanh thúy nổ đùng. Bệ hạ, bây giờ thuộc hạ đã khôi phục chiến lực, phải nên vì bệ hạ xông pha chiến đấu, bình định tất cả chướng ngại. Bất kỳ cả gan ngăn cản bệ hạ bước chân địch nhân, thuộc hạ chắc chắn hắn sẽ thành mảnh nhỏ. Vậy liền đi thôi. Diệp Huyền không cần phải nhiều lời nữa, ống tay áo vung lên, đi đầu hướng thanh đồng môn đi đến. Vâng, bệ hạ. Kim tiền báo theo sát phía sau, nhịp bước trầm ổn. Hai người một trước một sau, đi vào thanh đồng trước cửa, một bước bước vào trong đó, từ từ dung nhập thanh đồng phía sau cửa tĩnh mịch trong vầng sáng, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Tầng cuối cùng. Nơi này, cùng bí cảnh bên trên bất kỳ một tầng đều hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có mái vòm, không có đại địa, phản phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn chưa mở thái sơ chi địa. Mắt chỗ cùng là vô biên vô hạn, thuần túy từ năng lượng cấu thành tinh vân, bọn chúng chậm rãi lưu chuyển, tản ra nhu hòa mà thần thánh hào quang, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Mà tại mảnh hỗn độn này tinh hải chính giữa, một tòa hùng vĩ tế đàn nhẹ nhàng trôi nổi. Tòa tế đàn này hiển nhiên là toàn bộ địa phương hoạch tâm chỗ, nó tản ra một loại thần bí trang nghiêm khí tức. Tế đàn phía trên có một cái kỳ lạ không gian, cái không gian này cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, cho người ta một loại vượt quá tưởng tượng cảm giác. Cẩn thận quan sát cái không gian này, có thể phát hiện nó hoàn toàn do tinh thuần thế giới chi lực chỗ cấu thành. Cái này thần bí không gian tựa như là một cái độc lập tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Nhưng vào lúc này, phía tây nam hư không đống nhiên bật mèo, hai bóng người từ đó chậm rãi bước ra, chính là Vương Đẳng cùng hư không chân linh. Nơi này chính là tầng dưới chót nhất sao? Ngược lại thật sự là lạ, đặc thù đến vượt quá tưởng tượng. Vương Đẳng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chậm rãi giơ tay lên, năm chỉ mở ra. Xung quanh pháp tắc chi lực chủ động tụ đến, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn nhỏ không ngừng biến ảo hình năng lượng cầu. Nào chỉ là đặc thù. Hư không chân linh cặp kia thiếu niên bộ dáng đôi mắt đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa tế đàn, trong giọng nói tràn đầy khó nén nóng bỏng, ngươi nhìn tế đàn kia, hắn bản thể tựa hồ toàn bộ từ thế giới chi lực đổ bê tông mà thành, loại này quy mô bản nguyên chi lực, đúng là hiếm thấy. Vương Đẳng thu về bàn tay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hư không chân linh, hạ giọng nói, hư không chân linh tiền bối, ngươi có thể từng nghe nói qua, thiên mệnh chân chính bản chất. Đó là thế giới bản nguyên chi lực. Vương Đẳng đế tử nói cực phải. Hư không chân linh gật đầu, âm thanh nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, thiên mệnh vốn là thế giới chi linh, ban cho sinh linh tinh túy nhất thế giới bản nguyên chi lực. Năm đó ta đi theo chủ nhân hư không đại đế thì từng gặp cùng đây giống như lúc tế đàn, mà tế đàn phía trước đầu kia ẩn hiện thông đạo, xuyên qua sau đó liền có thể nhìn thấy chân chính thế giới chi linh. Thế giới chi linh liền tại bên trong. Vương Đẳng hô hấp đều trở nên gấp rút đứng lên. Ngay cả hắn dạng này tâm cao khí ngạo mình, giờ phút này cũng vô pháp che giấu nội tâm kịch liệt ba động. Cho là như thế, hư không chân linh chắc chắn nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vương Đẳng chiến ý xung tiêu, bước ra một bước, khí tức quanh người sôi trào, đi, trực tiếp tiến vào phía trước thông đạo, đoạt này tạo hóa. Vương Đẳng đệ tử, an tâm chớ đợi. Hư không chân linh lại vội vàng đưa tay ngăn cản hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bản tọa còn chưa nói xong đâu. Nếu là thật có đơn giản như vậy, hiện tại hắn coi như quay trở về, mình dẫn đầu tiến vào, còn ở nơi này cùng hắn giải thích cái gì à? Vương Đẳng bước chân dừng lại, cau mày, chỉ giáo cho. Vương Đẳng đệ tử, ngươi tạm nhìn về phía trước. Hư không chân linh đưa tay chỉ hướng tế đàn phương hướng, con ngón búng ra, đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một đạo hiện ra u quang hư không chi nhận. Phun ra, lưới dao vạch phá không khí rựe tiếng vang chói tai, đạo kia hư không chi nhận lôi cuốn lấy sắc bén không gian chi lực, trực tiếp hướng đến tế đàn bay đi. Nhưng lại tại nó sắp chạm đến tế đàn biên giới trong nháy mắt, phanh! Một tiếng vang trầm nổ tung, hư không chi nhận trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, ngay tiếp theo đạo kia hư không chi đạo cũng cùng nhau tán loạn, cuối cùng hóa thành điểm điểm lưu quang, triệt để tiêu tán trong không khí. Đây, Vương Đẳng con ngươi hơi co lại, trên mặt vội vàng rút đi, thay vào đó là thật sâu nghiêm trọng. Chương 528, gặp lại Vương Đẳng chương 528, gặp lại Vương Đẳng vừa rồi cái kia cố đột nhiên bạo phát phòng ngự chi lực cỡ nào cường hãn, Vương Đẳng cách khoảng cách xa như vậy đều có thể rõ ràng cảm giác được, đây tế đàn vậy mà ẩn chứa thế giới chi lực tự chủ phản vệ. Khủng bố như thế thủ hộ, bản đế tử trước đó lại không chút nào có thể phát giác. Vương Đẳng đế tử, đây là thế giới chi linh bản thân thủ hộ chi đạo. Hư không chân linh chậm rãi thu tay lại, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, nó cũng không phải là thời thời khắc khắc đều đứng tại công kích trạng thái, như vậy tiêu hao quá khổng lồ. Chỉ có chưa chịu thế giới chi linh, cho phép tới gần liền sẽ gặp phản vệ. Chúng ta vừa rồi thấy, còn bèn bèn nó cơ sở nhất phòng ngự. Như lại cưỡng ép tới gần, chỉ sợ nên đón chúng ta, cũng không phải là đơn giản lưỡi dao dập tắt, mà là chân chính. Thế giới chi linh tức giận. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vương Đẳng nhìn qua tế đàn lúc trước đạo vô hình phòng ngự hàng rào, đốt ngón tay không tự giác mà vướt ve lòng bàn tay. Trong lòng cũng không khỏi vì đó trước, đem hư không chân linh mang đến cử chỉ, là chính xác nhất định lựa chọn. Đây hư không chân linh đối thiên mệnh hiểu rõ vượt qua xa hắn ngay sau đó có thể so sánh với. Hư không chân linh đưa tay phất qua bên tóc mai rủ xuống tóc trắng, cặp kia thiếu niên bộ dáng trong đôi mắt không gặp mảy may nôn nóng, ngược lại lộ ra mấy phần hiểu rõ, dễ nói, chúng ta chỉ cần chờ đợi ở đây liền có thể. Chờ. Vương Đẳng lông mày càng nhíu chặt mày, bước chân vô ý thức hướng về phía trước rời nửa tấc, nhưng lại tại chạm đến đạo kia vô hình bình chướng trong nháy mắt dừng lại. Hắn nhìn qua tế đàn đỉnh lưu chuyển thế giới chi lực, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, hư không chân linh tiền bối nói là, cứ như vậy thủ tại chỗ này, có thể thế giới kia chi linh không phải ở trong đường hầm sao? Chẳng lẽ lại muốn chờ chính nó đi tới? Đúng, đó là chờ. Hư không chân linh nụ cười càng thâm thúy, chúng ta muốn chờ, không phải thời cơ, mà là người. Chờ thế giới chi linh chủ động cho chúng ta hiện thân. Thế giới chi linh không phải ở bên trong à? Làm sao? Vương Đẳng càng thêm cuốn hoặc. Vương Đẳng đệ tử, ngươi còn chưa hiểu sao? Hư không chân linh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái mình huyệt thái dương, cuối cùng này một tầng, bản thân liền là một cái to lớn sàng trọng trận. Thế giới chi linh hiện thân, cần thỏa mãn một cái đặc thù điều kiện, cái kia chính là đem tất cả đến này tầng người cạnh tranh toàn bộ thanh trừ. Chỉ cần chúng ta đem sau đến tất cả mọi người, một tên cũng không để lại địa toàn bộ đánh giết, phương này không gian tiên mệnh liền sẽ nhận định chúng ta là duy nhất ứng kiếp người. Đến lúc đó, thế giới chi linh lại không ẩn tàng tất yếu, nó tự nhiên sẽ từ trong tế đàn đi ra, đem tinh hoa nhất bản nguyên chi lực dâng lên cho cuối cùng người thắng. Mà ngày đó mệnh, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thì ra là thế. Vương Đẳng bừng tỉnh đại ngộ, tốt một cái thắng lợi cuối cùng nhất giả. Vậy liền để bọn hắn tới đi. Chúng ta ngay ở chỗ này, dùng khỏe ứng mệnh, ngồi đợi những cái kia không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, dùng mình sinh mệnh, cho chúng ta lắt thành thông hướng thiên mệnh con đường. Ham không thuộc về mình lực lượng, bản thân cái này đó là lớn nhất nguyên tội. Bọn hắn chết, bất quá là trừng phạt đúng tội thôi. Ha 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 ha. Hư không chân linh cất tiếng cười to, tiếng cười tại trống trải tầng cuối cùng bên trong quân quần, nói hay lắm. Có ta hai người tọa trấn ở đây, đây cũng là bọn hắn tuyệt lộ. Tầng cuối cùng, không người có thể có cơ hội nhúng chàm thiên mệnh. A, có đúng không?
một đạo mang theo trêu tức âm thanh đột nhiên tại trống trải đại điện bên trong vang lên, tiếp lấy Đông Phương hư không liền bật mèo đứng lên, từng đạo vết nứt không gian bên trong lộ ra thấu xương hàn ý, ai là ai đang trang thần dở trò, không muốn sống liền cút ra đây. Hư không chân linh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt vùng không gian kia, toàn thân hư không pháp tắc phun trào, một cỗ đủ để chấn áp vạn cổ uy áp ầm vang bạo phát. Giang giác, không gian liệt khai một cái khe, hai bóng người từ đó thong dong đi ra, dẫn đầu chính là Diệp Huyền. Cả người mềm bảo, trên mặt mang một vẻ như có như không mỉm cười. Phía sau hắn, Kim Tiền Báo thân hình khôi ngô, hai mắt đang mở hí, tinh quang bắn ra bốn phía. Diệp Huyền vừa mới đứng vững, ánh mắt liền nhàn nhạt đảo qua tế đàn bên cạnh Vương Đằng cùng hư không chân linh mà Vương Đằng đang nhìn thanh hắn khuôn mặt trong nháy mắt, đôi mắt đông nhiên bắn ra cực hạn sát ý, toàn thân đế khí không bị khống chế cuộn, liền âm thanh đều bởi vì cực hạn hận ý mà run nhẹ nhẹ. Ha 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 ha, là ngươi, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Diệp Huyền, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, đây thật là trời cũng giúp ta. Đời này nếu nói Vương Đằng có một người không từ thủ đoạn, bất kể đại giới cũng muốn đem nghiền xương thành tro, đó chính là Diệp Huyền. Lần trước hắn tự mình tiến về nên đón một từ nguyện, vốn là vì chính mình trải đường mấu chốt một bước, lại bị Diệp Huyền nửa đường làm dối, gắng gượng chặt đứt hắn cùng một từ nguyện thông gia khả năng. Về sau Diệp Huyền thuộc hạ càng là xuất thủ, đem hắn đánh cho người bị thương nặng, suýt nữa mất mạng. Tuy nói trận kia trọng thương ngoài ý muốn để hắn khôi phục bộ phận ký ức, thực lực cũng nhờ vào đó đột phá bình cảnh, cao hơn một tầng, cuối cùng còn thân hơn tay xóa đi tên kia thuộc hạ báo thù rửa hận, nhưng hắn đối với Diệp Huyền hận ý, chẳng những không có nửa phần tiêu giảm, ngược lại càng nồng đậm. Hắn thậm chí sớm đã ở trong lòng hạ quyết tâm, đợi mình cầm tới thiên mệnh, thực lực tiến thêm một bước về sau, chuyện thứ nhất chính là tìm tới Diệp Huyền, đem nghiền xương thành tro, để giải mối hận trong lòng. Lại không nghĩ rằng, thù này người lại sẽ chủ động xuất hiện tại cuối cùng này một tầng, tiến đụng vào mình trong vòng đây. Ai u, đây không phải Vương Đằng đế tử sao? Diệp Huyền mang theo một tia vừa đúng kinh ngạc, lập tức hóa thành một không che giấu chút nào trêu tức, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, hoàn gia ngọ hẹp à. Ta thật cũng không nghĩ đến sẽ ở cuối cùng này một tầng gặp được ngươi, lần trước bị ta chém dụng cánh tay, này lại dù sao cũng nên tốt trôi chạy à. Tiếp theo, nhàn nhã hoạt động một chút cổ tay, quá trình bên trong còn cố ý đảo qua Vương Đằng cánh tay. A, đúng, suýt nữa quên mất chuyện lớn. Nghe nói ngươi trôi này vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên mệnh đế khí, đều bị ta thuộc hạ đoạt đi. Cuối cùng, làm hại đường đường đế tử, lại muốn chật vật tiêu đốt đế tộc huyết mạch, mới miễn cưỡng trốn được một cái mạng chó. Chật chật, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ a. Ta vốn cho rằng, trải qua này đại đủ, ngươi biết lùi về vương gia ngươi đế tộc trong vỏ rùa, cả một đời không dám gặp người. Không nghĩ tới, ngươi còn có gan con chạy đến nơi đây đến. Nói đi, là ngại mệnh quá dài, vẫn cảm thấy mình lại được a. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát ra rất nhỏ giòn vang. Hắn nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lãnh ý, gia hỏa này dám đánh một tử nguyện chủ ý, vốn là đáng chết, bây giờ còn dám ngăn tại mình tranh đoạt thiên mệnh trên đường, càng là tội không thể xá. Diệp Huyền. Vương Đằng bị lời nói này đâm bên trong chỗ đau, toàn thân đế khí trong nháy mắt cuồng bạo đứng lên, đáy mắt sát ý cơ hồ muốn tràn đi ra, ngươi muốn chết. Hôm nay có tiền bối ở đây, bản đế tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy báo năm đó mối thù. Chương 529, Kim Tiền Báo VS Hư Không Chân Linh. Chương 529, Kim Tiền Báo VS Hư Không Chân Linh. Kim Tiền Báo thấy thế, lúc này bước về phía trước một bước, cựu phẩm tiên thể cảnh uy áp quyết tán ra, gắng gượng đè xuống Vương Đằng tản mát bộ phận khí thế. Hắn ngăn tại Diệp Huyền trước người, quát lạnh một tiếng, làm càn. Dám đối với bệ hạ vô lễ như thế, ngươi cũng không cân nhắc một chút mình cân lượng, muốn chết. Vương Đằng đế tử, xem ra hai người này cùng ngươi có mâu thuẫn a. Hư Không Chân Linh lơ lửng giữa không trung, toàn thân quanh quẩn lấy màu tím nhạt hư không sương mù. Hắn mặc dù cùng Vương Đằng tạm thời kết minh, nhưng cùng với vì người kiệt nạo, trong lòng làm sao không có một tia không cam lòng. Bây giờ, ánh mắt đảo qua phía dưới Diệp Huyền cùng Kim Tiền Báo, đáy mắt còn cất giấu một tia xem kịch ý vị, nếu có thể mượn hai người này chi thủ áp chế Vương Đằng nguyệt khí, cũng là hạ giận. Hừ, đâu chỉ mâu thuẫn. Vương Đằng toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói tứ quý thần quang, xuân chi sinh cơ, hạ chi hừng hực, thu chi khắc nghiệt, đông chi lạnh thấu xương tại hắn toàn thân luân chuyển, lơ lửng giữa không trung không được rung động, đó là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Hôm nay bản đế tử liền muốn đem bọn hắn nghiền xương thành tro, thần hồn câu diện. Vậy liền không thể tốt hơn. Hư Không Chân Linh trong mắt tinh quang chợt lóe, chiến ý bị triệt để nhóm lửa, vừa vặn bắt bọn hắn đến thử lại bản tọa hư không chi thuật, trước hết bắt bọn hắn khai đạo a. Diệp Huyền thấy thế, chậm rãi tiến lên một bước, màu đen áo bào trong gió nhẹ nhàng đông đưa, đưa tay vô bên cạnh Kim Tiền Báo bà bay. Nhìn về phía Vương Đằng thì, nhếch miệng lên một vệ cười nhạt, ngựa khí mang theo vài phần tùy ý, "Vương Đằng, tới đi. Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, coi như ta tính sai. Hôm nay, ta liền tự tay chấm dứt đoạn nhân quả này." "Tốt, cái kia bản đế tử liền bồi ngươi chơi bùa." Vương Đằng bị Diệp Huyền thái độ triệt để chọc giận, toàn thân tứ quý luân hồi chi lực đống nhiên tăng gọn. Nhưng hắn cũng không lập tức xông lên trước, mà là quay người đối Hư Không Chân Linh trầm giọng nói, "Hư Không Chân Linh tiền bối, cái kia báo giao cho ngươi, chúng ta một người giết chết một cái, miễn cho nói bản đế tử lấy cỡ nào ước hiếp thiếu." "Chính hợp ý ta." Hư Không Chân Linh tuổi trẻ khuôn mặt, nhe răng cười một tiếng, ánh mắt khóa chặt Kim Tiền Báo. Nó toàn thân hư không xương mù càng nồng đậm, trong tay ngưng tụ ra một thanh toàn thân từ hư không chi lực cấu thành trường đao, lưỡi đao lóe ra u lạnh ánh sáng, "Tới đi, để bốn linh nhìn xem, ngươi đây yêu nhân có mấy phần bản sự." Hư Không Chân Linh thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ chỉ để lại một vòng nhàn nhạt màu tím vận sóng. Một giây sau,
nó liền xuất hiện tại Kim Tiền Báo trước người, trong tay hư không chi nhận mang theo xé rách không khí duệ tiếng vang, chém thẳng vào Kim Tiền Báo đầu lâu. Một kích này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là muốn một kích chí mạng. Hư không thuật xuyên toa, ngược lại là tinh xảo. Kim Tiền Báo trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nó kiến thức qua không gian bí thuật vô số kể, đối mặt bổ tới hư không chi nhận, nó chẳng những không có chỗ tránh, ngược lại nâng lên bao trùm lấy vảy màu vàng kim nó phải, đầu ngón tay lóe ra sắc bén kim quang, nhưng muốn như vậy đánh bại bản tọa, vẫn là quá mức xem nhẹ bản tọa. Răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời hư vô điểm sáng tiêu tán. Cũng không chỉ như vậy, hư không chân linh âm thanh lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến, thân hình lần nữa biến mất, lần này không có để lại bất cứ dấu vết gì. Một giây sau, nó liền xuất hiện tại Kim Tiền Báo phía sau, trong tay lần nữa ngưng tụ ra một thanh hư không chi nhận, hướng đến Kim Tiền Báo giữa lưng đâm tới, một kích này góc độ xảo trá đến cực điểm. Điều trùng tiểu kỹ. Kim Tiền Báo sớm có phòng bị, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, thân hình hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh. Hư không chân linh lưỡi dao đâm trúng tàn ảnh, chỉ nghe xùy một tiếng, tàn ảnh liền tiêu tán ra. Mà chân chính Kim Tiền Báo đã xuất hiện tại hư không chân linh sau lưng, màu vàng yêu chảo mang theo lệnh thấu xương sắc ý, thẳng bắt đối phương phía sau lưng, đầu ngón tay chưa chạm đến hư không chân linh áo bảo, liền đã xé rách bốn bề không khí, lưu lại mấy đạo rất nhỏ vết nước không gian. Không tốt. Hư không chân linh chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, một cỗ chí mạng nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nó không dám có chút do dự, thể nội hư không chi lực điên cuồng vận chuyển, thân hình lần nữa hóa thành màu tím nhạt lưu quang, hướng đến khía cạnh tuấn di mà đi. Xoẹt. Cứ việc nó trốn tránh kịp thời, phía sau lưng áo bảo vẫn là bị Kim Tiền Báo chảo gió xé rách, mấy đạo nhàn nhạt vết máu xuất hiện tại nó phía sau lưng. Màu tím nhạt huyết dịch chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt liền dung nhập hư không, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hư không chân linh ổn định thân hình, quay người nhìn về phía Kim Tiền Báo, trong mắt rốt cuộc không có trước đây khinh thị, nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, không nghĩ tới, người đây yêu nhân lại có thực lực như vậy. Xem ra, bản tọa đến nghiêm túc điểm. Kim Tiền Báo lắc lắc móng vuốt, màu vàng lông tơ bên trên nhiễm lấy một tia màu tím nhạt vết máu, ánh mắt càng sắc bén, sớm nên như thế. Nếu là lại như vậy qua loa, tiếp xuống rơi, coi như không phải ngươi áo bảo. Nói nhảm nhiều quá. Hư không chân linh bị Kim Tiền Báo thông dong chọc giận, trong mắt hàn quang lóe lên, không còn bảo lưu. Hắn bỗng nhiên đưa tay, hướng về đỉnh đầu hư không chỉ vào không trung. Đại hư tay không. Ông. Đầu ngón tay chỉ đến hư không, xé mở một cái cự đại tối o miệng. Động bên miệng duyên, một cái che khuất bầu trời cự trưởng từ động miệng chỗ sâu chậm rãi nô ra. Cái cự thủ này toàn thân từ thâm thúy màu tím hư không năng lượng cấu thành, có thể đem thế gian vạn vật bắt bỏ vào hư không. Kim Tiền Báo thấy đây to lớn hư không nắm bất phàm, lúc này dẫn động kim chi pháp tắc ngưng tụ ra một thanh đại đao, một đao liền đem hư không tay chặt nát. Có thể bị chém đứt hư không cự thủ hài cốt vừa dứt, cái tia đen kịt hư không động này bên trong không ngờ tuôn ra mấy chục cái đồng dạng tím đen cự thủ. Có thậm chí dán hắn bên cạnh thân đánh tới, lít nha lít nhít bàn tay cơ hồ phong kín tất cả đường lui, trong không khí đều tràn ngập hư không xé rách cảm giác các bách. Kim Tiền Báo ánh mắt khẽ run, thân hình đột nhiên trở nên linh động đứng lên, càng đem thân pháp thi triển đến cực hạn, bóng người vàng nóng tại vô số hư không trong bàn tay xuyên qua. Một cái cự thủ xoa hắn gương mặt lướt qua, trưởng phong cào đến hắn tính thai đau nhức, mấy sợi tóc vàng bị hư không chi lực xoắn thành cho bụi. Hiểm lại càng hiểm mà tránh đi, bàn chân tại một cái cự thủ chỉ trên lưng một điểm, mượn lực hướng phía sau nhanh chóng tối lui, mới miễn cưỡng kéo ra một chút khoảng cách. Trốn thật nhanh, vậy liền lại nhiều chút, nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào. Hư không chân linh đôi tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo hiện ra đen kịt rực rỡ hư không thủ ấn liên tiếp đánh ra, tinh chuẩn mà rơi vào hư không động này bên trên. Mỗi một đạo thủ ấn rơi xuống, cái kia động miệng liền mở rộng một điểm, tuôn ra hư không cự thủ cũng nhiều hơn một điểm. Bất quá trong nháy mắt, đầy trời tím đen bàn tay đã bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Thật sự cho rằng bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Liên tục trốn tránh để Kim Tiền Báo cũng sinh ra mấy phần tức giận, dừng lại nhanh chóng thối lui thân hình, toàn thân kim mang càng hừng hực, ngay cả lông tóc đều nhiễm lên một tầng chói mắt kim quang. Tay phải bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản nhân thủ cấp tốc kéo dài, bao trùm lên dày đặc tóc vàng, đầu ngón tay bắn ra dài ba thước màu vàng lợi trảo. Chương 530, Mộng Bức Vương đẳng chương 530, Mộng Bức Vương đẳng a. Kim Tiền Báo cánh tay bỗng nhiên vung lên, thú trảo hướng đến phía trước hung hăng một bổ. Ba đạo thô to như thùng nước màu vàng lưỡi dao bỗng nhiên hiện, lưỡi dao bên trên quấn quanh lấy nồng đậm yêu tiên chi khí, còn mang theo cựu phẩm tiên thể cảnh đặc thù bí áp, hướng đến đầy trời hư không cự thủ quét ngang mà đi. Đều cho bản toàn nát. Kim quang đảo qua tất cả tiêu tán. Cái gì? Làm sao có thể có thể? Hư không chân linh kinh hãi, còn không chờ hắn phản ứng kịp thời, chỉ thấy một cái bao trùm lấy vảy màu vàng kim, ẩn chứa vô thượng tiên uy yêu trảo, đã khắc ở mình trên trán. Một cỗ bàng bạc tiên uy trong nháy mắt giam cầm toàn thân, hư không chân linh chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đông cứng, ngay cả chân linh bản nguyên đều đang run rẩy. Làm sao có thể có thể? Người tu vi căn bản không phải bản đế, trên người ngươi quanh quẩn, rõ ràng là tiên khí. Tính ngươi có chút nhãn lực. Kim Tiền Báo âm thanh lạnh lẽo như băng, đặt tại đối phương cái chán móng đuốt đống nhiên phát lực, bất quá, biết lại có thể thế nào. Hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tiên lực tại hư không chân linh thể nội ẩm vang nổ tung, hắn thân thể trong nháy mắt bị xé thành đầy trời điểm sáng, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể tồn tại. Vị này đi theo hư không đại đế chinh chiến vô số năm, uy danh hiển hách hư không chân linh, như vậy lọ gặp. Kim Tiền Báo chậm rãi thu hồi móng đuốt, hoạt động cánh tay, màu vàng tiên vận tại hắn toàn thân lưu chuyển, tiến vào cựu phẩm tiên thể cảnh, thật đúng là thoải mái a. Đây mới thực sự là lực lượng. Một lát sau, nó ngước mắt nhìn về phía phương xa, cái kia phiến bị tím nhạt tiên thuật màn sáng cùng xám đen luân hồi xương mù sen lẫn ngăn cách hoàn cảnh, hàng rào chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến chấn động đến tiên địa rung động tiếng va chạm. Kim Tiền Báo ánh mắt ngưng lại, thấp giọng tự nói, vậy hạ cùng cái kia Vương Đằng chiến cuộc, không chi kỷ đến loại tình trạng nào. Hoàn cảnh bên trong, không gian đã sớm bị hai cỗ khủng bố lực lượng quấy đến phá thành mảnh nhỏ, Diệp Huyền cùng Vương Đằng quyết đấu, mỗi một lần va chạm đều có thể so với thiên địa sụp đổ, vượt qua xa ngoại giới Kim Tiền Báo cùng hư không chân linh chém giết có thể đụng. Diệp Huyền dưới chân phảng phất có vô hình đại sen, một gốc màu xanh tiên liên tại sau người chậm rãi nở rộ, tản mát ra tịnh hóa vạn vật tiên vận, đem Vương Đằng toàn thân luân hồi khí tức gắt gao chống đỡ. Đồng thời, Hoang Vu Long thể cũng bị phát huy ra, tay phải quanh quẩn lấy Hoang Vu chi khí, bàn tay trái tát bọc lấy ưu tế chi khí. Đối diện Vương Đằng cũng không kém, toàn thân tứ quý luân hồi chi lực không ngừng lưu chuyển, không kém chút nào Diệp Huyền. Hai người quyền cước tương giao, vang một tiếng vang thật lớn, Diệp Huyền Hoang Vu quyền cùng Vương Đằng luân hồi nắm va chạm tại một chỗ, khủng bố năng lượng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra, hoàn cảnh bên trong tiên thuật hàng rào đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Diệp Huyền Hoang Vu chi khí điên cuồng ăn mòn Vương Đằng tứ quý sinh cơ, mà Vương Đằng luân hồi chi lực tắc ngoan cường mà thúc đẩy sinh trưởng lấy tân lực lượng. Trong lúc nhất thời, một khu vực như vậy bày biện ra một loại quỷ dị cảnh tượng, đại địa đang nhanh chóng khô héo, lại tiếp theo một cái chớp mắt bị cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra chồi non trong nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời, lại tại trong chớp mắt bị Hoang Vu chi lực hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, hai người lại khi thì cận thân chiến đấu, quyền cước xen kẽ ở giữa tia lửa tung tóe, khi thì bỗng nhiên tách rời, riêng phần mình ngưng tụ sát chiêu, tiên lực cùng luân hồi chi lực trên không trung va chạm ra sáng chói lại chí mạng quang mang, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Vương Đằng một bên đem tứ quý luân hồi chi lực liên tục không ngừng ra chỉ nơi tay trên chân, chống cự lấy Diệp Huyền tiên lực ăn mòn, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tiểu tử này thi triển lại là chân chính tiên thuật. Với lại hắn thân thể rõ ràng là tiên thiên tiên thể, tại sao có thể như vậy? Nơi này chính là hạ giới, theo đạo lý tuyệt không có khả năng xuất hiện loại này chỉ tồn tại ở tiên giới thuật pháp cùng thể chất. Giờ phút này Vương Đằng sớm đã không phải lúc trước như vậy hồ đồ, đối với tiên giới kiến thức vượt qua xa trước đó, nhưng so sánh có thể mới vừa cùng Diệp Huyền lúc đối chiến, trên người đối phương cái kia cỗ thuần túy tiên uy cùng cái kia đặc thù thể chất chi lực, cho dù tại tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Còn dám phân tâm? Diệp Huyền quát lạnh âm thanh tại phá toái không gian bên trong nổ vang. Thừa dịp Vương Đằng tâm thần chấn động khoảng cách, hắn quyền trái đông nhiên nắm chặt, tiên lực màu xanh quần quận ở giữa, một đầu đẩy và móng rõ ràng u long hư ảnh gào thét mà ra, đầu rồng ngẩng cao, mang theo thôn vệ vạn vật hung lệ khí tức, chính là u long chi thuật. Vương Đằng con ngươi đột nhiên co lại, giật mình phân tâm lúc đã mất tiên cơ, trong lúc đội vã đôi tay trước người giao nhau, đông luân hồi chi lực điên cuồng tuôn hướng lòng bàn tay, cực hạn hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt băng tinh tấm thuẫn, đông chi luân hồi tấm thuẫn. Phanh, u long mang theo ngập trời tiên lực trùng điệp đâm vào băng thuẫn bên trên, long chảo xé rách lấy băng tinh, phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. Vương Đằng song tí nổi gần xanh, không ngừng đem luân hồi chi lực rót vào tấm thuẫn, băng thuẫn bên trên hàn khí thuận theo u long hư ảnh lan tràn, muốn đem triệt để đóng băng, muốn vây khốn ta long. Si tâm vọng tưởng, Diệp Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, nắm tay phải đã thủ thế chờ đợi, hoang vu chi khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái khác đầu hoàn toàn khác biệt cự long. Hoang Long chi quyền, đầu thứ hai cự long gầm thét, mang theo kết thúc tất cả khí thế, hung hăng đánh vào cái kia mặt đã bị u long dung chuyển băng thuẫn bên trên. 3. Hai đạo long ảnh hợp lực, vốn là che kín vết rách băng thuẫn đứng thanh vỡ vụn, băng tinh mảnh vỡ vẩy ra, hàn khí trong nháy mắt tiêu tán. Vương Đằng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, ngược luân hồi chi lực bình chứng cũng ảm đạm mấy phần. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Diệp Huyền sao lại buông tha đây ngàn năm một thở cơ hội? Thân hình thoát một cái, thi triển tuấn di, trực tiếp xuất hiện tại Vương Đằng bay ngược quỹ tích bên trên. Phanh, 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 liên tiếp thất quyền, nhanh đến cực hạn, nặng như vạn tấn. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn mà đánh vào Vương Đằng ngực cùng một vị trí. Quyền quyền đến thịt, phát ra nặng nề bạo hưởng. Vương Đằng thân thể trên không trung kịch liệt run rẩy, kinh mạch vỡ vụn thành từng mảnh, xương cốt không chịu nổi gánh nặng mà rên rỉ, máu tươi cuồn cuộn không ngừng. Đáng ghét, muốn đánh giết bản đệ tử. Nam mơ. Vương Đằng đang đau nhức bên trong phát ra một tiếng như dã thú gào thét, ngay tại Diệp Huyền quyền thứ 8 sắp rơi xuống thời khắc, hắn cố nén tê tâm liệt phế thống khổ, song tí đột nhiên giao nhau, gắt gao vòng lấy Diệp Huyền hoành đến nắm tay phải. Còn tại giãy rủa, Diệp Huyền hơi nhíu mày, nắm tay phải bị Vương Đằng gắt gao khóa lại trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương truyền đến lực lượng, đó là thiêu đốt bản nguyên mới có quyết tuyệt lực đạo. Cũng chính là tại Diệp Huyền bị cố lực lượng này vây khốn một cái chớp mắt, Vương Đằng trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt tinh quang. Hắn chờ chính là cái này cơ hội, một cái dùng thân thể bị thương đổi lấy, duy nhất có thể lật bản cơ hội. Đoạn hồn trung, cho ta chấn. Đoạn hồn trung bị Vương Đằng phóng xuất ra, Vương Đằng thi triển ra cuối cùng lực lượng, ông. Một tiếng trung vang, không vang bên hai, vang lên tại thần hồn. Đây miệng đoạn hồn trung trong nháy mắt phóng đại, bao phủ thiên địa, đem Diệp Huyền cùng hắn mình, cùng nhau nuốt vào chuông bên trong. Chương 531, thiên cơ điệp đến chương 531, thiên cơ điệp đến khi Diệp Huyền lần nữa thấy rõ bốn phía thì, phát hiện mình đã thân ở một cái quỷ dị mà kiểm chế màu vàng đen không gian. Bầu trời là ngưng kết, đại địa là tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập một loại có thể trực tiếp ăn mòn thần hồn bị thương, tại trên vách chuông mặt người phù điêu, giờ phút này đang dùng trống giống mà bán độc ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Vương Đằng tác nhân cơ hội buông tay ra, chật vật thối lui đến mấy trượng bên ngoài, một bên điên cuồng mà điều tức khôi phục, một bên nhìn đến Diệp Huyền, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn điên cuồng cùng đắc ý ha 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 ha. Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi đã bước vào bản đế tử đoạn hồn chung bên trong, chính là thần tiên có cứu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đằng cất tiếng cười to. Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía bán độc mặt người phù điêu, sau đó ánh mắt một lần nữa trở xuống Vương Đằng trên thân, không nhanh không chậm mở miệng nói, "À, có đúng không? Còn dám làm càn?" Vương Đằng ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, "Đoạn hồn trung chính là cha ta đế tự tay rèn đúc thiên mệnh đế khí, chuyên khắc thần hồn, chạm vào chết ngay lập tức. Hôm nay ngươi bị kẹt trong đó, liền tính ngươi cũng là tiên nhân chuyển thế, chỉ cần không thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, "Ngươi cứ như vậy xác định, ngươi sẽ không phải quên, cái này đế khí, lúc trước thế nhưng là bị ta thuộc hạ tử trong tay ngươi cướp đi qua à? Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Vương Đằng trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cố điểm xấu dự cảm trong nháy mắt lan tràn toàn thân. "Không có ý gì." Diệp Huyền giang tay ra, "Cái này đế khí, ta đã từng thưởng thức qua. Nói thật, ngoại trừ đối với thần hồn có một chút quá yếu nhiều tác dụng, sản xuất chút huyễn tượng bên ngoài, cũng liền như vậy. Luận đến chân chính lực sát thương, tại chính thức cường giả trước mặt, bất quá là cái có hoa không quả đồ chơi thôi." "Ngươi tại nói bậy." Vương Đằng nghiêm nghị quát, ý đồ che giấu trong lòng bối rối, "Bất quá là lửa ta tâm thần thôi. Nhìn bản tọa vận chuyển đế khí, đưa ngươi thần hồn triệt để nghiền nát." Vương Đằng đống nhiên nâng tay phải lên, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay, một đạo vết máu trong nháy mắt hiện hiện, đỏ thâm tinh huyết rơi xuống, trên không trung hóa thành một đạo màu máu phù văn. Hắn đôi tay kết ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết, tinh huyết phù văn trong nháy mắt dung nhập đoạn hồn trung vết tượng, "Lấy ta tinh huyết làm dẫn, vạn hồn nghe ta hiệu lệnh, cho ta diệt." Toàn bộ đoạn hồn trung nội bộ không gian chấn động kịch liệt, so trước đó mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Một đạo mắt trần có thể thấy, từ vô số oan hồn rít lên ngưng tụ mà thành sóng âm dòng lũ, hóa thành một cái to lớn khô lâu quỷ thủ, mang theo xé rách thần hồn khủng bố uy năng, hướng đến Diệp Huyền đột nhiên chụp tới. "Chơi chán." Diệp Huyền thậm chí lười nhắc lại nhìn cái kia quỷ thủ liếc mắt, chỉ là đối Vương Đằng, nhẹ nhàng mà búng tay một cái, ầm. Một đám màu tím đen hỏa diễm, tại Diệp Huyền đầu ngón tay nhảy vọt mà sinh. "Thôn phệ ma hỏa." Hỏa diễm vừa xuất hiện, toàn bộ đoạn hồn trung bên trong cái kia kêu rên không ngừng ức bạn oan hồn, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. "Đi." Diệp Huyền trực tiếp khống chế thôn phệ ma hỏa mà đi. Răng rắc. Đoạn hồn trung đứt gãy ra, đầy trời phá toái đoạn hồn trung mảnh vỡ bay xuống, Diệp Huyền cùng Vương Đằng thân ảnh lại xuất hiện ở mảnh này bị tiên thuật cùng luân hồi chi lực ngăn cách hoàn cảnh bên trong. Vương Đằng quỳ một chân trên đất, bàn tay chống đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ trước người thổ địa. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, âm thanh khàn giọng, "Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Bản đế tử, vậy mà lại thua dưới tay ngươi." Diệp Huyền đứng ở trước người hắn, toàn thân màu xanh tiên liên còn tại xoay chậm chậm, thôn phệ ma hỏa sớm đã thu liễm. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn đến Vương Đằng, đôi lông mày trao lên, "Ngươi nói nhảm nhiều quá. Bất quá, qua chiến dịch này, ta ngược lại đối với ngươi nhiều hơn mấy phần hứng thú." "Hứng thú?" Vương Đằng cười nhẹ lên tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu, máu tươi thuận theo hắn cầm nhỏ xuống, "Bản đế tử đối với ngươi, sao lại không phải lòng tràn đầy hứng thú?" Nhưng trong lòng nhịn không được thầm mắng bất khí, vốn cho rằng bằng đoạn hồn trung có thể tuyệt cảnh lập bản, không nghĩ đến Diệp Huyền mà ngay cả đế khí đều có thể tùy tiện phá giải, còn đối với đoạn hồn trung lai lịch như lòng bàn tay. Diệp Huyền không để ý hắn tự giễu, lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén, "Ngươi vừa mới nói, ta cũng là tiên nhân chuyển thế." "Nói như vậy, chính ngươi chính là tiên nhân chuyển thế." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Với lại ta chú ý đến, trước đó cùng ngươi lúc đối chiến, ngươi có thể không biết vận dụng như vậy cường đại cỡ nào thuật pháp, càng không hiển lộ ra luân hồi chi lực." Vương Đằng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối, âm thanh không tự giác kéo căng, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Tự nhiên là muốn hảo hảo hiểu rõ ngươi." Diệp Huyền dừng một chút, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, "Ngươi là mình nói ra, vẫn là để ta tự mình đến tìm kiếm ngươi ký ức a? Ngươi dám đối bản đế tử siêu hồn?" Vương Đằng đống nhiên siết chặt quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. "Siêu hồn? Đây là cỡ nào ác độc thủ đoạn? Chốc lát bị siêu hồn, đại giới cực kỳ lớn. Ngươi không chịu chủ động nói, ta cũng chỉ có thể chọn loại thứ hai." Diệp Huyền nhún nhún vai, bước chân chậm rãi hướng Vương Đằng tới gần, mỗi một bước rơi xuống đều giống như tại Vương Đằng tiếng lòng bên trên gõ một cái. Vương Đằng vô ý thức sau này rụt rụt, mang theo vài phần run rẩy, "Ngươi, ngươi đừng làm loạn." Ngoại giới, ngay tại Kim Tiền Báo ngắm nhìn cái kia phiến bị tiên thuật cùng luân hồi pháp tắc ngăn cách hoàn cảnh thì, hắn bên cạnh thân hư không đột nhiên bặm bẹo đứng lên, dập dờn mở từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. "Đây là?" Kim Tiền Báo con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng, một cỗ quen thuộc cảm giác gáp bách trong nháy mắt đánh tới. Không đợi hắn nghĩ lại, một cỗ lấy ánh sáng đã xông phá bặm bẹo không gian tiết ra ngoài, chính là ban đầu hắn sơ nhập thiên cơ đạo vực thì, tới tử chiến qua khí tức. Lấy ánh sáng tan hết, thiên cơ điệp thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nàng dáng người tuyệt thế, dung nhan khuynh thành, vừa mới xuất hiện, toàn thân thải quang liền đảo qua cả vùng không gian, đem bốn bề động tĩnh toàn bộ đặt vào cảm giác, môi đỏ khẽ mở, không minh âm thanh mang theo vài phần hứng hở, "Các ngươi ngược lại là tới sớm." Kim Tiền Báo không dám có nửa phần thư giãn, tay phải trong nháy mắt hóa thành sắc bén yêu chảo, toàn thân khí thế ẩm vàng kéo lên đến đỉnh phong, cựu phẩm tiên thể cảnh lực lượng tại thể nội điên cuồng vận chuyển, ngay cả không gian đều bị cỗ uy áp này ép tới có chút rung động. Gia hỏa này, khí tức so với lúc trước đã công bố cơ đạo vực thì mạnh hơn mấy lần không ngừng. Kim Tiền Báo trong lòng còi báo động đại tác, lần này phiền phức lớn rồi. Nhưng mà ngay tại hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị nên đón một trận tử chiến thời điểm, thiên cơ điệp lại tựa hồ như đối với hắn không có chút nào hứng thú. Nàng gái kia tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng đến tòa kia bị tầng tầng trận pháp thủ hộ tế đàn bay đi. "Ngươi muốn làm gì?" Kim Tiền Báo thấy thế, lập tức lách mình tiến lên, ngang nhiên ngăn tại nàng phải qua trên đường,
yêu chảo nhắm thẳng vào một thân.